Chương 69, tiên nhân thoát khốn. Chương 69, tiên nhân thoát khốn. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Diệm Đế liền hạ chỉ, sắp phong người đứng đầu Tam Công Đại Lương, Phong Tuyết tiểu tông sư, làm tử bảo của Đại Chu, giữ chức thái thượng giám, khiến vua tôi và dân chúng một phen xôn xao. Sau đó, Diệm Đế liền đưa việc thảo phạt ba quận Cửu Lương, thống nhất thiên hạ, lên lịch trình, rồi ngự giá thân trình, hận không thể rời khỏi Hoàng Đâu ngay lập tức. Khi tin tức truyền đến Thái Tô Thần, đã là chuyện của nửa ngày sau. Diệm Đế đã rời khỏi Hoàng Đô, dẫn binh mã đi thống nhất thiên hạ. Đi rất vội vàng, chỉ sợ Tô Thần sẽ tính sổ với mình. Ta có cảm giác Diệm Đế dường như đang trốn tránh nguy hiểm gì đó, nhưng hoàng cung này cường giả như mây, là nơi an toàn nhất thiên hạ, còn có bảy giáo trấn thủ, hơn bạn người tu hành đóng giữ, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh cũng có đến mà không có về, có thể có nguy hiểm gì chứ? Hứa ra, người thấy thế nào? Trong màn mưa, Diệp Hiên cưỡi khoái mã trở về, nhìn Tô Thần đang sửa lại tường đây, có chút ngẩn ngơ. Hắn nhớ tới trước kia, tại sao lại cho ta? Những năm kiến vũ, đối mặt với sự bất công, hắn đã ra tay cứu giúp người yếu, lại bị chính người mình cứu hãm hại, lâm vào cảnh tù tội. Hắn thương tích đầy mình, hấp hối, nhìn bóng người mặc mãng xà bào màu đỏ thâm không quản ngàn dặm tìm đến, và cuốn công pháp tu hành tên là Thôn Tiên Ma Công được đặt vào tay mình. Tại sao lại cho ta? Hắn vẫn hỏi lại. Người mặc mãng xà bào màu đỏ thâm đó nhìn hắn một lúc, ánh mắt như đang nhìn một con sâu bọ không đáng nhắc tới. Người chết. Hắn có lẽ sẽ thương tâm. Ta không muốn thấy hắn đau lòng, chỉ vậy thôi. Lần này đi là chịu chết. Thay ta chăm sóc tốt cho hắn. Cũng chính là năm đó. Lương Diệt. Nhà Chu lên ngôi. Hắn một bước lên trời, nắm quyền tây sưởng. Về Hứa Gia ở dự phòng, hắn có rất nhiều suy đoán, cả hai đều họ Hứa, lẽ nào Hứa Gia là con ruột của Hứa Công? Nhưng cũng không giống. Hắn điều tra quê quán, tra tới tận Hắc Uyên, cũng không tìm được chút liên hệ nào với Hứa Công. Mây đen cuộn cuộn, mưa vẫn còn rơi không ngớt. Trinh phạt ba quận, hắn muốn thống nhất thiên hạ, để cho khí vận sơn hà dâng lên, rồi sinh ra một vị tông sư trong tay mình sao? Tô Thần đặt viên gạch xanh cuối cùng xuống, nhìn về phương xa, phản phất có thể thấy được bóng dáng có phần hoảng hốt và chật vật của Diệm Đế khi rời đi. Cái chết của Kiếm đạo nhân đối với vị đế vương tài trí kiệt xuất này là một cú sốc quá lớn, đến nỗi hắn không dám ở lại hoàng cung nữa. Đại ngu chia năm xẻ bảy, thiên hạ không còn tông sư ra đời nữa, không liên quan đến thiên phú mà liên quan đến khí vận sơn hạ. Hôm nay thiên hạ sắp thống nhất, tông sư sắp ra đời, e là một hồi nhiễu loạn lớn hơn sắp đến. Thiên hạ thống nhất, đại nguyện mà ta đã hứa. Tô Thần có chút trầm mặc, câu chuyện trong sách hắn chỉ thử một chút, lại thật sự có cảm ứng với trời đất mà bước vào nhất phẩm. Tìm tới tìm lui, hắn đọc hết mật tàng Chu Lương, lục soát đăng tiên lâu, lại hỏi đến thư khố đại ngu, không ngờ cuối cùng lại tìm được cơ duyên nhất phẩm trong một quyển sách tầm thường. Bức tường này sao lại đổ? Thấy Tô Thần không để ý đến mình, Diệp Hiên đổi chủ đề. Trời mưa lớn, làm sao thôi. Tô Thần xoa xoa tay, nhìn bức tường vây một lần nữa đứng vững, hài lòng gật đầu, tiếp theo chỉ cần chát lại vữa là được. Mưa lớn thế nào mà làm sập được cả tường? Lúc ta không có ở đây, có phải đã có người đến ám sát ngươi không? Con ngươi Diệp Hiên co lại, mái tóc xám bay phất phơ, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Hứa ra, chỉ là một thái giám bình thường, không hề có tu vi, yếu đuối, tay trói gà không chặt. Nhưng dám động đến hắn, chính là tìm chết. Bát Hổ cũng nên thanh trừng một phen rồi. Không có người ám sát, Tô Thần nói. Nhưng Diệp Hiên không tin, hắn sớm đã không còn là vị thái giám thiếu niên lương thiện và nhiệt huyết năm nào. Nếu nói về tàn nhẫn độc ác, hắn không hề thua kém Trường Hứa, nếu không cũng chẳng thể ngồi vững chiếc ghế đứng đầu Bát Hổ, chứ đừng nói đến ác danh sát nghiệt hổ. Ngay hôm đó, bên trong võ giam cục giấy lên một trận gió tanh mưa máu. Bát Hổ chết rất nhiều, có kẻ đáng chết, cũng có người chết oan, nhưng tất cả đều không liên quan gì đến Tô Thần. Đêm mưa vẫn đang vẩn vũ trong tầng mây, nhìn Thanh Tức vẫn còn đang hôn mê, Tô Thần vỗ vỗ Tiểu Ô Quy, nói một tiếng trong nhà cẩn thận. Tiểu Ô Quy nghiêm túc gật đầu, nhìn theo Tô Thần mở chiếc ố che rồi đi ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi tàng thư lâu, dung mạo hắn bắt đầu thay đổi. Hắn biến thành dáng vẻ của Hắc Liên Thánh giả, áo đen như mực, con người ấm lãnh, bên hông treo một tấm lệnh bài bằng gỗ tre. Nhờ có năng lực dung hồn truy ức, có thể nói Tô Thần hoàn toàn chính là một Hắc Liên Thánh giả sống sờ sờ, ngay cả công pháp và sát chiêu của hắn cũng có thể mô phỏng được. Với chiến tích càn quét đăng tiên lâu, danh tiếng cường giả tuyệt đỉnh của Hắc Liên đã vang dội khắp thiên hạ. Hắc Uyên cũng đã tìm hắn từ lâu. Tô Thần chuẩn bị lộ diện, rời khỏi hoàng cung. Trong hoàng thành, các con phố lớn ngõ nhỏ đều yên tĩnh vắng vẻ. Bây giờ đang là giờ giới nghiêm, là lúc mọi người đã say giấc đồng. Theo ám hiệu chỉ dẫn, hắn dừng lại trước cửa một cửa hàng, trầm mặc một lúc, vẫn là cửa hiệu bán nước hoa và xà phòng đó. Tại nơi này, hắn có được thân phận Hứa Ca, nhận một khoản tiền để an táng Trần Qua. Sao lại vẫn là nơi này? Hắc Uyên chỉ có một cứ điểm này thôi sao? Cốc cốc. Tô Thần gõ cửa. Ai đấy? Trễ thế này rồi, nếu muốn mua bán nước hoa, xin ngày mai quay lại. Một lão giả trông như quản sự, mắt nhắm mắt mở hé một khe cửa, còn chưa kịp nhìn xem là ai đã định đóng sầm cửa lại. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Giọng nói trầm thấp, âm điệu lạnh như băng. Dưới chiếc ô trúc là dung nhan của Hắc Liên Thánh giả. Lúc này, lão quản sự đột nhiên bừng tỉnh. Thánh, Thánh giả đại nhân. Bên trong cửa hàng có không ít nhân mã của Hắc Uyên. Có Hắc Y sứ tam phẩm mặc áo bào đen, có hộ pháp nhị phẩm mặc áo tím, còn có yêu quỷ chúng, tu la tam phẩm, ma tướng nhị phẩm, số lượng cũng không ít. Tô Thần bước vào trong sân, trong mấy mắt, những người này kẻ đứng trên lầu cát, người đứng trên tường cao, có kẻ vui mừng khôn xiết đến đây bái lạy, có kẻ trong sự nuối tiếc lại ẩn chứa sát ý, nhưng nhiều hơn cả là kinh ngạc và nghi ngờ. Trong đó, Tô Thần còn gặp một người quen, một giáo chủ nhất phẩm tóc trắng tiểu tụy, gầy trơ xương, chống gậy, trông không ra hình người. Có lẽ nên gọi là cựu giáo chủ. Những năm cuối thời Kiến Vũ, Hắc Uyên đã lần lượt cho ra đời giáo chủ mới và thánh giả, cả hai đều là tuyệt đỉnh, chân ý viên mãn, mạnh đến đáng sợ. Hiển nhiên, sau khi Lương bị diệt, thiên hạ gần như đã thống nhất. Trong thánh địa, vị ác tiên kia đã nóng lòng. Ngươi thật sự là thánh giả sao? Vì sao vào năm Kiến Vũ thứ 10, ngươi chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất không tung tích, 8 năm trôi qua, tại sao lại trở thành tuyệt đỉnh nhất phẩm? Có người lớn tiếng chất vấn. Phụt, hắn nổ tung thành một đám xương máu. Tô Thần lạnh lùng thu ngón tay lại. Nhất chỉ lưu tinh. Đây là tuyệt kỹ do thánh giả đại nhân sáng tạo, tuyệt đối không có người thứ hai biết, ngài ấy chính là Hắc Liên thánh giả đại nhân. Có người kinh hô, cúi đầu bái lạy. Bọn họ đều là thuộc hạ cũ của Hắc Liên thánh giả ngày trước. Thánh giả không rõ tung tích. Lúc Lương bị diệt, nhân lúc hỗn loạn, giáo chủ được cứu ra rồi một mình nắm quyền, bọn họ cũng bị sáp nhập. Hôm nay, thánh giả đã trở về. Còn nghe nói, thánh giả đã một mình càn quét đăng tiên lâu, là một tuyệt đỉnh nhất phẩm, bọn họ rất muốn trở lại dưới trướng thánh giả. Số người này rất ít, chỉ có chưa đến 3 phần ở đây, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một ma tướng nhị phẩm. Phong cách làm việc này, đúng là thánh giả rồi. Những người khác cũng thầm công nhận. Lúc này, vị giáo chủ tóc trắng tiểu tụy khập khiễng bước ra. Ngươi muốn đấu với ta? Trương lão quỷ, với thân thể hiện giờ của ngươi, còn đủ tư cách thi triển Trượng Lục Kim Thân sao? Tô Thần cười lạnh. Cứ như thế, hắn thật sự là Hắc Liên thánh giả vậy. Nào ngờ, giáo chủ tóc trắng túi đầu bái lạy, cùng nên thánh giả trở về. Lần này, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bên trong cửa hàng, một đám người đen nghịt quỳ rạp xuống. Một lúc lâu sau, những người khác lui ra. Giáo chủ tóc trắng chống gậy, khập khiễng dẫn Tô Thần đến mật thất dưới lòng đất của cửa hàng, nói là muốn hai người bàn bạc chuyện riêng. Cửa mật thất vừa đóng lại, giáo chủ tóc trắng thái độ thay đổi hẳn, nở nụ cười lạnh. Ngươi không phải Hắc Liên? Ồ, Tô Thần thờ ơ chỉ là một nhất phẩm nửa tàn, năm đó đã không phải đối thủ của hắn, hôm nay càng không đáng nhắc tới, nói giết là có thể giết. Đại Ngu 500 năm, Chu Lương 300 năm, từ trước thời Đại Ngu đã có Hắc Liên rồi, truyền thừa ngàn năm, các đời giáo chủ và thánh giả đều đấu đá không ngừng. Năm đó, Hắc Liên tiên phu tuyệt đỉnh, trên đài tế tự đã nuốt chửng huyết mạch thiên phú của hơn 100 thiếu niên khác, vốn có hy vọng bước vào cảnh giới tông sư. He he, lão hủ đã động tay động chân với hắn, dùng yêu ma độc cổ ăn mòn cánh cửa trong cơ thể hắn, đừng nói là tuyệt đỉnh, ngay cả nhất phẩm hắn cũng khó mà đạt tới. Hơn nữa, nếu Hắc Liên đã là nhất phẩm, người đầu tiên hắn muốn giết tất là ta. Vậy mà ngươi lại không giết lão phu. Trong thiên lao của Đại Lương, hắn bị gãy tay quẻ chân, một thân võ công đã nửa tàn, e là ngay cả nhị phẩm cũng chưa chắc đã đánh thắng nổi. Nhưng đối mặt với Hắc Liên, một kẻ có chiến lược tuyệt đỉnh này, hắn lại đặc biệt ung dung, hiển nhiên là có chỗ dựa. Đại Chu thôn tính Đại Lương, Diệm Đế giã tâm mừng mừng, còn có ý định thống nhất thiên hạ để khiến cho khí vận sơn hà trỗi dậy. Hắc Uyên cũng nghe lệnh mà hành động, lão tổ tông đã phải trả giá rất lớn mới tạo ra được hai vị tuyệt đỉnh, giáo chúng cũng bành trướng hơn gấp 10 lần. Ta nghe nói, sau khi ngươi rời đi, con tội long trong đăng thiên lâu đã chết rồi, sau khi ta giết thánh giả và giáo chủ đời mới, chúng ta hãy lấy ta làm chủ, cùng nhau cai quản thành giáo, thấy thế nào? Giáo chủ tóc trắng dáng vẻ tươi cười, tay thì đã giấu vào trong ngực, nói năng thì nho nhã. Trên thực tế, là định thu phục Tô Thần làm chó săn cho mình. Không hứng thú. Tô Thần ở trong mật thất, đọc sách trên giá, đột nhiên phát hiện tất cả đều là sách cổ, ghi lại một số chuyện kỳ lạ. Ví như, một ông lão trăm tuổi, sau khi qua đời, đã hóa thành rắn mà đi. Còn có, hoàng bị yêu tiên, đêm khuya chặn đường, hỏi là tiên hay là yêu. Ngoài ra còn có điển tịch về tiên thuật. Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, Thông Thiên Phụ Lục Đại Toàn, Trường Tâm Lôi Pháp. Ngay cả hoàng tộc Đại Chu kế thừa thuật tu tiên từ thời Đại Ngu cũng có một bộ, chỉ tiếc là bản không hoàn chỉnh. Cũng có chút thú vị. Đáng tiếc, cần có linh căn mới có thể xem hiểu và tu luyện, mà linh căn, cả trăm vạn người mới có một. Chữ viết trong điện tịch huyền ảo vô cùng, rõ ràng đều là chữ bình thường, nhưng nhìn lâu lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, không thể nhớ lại được chút nội dung nào. Người không có linh căn, dù tiên thuật ở trong tay cũng vô dụng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người từ chối lão phu, tối nay ngươi đừng hòng tìm được đường ra khỏi đây. Thấy Tô Thần hoàn toàn không để ý đến mình, ngược lại còn ung dung đọc sách, giáo chủ tóc trắng như bị sỉ nhục, mặt mày tím lại vì tức giận. Hắn xuất thủ. Vâng. Hắn tế ra một tấm lệnh bài. Tuyệt đỉnh thì thế nào? Tiên pháp vượt lên trên võ học nhân gian. Ta tuy đã nửa tàn, nhưng có được tiên bảo này, cũng có thể có được chiến lược trên cả tuyệt đỉnh. Trong mấy mắt, giữa mặt thất, một mùi hôi thối ập đến, ba bóng người mặc áo đen, một kẻ cứng rắn như sắt, một kẻ nhanh nhẹn như hổ, một kẻ vung vẩy đại kiếm, đột nhiên lao về phía Tô Thần. Sự việc xảy ra vội vàng, chỉ kịp đào ba bộ hài cốt tuyệt đỉnh từ Hoàng Lăng ra để tế luyện, nhưng giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Nếu không phải thủ đoạn luyện thi này quá mức kinh thế hai tục, lão phu cần gì phải hợp tác với ngươi, một thánh giả giả mạo. Ha ha ha, chết ở đây cho ta. Giáo chủ tóc trắng cười ha hả, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Bảo vật này là hắn có được khi còn trẻ, lúc chưa gia nhập Hắc Uyên, do đi lạc vào một khu chợ trong núi sâu, cứ như một giấc mộng nam kha. Nhưng mãi cho đến gần đây, hắn mới hiểu ra cách sử dụng của lệnh bài, vậy mà có thể tế luyện thi hài người chết, khiến nó một lần nữa có được sức chiến đấu như khi còn sống. Giáo chủ, hơi thở có chút nặng nề. Hoàng Lăng, nếu đào sâu xuống nữa, nói không chừng có thể đào ra tông sư thời Đại Ngu. Như vậy, hắn có luyện thi tông sư trong tay, thiên hạ nơi nào cũng đi được, không cần phải buôn ba mệt nhọc vì cái gọi là lao tổ tông nữa. Bành bành bành. Trong mật thất, ba luyện thi tuyệt đỉnh không ngừng va chạm với Tô Thần, mơ hồ có xu thế ép Tô Thần vào góc. Tô Thần thử qua, quả nhiên là đạt đến tiêu chuẩn tuyệt đỉnh. Luyện thi này thân thể cứng như huyền thiết, nhanh nhẹn vô cùng, còn lưu lại bản năng khi còn sống, thậm chí có thể miễn cưỡng thi triển ra chân ý một đạo kiếm ý, hai đạo đao ý đều đạt đến tiêu chuẩn viên mãn. Chân ý viên mãn chính là nhất phẩm tuyệt đỉnh. Chuyện này quả thực nghe mà rợn cả người. Thời Đại Lương, hắn cũng từng thấy qua thủ đoạn luyện thi, là của tiểu hoàng đế. Chỉ là, luyện thi đó cũng chỉ đạt trình độ nhất phẩm đỉnh phong, không kinh thế hai tục như ba luyện thi trước mắt này. Xem ra đúng là tiên bảo thật. Tô Thần xem như đã công nhận giá trị của lệnh bài kia. Lệnh bài đó, đặt trong số các tiên bảo, cũng tuyệt đối không phải loại yếu. Con đường tu tiên, vượt lên trên võ học, không phải chỉ là lời nói suông. Nếu ngươi chịu thua, để lão phu gieo độc trùng vào người, điều khiển tâm thần của ngươi, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao, thủ đoạn luyện thi không thể để lộ ra ngoài, lão phu còn cần ngươi, một tuyệt đỉnh, làm tấm bình phong bên ngoài. Giáo chủ cười lạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần xuất thủ. Oanh! Một luồng cuồng phong từ trên người hắn bùng lên, trong khoảnh khắc đã đánh bay ba luyện thi ra ngoài, đập mạnh vào giữa vách tường, thân hình chúng đều hơi vặn vẹo biến đến dạng. Cái này, không thể nào. Luyện thi tuyệt đỉnh của lão phu, được âm khí trong lệnh bài gia trì, còn mạnh hơn tuyệt đỉnh bình thường một chút, điều đó là không thể nào. Giáo chủ kinh hãi đến mức trong mắt muốn nứt ra. Một tuyệt đỉnh, dù có mạnh đến đâu, hắn cũng có thể lường được. Nhưng Hắc Liên giả mạo trước mắt này lại cho hắn cảm giác hoàn toàn không phải tuyệt đỉnh, mà giống như là tông sư trong truyền thuyết, cảnh giới trên cả tuyệt đỉnh. Nhưng, làm sao có thể? Khí vận sơn hà chưa hiện, tiên tích trong thiên hạ chưa lộ, nhân thế này làm gì còn có tông sư? Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Trên thực tế, Tô Thần cũng không phải tông sư, chỉ là nhất phẩm mà thôi, nhưng nhất phẩm của hắn do tứ đại cực cảnh tạo thành, mạnh đến mức hơi quá đáng. Tiên bảo này không tệ, ta muốn nó. Còn ngươi, thì chết đi thôi, không phải chính ngươi cũng nói, nếu Hắc Liên đạt đến nhất phẩm, người đầu tiên hắn giết chính là ngươi, Trương lão quỷ. Sao? Trong chớp mắt, cục diện trận chiến bị phá vỡ. Tô Thần chỉ bước một bước đã đến trước mặt giáo chủ. Một cảm giác gáp bước gặp đến. Ông, giáo chủ trừng lớn mắt. Tông sư, không đúng, chỉ là nhất phẩm, nhưng tại sao trên đời lại có nhất phẩm mạnh như vậy, một nhất phẩm có thể so với tông sư? Người rốt cuộc từ đâu đến? Giáo chủ la lên, bảo vệ lệnh bài rồi định bỏ chạy. Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ tới trận chiến ở Tàng Thư Lâu. Đường đường là nhất phẩm Hắc Liên giáo chủ, thế mà lại cùng với hai vị nhất phẩm khác, bị một tên ngãi danh vừa bước vào tạng phủ cảnh đánh cho răng rơi đầy đất, tạo nên uy danh lừng lẫy cho đối phương, đệ nhất tiên hạ phong tuyết tiểu tông sư. Chỉ là, hắn không thể chạy trốn. Cửa mật thất mở ra. Dưới ánh mắt của một đám giáo chúng, Tô Thần mang theo cái đầu giàn mua của Bạch Phát giáo chủ đi ra, con ngươi lạnh lùng quét nhìn từ phía. Hắc Uyên, chỉ có một chủ nhân, không phải cựu giáo chủ, cũng không phải giáo chủ và thánh giả đời mới, mà là ta, Hắc Liên. Bọn ngươi, còn ai nghi ngờ không? Nháy mắt, một đám người đen nghịt quỳ rạp xuống. 3000 yêu quỷ chúng có mặt ở đây, cùng tất cả mật thám áo đen tụ tập về, tất cả đều hướng về phía Tô Thần mà bái lạy, không còn chút nghi ngờ nào. Tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, ngang ngược bá đạo, còn giết cả giáo chủ, nếu không phải là Hắc Liên thánh giả của bọn họ thì còn có thể là ai? Hắc Liên thánh giáo, phổ độ chúng sinh, thánh giả lâm thế, cứu ta khỏi cực khổ. Tất cả mọi người có mặt đều hô lớn. Cũng không phải là không thu hút sự chú ý của binh lính tuần tra, chỉ là những binh lính này từ xa cảm nhận được khí tức ở đây, đã không dám bén mảng tới. Mà này, giáo chủ và thánh giả đời mới đi đâu rồi? Tô Thần nhướng mày hỏi. Bọn họ đã đến Hoàng Lăng để lấy bí bảo. Có người đáp. Vừa dứt lời, "Oeng!" Một tiếng nổ lớn, xương đen che khuất bầu trời từ trong dãy núi cách hoàng thành 50 dặm bùng lên, bay thẳng tới chân trời. Có một con chim lửa bay vút lên trời, truy đuổi một bóng người toàn thân đầy vết thi ban, mặt xanh mênh vàng, hình dạng không giống người, hắn mặc áo liệm rách dưới, cười ha hả, tàn phá hoàng thành. Tiên còn chưa giáng lâm, thật là đúng lúc. Cũng không uổng công ta, Linh Dạng, từ bỏ thân phận luyện khí tiên, tự luyện mình thành dạng xoát quỷ, phong ấn trong quan tài băng để sống sót qua hơn 300 năm tháng này. Một xác chết và một con chim này, khí tức thật mạnh mẽ. Kiến võ đế năm xưa cũng không mạnh đến thế. Tiên, đây là tiên. Trong sân, một sứ giả áo tím kinh hãi thốt lên. Tô Thần ngưng mắt nhìn về phía xa, hắn biết rõ phương hướng đó là Hoàng Lăng của Đại Lương. Chẳng lẽ vị nhất phẩm tuyệt đỉnh này của Hắc Uyên đã đào thủng Hoàng Lăng, thả ra hai luyện khí tiên cường đại này? Luyện khí tiên, kẻ yếu cũng chỉ có trình độ nhất phẩm, kẻ mạnh trong số đó có thể đổ sát tông sư dễ như trở bàn tay. Luyện khí tiên cấp cao thậm chí còn có thể áp đảo cả tiên thiên đại tông sư. Diêm Đế, Hoàng Tử Kiệt đều có linh căn, miễn cưỡng được xem là tu tiên giả, nhưng giao đấu với nhất phẩm cũng rất chật vật. Còn về nam tử Dạ Xoa trước mắt này, thực lực khó mà nói được. Nhưng con chim lửa đuổi theo từ dưới Hoàng Lăng lên kia, Tô Thần cảm thấy có thể dễ dàng chấn giết tông sư. Chỉ là hai vị này đều thua xa con tiên kinh kia. Đêm nay, thiên hạ vốn đã sóng ngầm của trào, lại nổi sóng gió. Không, phải nói là dấy lên sóng to gió lớn. Bất luận là Cửu Lương hay Đại Chu, vô số thế gia môn thiệt, giang hồ và triều đình, trong đêm nay đều bị kinh động, từ xa dõi mắt trông theo, bị chấn nhiếp bởi con chim lửa khổng lồ và Dạ Xoa quỷ đáng sợ này. Tương lai sẽ còn có nhiều luyện khí tiên thoát khỏi phong ấn hơn, bởi vì đại thế tiên lâm sắp đến rồi. Ha ha ha. Cũng không biết những tiên nhân cường đại kia giáng xuống thế gian, khi gặp phải vị tu giả cực cảnh kia sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Trên đỉnh Đăng Tiên Lâu, Đại Ngu Thư Khố cười lên quái dị, phảng phất như đang đồng tình cho những vị tiên nhân kia khi phải đụng độ với vị tu giả cực cảnh này. Tiên bình thường, đoạt là tạo hóa của trời đất, còn tiên của cực cảnh, đoạt là tạo hóa của các tiên nhân. Tiên nhân chính là tạo hóa. Nếu không thì sao xứng với danh xưng vương giả tiên đồ? Chương 70, đến Hoàng Lăng chương 70, đến Hoàng Lăng con chim lửa đuổi theo luyện khí tiên xương đen bao phủ, đi thẳng về phía nam, những nơi đi qua, cây cỏ khô héo, khắp nơi lửa lớn bùng cháy. Đây là sức mạnh vượt trên nhất phẩm. Đêm đó, không một ai trong hoàng thành có thể ngủ yên. Vô số bóng người hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, như thể quay về cái ngày tiền kình xuất thế, đại lương bị diệt vong. Đây là thứ gì được thả ra vậy? Sơn Hà thống nhất, tông sư xuất hiện đã đủ phiền phức rồi, bây giờ ngay cả luyện khí tiên thời đại ngu trong truyền thuyết cũng xuất hiện nữa sao? Tô Thần nhìn quanh một vòng, thấy rõ các thế lực gần hoàng thành nghe tin lập tức hành động, đồng loạt lao tới Hoàng Lăng. Có quyền quý, thế gia của Cựu Lương, cũng có thất giáo, binh lính thân tín của môn phiệt Đại Chu. Ngay cả vị tông sư thần bí ở Đăng Thiên lâu kia, ngọn lửa sinh mệnh cũng leo lét, ẩn mình trong đám đông, đi theo hướng về Hoàng Lăng. Nhất phẩm, nhị phẩm, nhiều không đếm xuể. Dấu vết của tiên ngay tại trước mắt, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tiên lộ bắt đầu từ việc tu hành ở nhân gian. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan nhiều đến Tô Thần, hắn đến đây chỉ để lấy hai viên bảo châu còn lại mà thôi. Hắn có cảm giác, bốn viên bảo châu có lẽ liên quan đến con đường tông sư của hắn, cho dù không liên quan, cũng chắc chắn là một món tiên bảo mạnh mẽ nào đó. Bí bảo chi châu liên quan đến phong ấn của lão tổ tông, đương nhiên không thể ở tại cứ điểm, chỉ có thể ở trên người giáo chủ và thánh giả. Tô Thần đợi mãi, vẫn không thấy người trở về. Ngược lại, mưa càng lúc càng lớn, chỉ là mưa có lớn đến đâu cũng khó mà dập tắt được ngọn lửa do hỏa điệu để lại, giống như cảnh tiên kình đóng băng đất trời, khó mà tan chảy. Không đợi nữa, Tô Thần bắt đầu thu gom tất cả, tính cả thi thể của Bạch Phát giáo chủ, còn có ba bộ luyện thi, cùng thu vào nạp giới. Sau đó, toàn bộ điển tịch tiên thuật trong mật thất đều bị gói mang đi. Thử, không thu vào được. Tô Thần nhìn luyện thi lệnh bài trong tay. Hán, vẫn là lần đầu tiên gặp phải thứ mà nạp giới không thể thu vào. Tô Thần liền đeo nó bên hông. Nếu hai vị thánh giả và giáo chủ mới kia trở về, bảo chúng mang bí bảo chi châu đến liên lạc với ta, viên bí bảo chi châu thứ ba đang ở trong tay ta. Nói xong, Tô Thần cũng không để ý đến vẻ kinh hãi của đám giáo chúng, thân hình bay vút, chỉ vài hơi thở đã biến mất trong màn đêm mênh mông, giữa cơn mưa tầm tã. Ba chiếc chìa khóa bí mật đã tụ họp đủ. Lão tổ tông sắp xuất thế rồi. Hắc Uyên sắp hưng thịnh rồi. Vô số giáo chúng hoan hô sôi nổi. Bọn họ không hề biết, Tô Thần vốn không có ý định thả ác tiên của Hắc Uyên ra, mà chỉ đang nhắm đến hai viên bảo châu còn lại. Trong đám người, có một vị Hắc Y Liễu sứ, sắc mặt nghiêm trọng. Việc này phải nhanh chóng bẩm báo cho giám quốc thái tử điện hạ. Hắn là huyền y liễu vệ của Đại Chu. Hắc Uyên, truyền thừa ngàn năm, có thể truy ngược về thời kỳ trước đại ngu, trải qua các triều đại thay đổi, cũng không thiếu cao thủ nhất phẩm, còn có cả truyền thuyết về tiên nhân, nên Đại Chu cũng không dám coi thường. Trở lại Tàng Thư lâu, Tô Thần biến trở lại thành dáng vẻ của Luka, tay cầm ô tre, thong thả dạo bước trong màn mưa. Trận mưa này thật quá tà dị. Năm đó, hai năm đông giá, ba năm đất lạnh là nguyên nhân do tiên kình bay lên trời gây ra. Vậy cơn mưa năm nay lại là vì cớ gì? Chẳng lẽ bên dưới hoàng thành, ngoài tiên kình ra, còn có đại tiên đáng sợ nào nữa sao? Tô Thần đẩy cửa ra, mọi thứ vẫn như cũ. Trong trung nước, Tiểu Ô Quy thò đầu ra, nhanh chóng bỏ về phía hắn, cọ cọ vào vạt áo hắn như đang kể công. Quy Quy trông nhà rất giỏi, phải khen Quy Quy mới được. Làm tốt lắm. Tô Thần vỗ vỗ đầu Tiểu Ô Quy. Còn có, Thanh Tước đã tỉnh, chờ trong sân rất lâu rồi. Hứa ra, ta xem như đã mơ một giấc mộng. Trong mộng, có thân vương Giá Lâm. Tô Thần cũng xoa xoa đầu Thanh Tước. Đã làm mộng thì hãy quên nó đi. Nói xong, Tô Thần trèo lên đỉnh lầu. Ai? Thanh Tước há miệng, nhưng vẫn không thể nói ra những lời tiếp theo. Trong mộng, nàng lại mơ một giấc mộng khác, có một nữ tiên áo trắng không nhìn rõ mặt hỏi nàng có muốn tu tiên pháp không. Nàng đã đồng ý Thanh Tước nghĩ rằng, tiên pháp chắc hẳn rất mạnh, đến lúc đó, nàng có thể bảo vệ Hứa ra thật tốt. Bảo vệ Hứa ra. Thanh Tước nắm chặt bàn tay nhỏ. Trên mái nhà, Tô Thần khôi phục lại dung mạo, tu vi vận chuyển, đốt cháy một giọt máu tươi của Bạch Phát giáo chủ, thi triển dung hồn truy ức. Có một thiếu niên, cầm cung lớn, đeo đao kiếm, đuổi giết hổ dữ, đi một mạch vào sâu trong núi. Con hổ dữ bỏ chạy. Thiếu niên ở trong núi sâu đã bị lạc phương hướng. Đêm dần buông, hắn gặp được một khu phường thị nhộn nhịp, mây mù lờ lờ, người qua lại đều là những bóng người áo trắng, áo đen không nhìn rõ mặt. Đến khi hắn rời khỏi phường thị, bên hông đã treo một tấm lệnh bài. Lờ mờ nghe thấy có tiếng dao. 10 năm tiên thiên bảo nguyên, đổi một luyện thi lệnh, tiền hàng đã trả, miễn đổi trả. Đây là tiên phường ở Vân Ẩn Sơn sao? Ánh mắt Tô Thần phức tạp. Đồng thời, còn có chút may mắn. May mà mình không đến tiên phường, ở nơi đó, tiền tệ giao dịch hình như là tiên thiên thọ nguyên. Hắn làm gì có tiên thiên thọ nguyên chứ? Nếu là vì cầu cơ duyên nhất phẩm, hắn mà đến Vân Ẩn Sơn này, sợ rằng sẽ bị tiên nhân ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ. Ai bảo thọ nguyên của hắn vô hạn, gần như trường sinh bất tử cơ chứ? Tuổi thọ của phàm nhân, dù là tiên tiên đại tông sư trong truyền thuyết cũng không quá 100 năm, xem ra những tiên nhân này cũng rất thiếu thọ nguyên thì phải. Đối với thế giới của các tiên nhân, Tô Thần chẳng biết gì cả, còn không bằng cả Hắc Uyên. Rất nhanh, dựa vào thủ pháp luyện thi tìm được từ chỗ Bạch Phát giáo chủ, Tô Thần lại tế luyện ba bộ luyện thi tuyệt đỉnh này một lần nữa. Từ trong lệnh bài, xương đen cuồn cuộn tràn ra, bao phủ lên các luyện thi, những vết thương vốn do Tô Thần gây ra lập tức khép lại. Ba bộ luyện thi tuyệt đỉnh đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thứ này giống hệ xương đen trên người tên luyện khí tiên chạy ra từ hoàng lăng. Hình như, gọi là âm khí. Ta thật sự là càng ngày càng không hiểu cái thế giới này. Tông sư, luyện khí tiên, không ngừng xuất hiện, cũng không biết thân phận này của ta còn dùng được bao lâu. Người tu hành ở nhân gian, đặt đến nhất phẩm có thể chặt đứt dòng sông, mượn gió tuyết của trời đất. Rất khó tưởng tượng, tông sư mạnh hơn, và cả luyện khí tiên sẽ mạnh đến mức nào. Đàng Vân Gia Vũ, như quỷ như thần. Sợ rằng cũng không đủ để hình dung. Trong luyện thi lệnh, âm khí còn lại 7 phần, chắc là còn có thể tế luyện 7 cố luyện thi nhất phẩm tuyệt đỉnh, hoặc một tông sư. Tô Thần nghĩ thầm. Vào những năm kiến vũ, tiểu hoàng đế đăng cơ, đã phong ấn bản thể của Lương Thái Tổ, tức kiến võ đế, vào trong hắc quan. Trong hoàng thành, quả thật có một bộ hài cốt yêu ma cấp tông sư. Hắc quan ở đâu nhỉ? Ngay lúc Tô Thần đang tiếp tục lật xem điện tịch tiên thuật, ngoài tàng thư lâu truyền đến tiếng gõ cửa. Một tiểu thái giám đến thông báo, giám quốc thái tử mời người đứng đầu Tây Sưởng đến ngự thư phòng bàn chuyện. Thường ngày, loại chuyện này không phải tìm tiểu hiên từ sao? Tô Thần có hiểu. Diệp tổng quản không có trong hoàng cung, có lẽ với tư cách là nhất phẩm, ngài ấy cũng đã đi cùng các vị đại nhân hộ quốc nhất phẩm để tìm tiên duyên rồi. Tiểu thái giám cũng mặc áo bào đen, nhưng trước mặt vị mặc áo bào đen là Tô Thần đây, lại không dám có chút bất kính nào. Đi hoàng lăng hả? Việc này khác gì đi tìm chết. Hồ đồ. Tô Thần vẫn đi đến ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, toàn là những người mặc áo bào màu son. Chấp tể đương triều, tướng quân hộ quốc, đệ nhất đại giám trưởng ấn, hầu tước văn quý. So với họ, Tô Thần trong bộ áo bào đen này ngược lại trông đặc biệt nổi bật. Người này là ai? Áo bào đen là thái giám cấp thấp nhất mà, hắn có phải đi nhầm chỗ không? Người quên rồi sao? Tây Sưởng có một kẻ may mắn, không hề tu hành, lại được hứa công của Cựu Lương ưu ái, kế thừa y bát của ông ta. À, thì ra là hắn. Những ánh mắt vốn đang đổ dồn lên người Tô Thần lần lượt thu về, không có tu vi thì không đáng nhắc tới, chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi. Bọn họ lười đến mức chẳng thèm liếc nhìn thêm một cái. Nếu không phải võ giám cục cần một người đại diện, mà con sát nghiệt hổ kia lại không có ở đây, thì tên thái giám áo đen này ngay cả tư cách đứng đây cũng không có. Chỉ có một người ném tới ánh mắt thiện ý khí chất nho nhã, trong mắt chứa đầy lòng chắc ẩn, là chấp tể đương triều Hứa Công Công. Lâu rồi không gặp. Hắn mỉm cười nói. Thấy vậy, Tô Thần cũng đành phải cùng hắn hàn huyên hai câu. Rất nhanh, giám quốc thái tử đã đến. Diệm đế đã ngoài 50, vị thái tử này cũng đã ngoài 30, bước chân phủ phiếm, hốc mắt trũng sâu, trên mặt lộ rõ vẻ háo sắc không thể che giấu. Cử chỉ dáng vẻ của hắn đều cố ý bắt chước Diệm đế, không giống như Diệm đế tâm cơ sâu xa, có vô số hùng tâm trang trí, vị đại hoàng tử này lại nông cạn đến mức người khác chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Các vị đều là trụ cột của Đại Chu, không cần đa lễ. Bổn cung được phụ đế chấp thuận trở thành thái tử, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Đại hoàng tử mặt mày hớn hở, chắp tay với mọi người. Nói ra thì, vị giám quốc thái tử này còn có chút quan hệ với Tô Thần. Diệm đế sợ Phong Tuyết tiểu tông sư quay về tính sổ nên đã trốn rất nhanh, sau khi rời hoàng thành đến binh doanh mới nhớ ra trong triều không có người ở lại trấn giữ. Vì vậy, ngài bèn qua loa hạ một tờ chiếu thư, lập con trai cả làm giám quốc cho xong chuyện. Vì thế, còn ban cho ngôi vị thái tử. Cuộc gặp mặt ở ngự thư phòng lần này không có ý nghĩa gì, chỉ là thái tử muốn để những nhân vật hai to mặt lớn ở hoàng đôn này biết hắn đã trở thành thái tử, và nên ngả về phía hắn một chút. Rất nhanh, mọi người tan cuộc. Những người quyền thế chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến Đại Chu dung chuyển đều cao máy bước ra, họ thật sự không thể ngờ được. Diệm đế đường đường là một bậc đế vương, diệt sạch chư vương, giết cha đoạt ngôi, tại sao lại đặt một tên bao cỏ vô tri như vậy lên ngôi vị thái tử? Tô Thần cũng bước ra ngoài. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy vị thái tử này rất quen thuộc, ánh mắt cũng như có như không dừng trên người mình. Chắc là ảo giác thôi. Ta và vị thái tử này mới là lần đầu gặp mặt, nếu tiểu hiên tử không có ở đây, ta cũng không thể nào được triệu kiến. Ngự thư phòng lại trở nên yên tĩnh. Thái tử trở nên trầm lặng, không còn vẻ nông cạn đồng bột cố ý tỏ ra nữa, đôi mắt lạnh lẽo của hắn gắt gao nhìn về hướng Tô Thần rời đi. Hứa ca ở dự phòng. Ngươi bây giờ đến cả thân phận cũng không thèm đổi đúng không? Bên dưới ngự thư phòng, hiện ra một cầu thang tối om. Thái tử đi vào hầm băng, nơi đây bất ngờ có một thi thể máu thịt vừa bị lột ra, máu tươi vẫn còn ấm. Lớp da người trên người thái tử bong ra, để lộ khuôn mặt yêu ma xấu xí, toàn thân là vải đen, trông không ra hình người. Tin tức về cánh cổng ở Hoàng Lăng Đại Lương chính là do hắn đưa cho Hắc Uyên, bên trong vốn không phải là bảo khố Đại Lương, cũng không có bí bảo chi châu nào cả. Chỉ có vô số cố quan tài băng của triều đại ngu đang ngủ say. Dạ xoa quỷ, cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thời đại thiên vẫn 300 năm, đại ngu 500 năm, Chu Lương 300 năm, cánh cổng này đã được mở ra, các tông sư và luyện khí tiên từ ngàn năm qua sẽ lần lượt bị đánh thức. Cho tu luyện tam thi pháp của tiên thuật, có 3 cái mạng. Lịch tử phản bội, Lương Thái Tổ vẫn dùng linh thai bí thuật, kiến vũ trọng sinh, lại bị hắn một kiếm chém cho thần hồn đều diệt. Còn có, chính là thân thể tàn tạ của thiên võ sắp bị Hắc Uyên đâm chết mà chấm đã từ bỏ này. Tô Thần, ngươi cứ chờ đấy cho chấm. Lại mấy ngày nữa trôi qua, triều đình yên ổn không có sóng gió, tên thái tử bao cỏ này quả thật cũng có chút thủ đoạn, lại xử lý quốc sự vô cùng suôn sẻ. Trong tàng thư lâu, Tô Thần đã nghiên cứu điển tịch tiên thuật nửa tháng, chuyên tìm hiểu về những người tu hành được ghi lại trong đó, cũng đã ghi nhớ nội dung, cuối cùng cũng làm rõ được sự khác biệt giữa tu hành và tiên lộ. Tu hành là tu dưỡng bản thân, sinh ra chân khí, dưỡng khí huyết, khiến thân thể phàm tục từng bước lột xác, từ đó mới có được những uy năng không thể tưởng tượng. Người có linh căn, từ nhỏ đã bất phàm. Tiên lộ thì lấy linh căn làm nền tảng, hấp thụ linh khí đất trời, vì vậy, vừa bắt đầu đã tương đương với nhất phẩm, có thể hô phong hoán vũ, gọi sấm dẫn sét. Con đường tu tiên, một khi bước vào đã là luyện khí tiên, đã là một dạng sống khác. Sáng sớm uống sương mai, đạp gió mà đi, đuổi sao bắt nguyệt, tiêu giao khắp thiên hạ. Linh căn. Đáng tiếc, trong trăm vạn người mới có một người có linh căn. Ta không có. Tô Thần hơi có vài phần tiếc nuối. Không có linh căn, điện tịch tiên thuật đặt ngay trước mắt cũng không thể ghi nhớ vào đầu, càng đừng nói đến tu luyện tiên thuật. Nhưng mà, hắn tu luyện đến cực cảnh, ở nhất phẩm có thể đấu với tông sư, những kẻ tu tiên luyện khí tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đợi đến khi thành tông sư, hắn cũng có thể một trận chiến với luyện khí tiên cường đại. Tiên tiên đại tông sư, e là có thể sánh vai với luyện khí tiên cấp cao. Điều khiến Tô Thần kinh ngạc nhất là trong điện tịch đi lại, cho dù là luyện khí tiên cấp cao, giới hạn thọ nguyên cũng vẫn là 100 năm. Nhưng so với phàm nhân, luyện khí tiên cấp cao có nhiều thủ đoạn kéo dài tuổi thọ hơn. Thọ nguyên của thế giới này dường như bị gông xiềng trói buộc, người tu hành đã vậy, luyện khí tiên cũng thế. Tang Thư Lâu gần như tĩnh lặng. Tô Thần đang đọc sách, Thanh Tước đang tu luyện. Tiểu Ô Quy bơi qua bơi lại trong bãi nước, chỉ là hệ đến đêm lại lặng lẽ bò ra khỏi Tang Thư Lâu, chui xuống lòng đất nơi thông với hồ thái dịch của sông Cẩm và sông Nộ. Sáng hôm sau mới lén lút bò về, mình đầy thương tích. Thoáng qua, một tháng đã trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào của tiểu hiên tử. Trong nội cung, lời đồn nổi lên một phía. Vị đứng đầu Tây Sưởng Bát Hổ này có phải đã cùng các vị nhất phẩm trong hoàng cung đến Hoàng Lăng và đều chết ở đó rồi không? Vâng. Đêm đó, một tiếng nổ lớn vang lên, sơn mạch rung chuyển, Hoàng Lăng sụp đổ, thiên hạ chấn động. Một tháng nay, hàng trăm hàng ngàn người tu hành trong thiên hạ, không thiếu nhất phẩm, nhị phẩm, đều nghe tin kéo đến Hoàng Lăng tìm tiên duyên. Bây giờ tất cả đều bị chôn vùi dưới lòng đất theo tiếng nổ này. Thật là không khiến người ta bất lo mà. Tuổi còn trẻ mà, tiểu nhân tử, còn muốn để Hứa gia ta đưa tang cho ngươi sao? Đêm đó, Tô Thần cầm một chiếc ô tre, bước ra khỏi Tàng Thư Lâu. Hắn đi về phía Hoàng Lăng. Cùng lúc đó, một tin tức bắt nguồn từ Hoàng Thành, chuyến đi khắp bốn phương, chấn động toàn thiên hạ. Hoàng Thành là cố đô của ba triều đại. Năm đó, không biết vì sao, Đại Lương lại xây dựng Hoàng Lăng ngay trên Hoàng Lăng của Đại Ngu, mà Hoàng Lăng Đại Ngu thật ra không phải nơi chôn cất hoàng tộc Đại Ngu, mà là nơi chôn cất các vị tiên trong thiên hạ mà Hoàng đế Đại Ngu tìm được vào những năm cuối triều. Tin tức này gây chấn động thiên hạ. Mặt khác, vào tháng 7, năm Huyền Long thứ 3 của Đại Chu, trong 9 quận của Cửu Lương, 3 quận còn lại đang nổi loạn cuối cùng đã thất thủ dưới võ ngựa thiên binh thiết kỵ của Đại Chu, hoàn toàn thần phục Đại Chu. Vì vậy, thiên hạ nhất thống, cả phương trời đất này đều âm thầm có chút đổi khác. Vận mệnh sơn hà đang dâng lên, cuồn cuộn chảy vào nhân gian. Con đường tông sư đã mở. Ngày hôm sau, vô thượng nhất phẩm của Đại Chu, Long Hiên Quân, sau khi diệt lương đã bước vào cảnh giới tông sư, lần đầu tiên tiến về hoàng thành. Bên cạnh hắn, có một nữ nhân đứng sừng sững. "Bệ hạ, ngài đăng cơ mới là lòng người mong mỏi, chỉ có ngài mới có thể giữ vững Giang Sơn Đại Chu. Tuy không có di chiếu của tiên hoàng, nhưng ngài là tông sư duy nhất trong thiên hạ, thiên lôi rèn thể, địa hỏa đốt hồn, thiên hạ này còn ai có thể cản được ngài?" Tề Vương nữ lạc cất lời hùng hồn. Trong xe ngựa, đại tông sư Long Hiên Quân có phần trầm mặc. Tông sư duy nhất trong thiên hạ. Trong thoáng chốc, nhìn cửa cung hoàng thành xa xa, quen thuộc mà lại lạ lẫm, hắn lại nghĩ tới phong thái của một kiếm tuyệt đỉnh kia. Kiếm này tên là Táng Tinh, tối nay đưa tiễn đại lương. Dưới ánh trăng, một thiếu niên cầm kiếm, tiếng kiếm ngân vang động cửu thiên. Tông sư thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một vong hồn dưới kiếm của hắn mà thôi. Trong lúc nhất thời, cửa cung ngay trước mắt, Long Hiên Quân lại không dám bước vào. Dù đã thành tông sư, hắn vẫn sợ người kia đến tận xương thủy. Người kia đã hứa trao thiên hạ cho Đại Chu, nhưng Đại Chu lại phụ lòng, 30 triệu dân lương giờ đây lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn sợ phải gặp lại người kia. Đến Hoàng Lăng trước đi. Không có di chiếu của tiên hoàng, trung quy vẫn là danh không chính, luôn không thuận, chi bằng đến Hoàng Lăng trước. Xe ngựa đổi hướng, đi về phía Hoàng Lăng. Trên đường, một người trẻ tuổi mặc huyền bào vẫy tay. Cùng đi Hoàng Lăng. Tại hạ Hứa ca, không biết có thể đi nhờ xe được không? Chương 71, miếu đổ nát có yêu. Chương 71, miếu đổ nát có yêu, coi như giúp một việc lớn. Trong xe ngựa, Tô Thần cất chiếc ô tre, vừa bước vào trong thì bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa rào ào ào. Ầm ầm, sấm sét nổ vang. Mưa gió lại một lần nữa ập đến, ngập trời như sóng dữ. "Tiểu tử, ngươi có biết đây là xe ngựa của ai không? Ngươi chỉ là một tiểu thái giám, mặc huyền bào tầm thường, một kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất, vậy mà cũng dám ngồi vào đây." Tề Vương nữ lạc nói giọng ngang ngược. Nếu không phải Long Hiên Quân đồng ý, nàng đã sớm đánh văng tên tiểu thái giám không biết sống chết này xuống xe rồi. "Không sao, hắn khiến ta nhớ tới một vị cố nhân, tiện đường cho đi nhờ một đoạn cũng không sao." Long Hiên Quân phất phất tay, chỉ nhìn bộ hắc bảo trên người Tô Thần, càng lúc càng thất thần. Người kia, phong hoa tuyệt đại, cũng mặc một thân hắc bảo. Phong vân thiên hạ, hoàng quyền thay đổi, chẳng qua cũng chỉ là trò chơi trong tay hắn mà thôi. Đáng tiếc, người trước mắt không phải là hắn, chỉ là một tiểu thái giám mặc hắc bảo bình thường mà thôi. Cũng may là không phải hắn. "Cảm tạ." Tô Thần nói lời cảm ơn với Long Hiên Quân. 3 năm không gặp, vị đỉnh phong nhất phẩm Long Hiên Quân duy nhất sống sót sau cuộc chiến diệt lương này đã trầm ổn hơn rất nhiều, thọ hỏa trên người mạnh mẽ, chính là thọ hỏa của một tông sư chưa từng có. Diệm Đế nhất thống thiên hạ, không ngờ tông sư đầu tiên của nhân gian lại là hắn. Cũng không biết, khi Diệm Đế biết được kẻ từng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mình, Long Hiên Quân, đã thành tựu tông sư, thì ngài sẽ có cảm nghĩ gì? "Tiểu tử, lần này đến Hoàng Lăng để làm gì?" Long Hiên Quân đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Tề Vương nữ lạc thì ánh mắt có chút nguy hiểm, thẩm vấn Tô Thần. Nàng mơ hồ cảm thấy thân hình của tiểu thái giám trước mắt có chút quen thuộc, nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu thì nàng cũng không nói rõ được. trong nhà có một tên nhóc không được yên phận cho lắm, sợ là gặp nạn ở Hoàng Lâm rồi, ta đến xem có thể nhặt xác cho nó không. Tô Thần thản nhiên đáp, nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử nhà ngươi, ha ha, xem ra cũng là một tiểu thái giám mặc hắc bào trong cung rồi, chắc là bị đưa tới đảo Hoàng Lăng chứ gì. Tề Vương nữ lạc có chút bực bội, khó chịu vì không nhận ra tiểu thái giám này rốt cuộc là ai. Sau khi Hoàng Lăng sụp đổ, không ít nhất phẩm tinh nhuệ của Đại Chu đều bị chôn vùi trong đó. Giám quốc thái tử vô cùng lo lắng, đã phái hơn vạn người đến đảo tới Hoàng Lăng. Có thái giám trong cung, cấm quân, còn có tu sĩ của các môn phái giang hồ, thật sự là thượng vàng hạ cám, hạng người nào cũng có. Nếu như những người này trong Hoàng Lăng đều chết cả, Đại Chu sẽ long trời lở đất, cũng có thể xem là vậy. Cũng giống ta, một thái giám bình thường. Ta từng nói với nó, ta và nó đều là thái giám bình thường, không cần có quá nhiều suy nghĩ, cứ yên ổn sống hết một đời là tốt rồi. Đáng tiếc, nó không nghe. Tô Thần có chút cảm khái. Qua xác nhận thì, Tiểu Hiên Tử đúng là đang ở trong Hoàng Lăng, nhưng không phải vào sau khi hai vị luyện khí tiên xuất thế, mà là vào cùng lúc với Hắc Uyên Thánh Giả. Hoàng Lăng cũng là do nó tham gia đảo. Luyện khí tiên, e rằng cũng là do nó thả ra. Nó chính là một trong những kẻ đầu sỏ gây nên dị biến ở Hoàng Lăng, làm chấn động thiên hạ. A, quả nhiên, chắc là cảm giác của ta sai rồi, sao ta lại có thể thấy loại người như ngươi quen mắt được chứ? Tề Vương nữ lạc mất hết hứng thú, cũng chẳng thèm để tâm đến một tiểu nhân vật như tên thái giám hắc bào này. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Di chiếu của tiên hoàng, nàng đã tìm được nơi ở cũ của hắn, đáng tiếc nơi đó đã vườn không nhà trống. Tên nhất phẩm áo đen thần bí cầm di chiếu của tiên hoàng đã không rõ tung tích. Nghĩ bụng, chắc là biết chuyện này trọng đại nên đã bỏ trốn mất dạng. Để ta tìm được ngươi, nhất định sẽ bảo Long Hiên quân cho ngươi biết tay. Tề Vương nữ lạc căm hận không thôi, hoàn toàn không biết rằng nhất phẩm áo đen thần bí mà nàng khổ công tìm kiếm đang ngồi tĩnh tọa ngay trước mắt. Long Hiên quân cũng chưa chắc đã dám làm gì hắn. Ngoài xe ngựa, mưa càng lúc càng lớn, cuồn phong cuốn ngược mưa như sóng to gió lớn, trùng trùng điệp điệp đập vào xe ngựa. Dù thùng xe chắc chắn, ngựa đều là dị huyết mã, cũng có chút khó khăn để đi về phía trước trong mưa gió. Trận mưa gió này có chút quá lớn, dù là nhị phẩm cũng có cảm giác như sắp bị xé nát trong mưa gió. Càng đến gần Hoàng Lăng, mưa gió càng hóa thành sóng dữ, cuộn trào dữ dội hơn. Nếu tiếp tục đi sâu vào, e là ngay cả nhất phẩm cũng không thể tiến thêm nửa bước. Quái lạ, trận mưa gió này có chút tà môn. Tề Vương nữ lạc lẩm bẩm. Bất đắc dĩ, xe ngựa đành phải tìm một nơi gần đó để dừng lại. Vừa hay phía trước có một ngôi miếu sơn thần đổ nát. Trong miếu hoang, cũng vừa lúc có người đang trú lại. Bọn họ xuống xe. Ngôi miếu sơn thần đổ nát này, Tô Thần đã từng gặp Hoàng Tử Kiệt ở đây, nhưng lần này ngôi miếu hoang lại có chút khác lạ. Tô Thần đi trước Long Hiên quân một bước, tiến vào trong miếu hoang. Lúc trước có tượng thần này sao? Tô Thần có chút nghi hoặc, nhìn pho tượng đá phủ đầy mạng nhện, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngôi miếu hoang này có điểm cổ quái. Cẩn thận! Long Hiên quân dặn dò Tề Vương nữ lạc một tiếng. Trong miếu hoang có một đoàn người ngựa gồm 7 người, trông như tiêu sư, thực lực không yếu. Người dẫn đầu là nhất phẩm, còn lại đều là nhị tam phẩm. Bọn họ chắp tay với đám người Tô Thần, không nói nhiều lời, chỉ cảnh giác bảo vệ cố quan tài sau lưng. Tô Thần và Long Hiên quân mỗi người tìm một góc khuất, nhóm lửa ngồi xuống. Miếu hoang yên lặng, mưa gió càng lúc càng lớn, âm phong gào thét. Đêm dần khuya, ở đây đa số đều là người tu hành, thế nhưng vào lúc này lại cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Đống lửa tắt ấm, miếu hoang chìm vào bóng tối. Trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhai nuốt trong bóng tối, phương hướng phát ra âm thanh chính là nơi đặt cố quan tài. Ngày thứ hai, trời sáng, mưa to gió lớn vẫn chưa ngớt. Thật là phiền phức a. Thủ lĩnh Tiêu Cục nhìn ba người bên cạnh và cố quan tài kia, cảm thấy có chút khó xử. Phiền phức, đã chậm trễ cả một ngày rồi. Sớm biết vậy, chuyến áp tiêu này đã dẫn cả 7 người đi rồi. Trận mưa gió này bao giờ mới tạnh đây a? Ở phía xa, sắc mặt Tô Thần có chút khó hiểu. Đêm qua còn có 7 người, hôm nay chỉ còn lại 4. Hơn nữa xem bộ dạng này, vị tiêu đầu nhất phẩm kia hoàn toàn không nhớ mình còn có 3 người nữa đã không rõ tung tích. Một bên, Long Hiên quân mặt mày ngưng trọng, cũng phát giác có điều không đúng, nghiêng đầu nhìn Tề Vương nữ lạc, hỏi: "Đêm qua bọn họ có bao nhiêu người?" Tề Vương nữ lạc có chút kỳ quái: "4 người a, bọn họ không phải đều ở đây sao?" Trong mấy mắt, Long Hiên quân không nói một lời, nhắm mắt lại, chỉ là sắc mặt có phần ngưng trọng. Mưa gió vẫn rất lớn. Đêm hôm sau, cảm giác mơ màng lại ập đến, miếu hoang chìm vào bóng tối, tiếng ngai nuốt lại vang lên, chỉ là lần này Long Hiên quân đã ra tay. Nhưng mà, vô dụng. Đường đường là vô thượng nhất phẩm, lại còn bước vào cảnh giới tông sư, Long Hiên quân lại không làm được gì cả. Trời sáng, miếu hoang vắng canh, vị nhất phẩm áp tiêu và hai vị nhị tam phẩm đều không thấy bóng dáng đâu, nơi họ từng dừng chân chỉ còn lại một cỗ quan tài trống rỗng. Mưa gió vẫn lớn như vậy. Trong miếu hoang chỉ còn lại 3 bóng người, Tô Thần, Tề Vương nữ lạc và Long Hiên quân với bước chân có chút lảo đảo. Trong miếu hoang có mấy người? Long Hiên quân hỏi. À, chẳng phải chỉ có 3 chúng ta đến trú mưa thôi sao? Long Hiên quân, đây là ý gì? À, cái cỗ quan tài kia, ta nhớ là lúc mới bước vào, nó không có ở trong miếu đổ nát này sao? Trong mấy mắt, Long Hiên quân không dám trông chờ vào may mắn nữa, kéo Tề Vương nữ lạc đi ngay. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Tô Thần đang ngồi yên trong góc. Ngươi có đi không? Nếu ngươi không đi có lẽ sẽ không đi được đâu. Một tiểu thái giám không đáng nhắc tới, Long Hiên quân cũng không hiểu tại sao mình lại để mắt đến hắn, có lẽ là do bộ thái giám bảo màu đen này. Không đi. Bên ngoài mưa to gió lớn. Ta chỉ là một thái giám bình thường, cứ ở đây tránh mưa rồi hắn đi. các ngươi đi trước đi. Thấy vậy, Long Hiên Quân muốn nói lại thôi. Quả nhiên, chỉ là một thái giám bình thường, nên hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm trong miếu đổ nát này sao? Mang theo một người đã là giới hạn của ta rồi. Ta phải tìm lại di chiếu của tiên hoàng, thay đổi thiên hạ hỗn loạn này, hoàn thành lời hứa với ngài ấy năm xưa. Đi. Long Hiên Quân đi rồi, hắn chỉ mang theo một người là Tề Vương Nữ Lạc. Ngay cả xe ngựa cũng không cần nữa. Long Hiên Quân đội mưa gió đi gấp, mang theo Tề Vương Nữ Lạc đi xa. Hắn cũng không ngờ rằng, lần đến Hoàng Lăng này lại có thể gặp phải yêu tà trong truyền thuyết. Yêu ma chia làm hai loại. Một loại là tùy thú giống như yêu thú tu hành, tương ứng với cảnh giới tu hành của nhân gian, từ ngũ phẩm đến nhất phẩm, sau đó là đại yêu ma, thượng vị đại yêu ma, tương ứng với tông sư tiên thiên và hậu thiên. Một loại khác, chính là yêu tà khởi đầu đã là nhất phẩm, tương ứng với tiên nhân luyện khí. Cũng giống như con người, người tu hành và tiên nhân luyện khí khác nhau một trời một vực, dù đều là yêu ma, nhưng tùy thú và yêu tà cũng gần như là hai giống loại khác biệt. Ngoài 10 giảm tính từ miếu đổ nát sơn hà. Nghe Long Hiên Quân kể lại, sắc mặt Tề Vương Nữ Lạc trắng bệch. Lại có thể là yêu tà chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Thiên hạ đại loạn thì yêu ma xuất thế, nhưng đều là tùy thú tác vai tác quái, người tu hành vẫn có thể diệt trừ. Việc yêu tà xuất hiện, đây là lần đầu tiên. Thiên hạ này thật sự sắp thay đổi rồi. Long Hiên Quân thì thầm. Còn Tề Vương Nữ Lạc thì có chút thương cảm nhìn về phía miếu thần đổ nát. Yêu tà này tuy chỉ có trình độ nhất phẩm, nhưng con đường tu hành của nó khác biệt với con người, đến cả tông sư như Long Hiên Quân cũng đành bỏ tay. Chỉ đành chạy trốn trong đêm mưa. Tiểu thái giám này cũng thật không may. Vậy mà không hiểu được thâm ý trong lời của Long Hiên Quân, tự mình đoạn tuyệt đường sống. Hắn chết chắc rồi. Miếu thần đổ nát. Đêm dần khuya. Trong miếu, chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một mình Tô Thần, hắn bất tỉnh táo, ngồi trong góc, mong chờ cô quan tài kia ra tay với mình. Thời gian từng chút một trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Cố quan tài này im lìm như chết. Lạ thật, sao lại không có phản ứng gì hết? Tô Thần tiến lên, sán tay áo, hai tay nắm lấy nắp quan tài, định bật tung nó lên để xem xét kỹ càng bên trong. Thế nhưng, quan tài rung lên, như thể có người bên trong đang ghì chặt lấy nắp, dù Tô Thần có sức mạnh vạn cân cũng khó lòng lay chuyển mảy may. Nó đang giả chết, cũng đang sợ hãi Tô Thần. Kỳ lạ thật. Đêm qua, ta thấy ngay cả Long Hiên Quân cũng phải chịu thiệt dưới tay ngươi, tại sao lại sợ ta làm gì? Để ta xem nào. Yêu tà vẫn giả chết. Hồi lâu sau, Tô Thần vẫn không làm gì được cố quan tài. Hiển nhiên, quan tài này cũng là một món tà bảo. Vết đất trên đó vẫn còn mới, rõ ràng là vừa được đào lên không lâu. Gần đây, nơi có thể đào được thứ này, chỉ có Hoàng Lăng. Thấy yêu tà không xuất hiện, Tô Thần có chút tiếc nuối, bèn đội mưa gió chạy ra khỏi miếu đổ nát. Cơn mưa to gió lớn này ngay cả nhất phẩm cao thủ cũng thấy khó đi, thế nhưng nơi Tô Thần đi qua, mưa gió lại dường như rẽ lối né tránh, không dám làm ướt áo bào của hắn. Hồi lâu sau, cố quan tài trong miếu đổ nát khẽ rung lên. Cách, nắp quan tài mở ra. Một bàn tay tái nhợt chống vào thành quan tài, ngồi bật dậy. Tên này cuối cùng cũng đi rồi. Trong hơn 10 người ở đây, dù là tông sư cũng bị thuật của ta ảnh hưởng, hôn mê trong chốc lát, còn những kẻ dưới tông sư thì bị ta sửa toàn bộ trí nhớ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng thuật của ta lại vô dụng với hắn, hắn nhìn ta hai đêm mà mắt không thèm chớp lấy một cái. Khí tức của hắn trông rất bình thường, nhưng ta lại có cảm giác khó hiểu rằng, nếu ra tay với hắn, ta sẽ hồn phi phách tán. Là tiên nhân luyện khí sao? Chắc là vậy rồi, nếu không thì sao lại đáng sợ đến thế? Nữ quỷ với con ngươi đen kịt, thân hình hư ảo, mặt mũi bị tóc đen che phủ, nâng quan tài lên, chuẩn bị rời đi tìm nơi khác để tác quái. Lúc này, bên ngoài miếu đổ nát, có một thiếu niên mặc huyền y, cầm ố đi tới. Hắn mặt đẹp như ngọc, tuấn mỹ như yêu, tựa như một vị khách kinh hồng giữa nhân gian, một vị tiên nhân trong thời loạn lạc tăm tối. Mưa to quá, nơi này có một miếu đổ nát, vừa hay có thể vào tránh mưa. Thiếu niên mặc huyền y dường như vừa mới phát hiện ra nơi này, vẻ mặt mừng rỡ vừa phải, bước chân vội vã đi tới. Ha ha ha, tốt lắm, có thể đi trong mưa gió thế này, ít nhất cũng là nhất phẩm. Lại có thêm một bữa huyết từ rồi. Thật là trùng hợp. Nữ quỷ yêu tà con ngươi đen kịt sáng lên, nhai răng cười gằn, đặt quan tài xuống rồi lại chui vào bên trong. Trong miếu đổ nát, thiếu niên mặc huyền y dường như có chút kiên kỵ cố quan tài, trốn ra thật xa. Đêm dần khuya, cách nắp quan tài mở ra. Bên trong quan tài, san sát chi chít hải cốt của hàng trăm hàng nghìn người tu hành. Bữa huyết thực ngon lành của ta, ngươi ở đâu? Nữ quỷ yêu tà tham lam quét mắt khắp miếu đổ nát, cuối cùng cũng phát hiện ra thiếu niên mặc huyền y đang ngủ say. Thì ra là nấp trên xà nhà. Nữ quỷ bò theo cột gỗ, leo thẳng lên xà nhà, há cái miệng đầy máu về phía thiếu niên mặc huyền y. Ta tìm được ngươi rồi. Nàng cười một cách dữ tợn. Tô Thần tỉnh lại, nhìn cố quan tài âm khí nồng đậm trong miếu đổ nát, rồi mỉm cười với con nữ quỷ đang bặm mẹo. Không, là ta tìm được ngươi. Giờ khắc này, sắc mặt nữ quỷ đột nhiên thay đổi. Nàng nhận ra, tiểu tử này chính là người khiến nàng kiêng kỵ đến mức không dám ra mặt. Ta ăn tươi nuốt sống ngươi. Trốn về quan tài đã không còn kịp nữa, nàng há cái miệng đầy máu, hung tính trỗi dậy. Đến cả tông sư cũng không làm gì được nàng. Nàng không tin, thiếu niên mặc huyền y này thật sự có thể khiến nàng hồn phi phách tán. Một yêu tà nhất phẩm. Tô Thần đang định ra tay, hắn không dám khinh thường. Hắn chuẩn bị thi triển chiêu mạnh nhất, Táng Tinh Nhất Kiếm. Thế nhưng, huyết diễm trong cơ thể hắn như tìm thấy món ngon, cuộn trào như sóng, bay bổng ra, cuốn thẳng về phía yêu tà. Miếu đổ nát trở nên yên tĩnh. Yêu tà mà đến cả tông sư cũng phải bỏ tay, giờ lại biến thành chất dinh dưỡng cho huyết diễm, hóa thành một đống tro đen trên mặt đất. Tô Thần lúc này mới nhận ra, khí lực cực cảnh nhất phẩm của hắn, rực rỡ như mặt trời, dường như đặc biệt khắc chế loại yêu tà này, lại thu được một món tiên bảo. Không, gọi là tà bảo thì đúng hơn. Cảm nhận được âm khí quần quận trong quan tài, hơn nữa bên trong còn có không gian rộng chừng 3 trượng, Tô Thần bèn bỏ 3 bộ thi hải tuyệt đỉnh vào đó. Tiên bảo không thể đặt vào nhẫn chữ vật. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đặt cố quan tài lên xe ngựa, kéo về phía Hoàng Lăng. Tô Thần đi xa. Trong miếu đổ nát, pho tượng sơn thần không còn nguyên vẹn khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đi xa, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Không chỉ có pho tượng sơn thần, cố quan tài vừa đi khỏi, trong miếu đổ nát lại hiện ra vô số bóng quỷ, tất cả đều là yêu tà nhất phẩm, nơi đây thực sự là một cái ma quật. Bọn chúng đều đang giả chết, chỉ là con nữ quỷ yêu tà hộ tống cố quan tài kia là đứa hung hăng nhất. Thế nên, con nữ quỷ đó đã chết. Hắn cuối cùng cũng đi rồi, nhưng hắn đã mang táng quan đi mất rồi. Chương 72, Mộ Huyệt Quần Tiên chương 72, Mộ Huyệt Quần Tiên táng quan. Trên xe ngựa, Tô Thần nhìn chữ trên quan tài, đọc thành tiếng. Ông. Cố quan tài chấn động. Trên nắp quan tài hiện ra một con mắt duy nhất, dường như sắp mở ra, lại như đang cười gằn, muốn xem là tên quỷ xui xẻo nào đã đánh thức nó, vừa hay nó cũng đang đói bụng. Thế nhưng, nó không thể mở mắt ra được. Khí huyết rực rỡ như mặt trời khiến nó rú lên oai oái, tiêu nhịu rụt vào trong hắc quan. Âm khí trong quan tài này vô cùng vô tận. Quả thực là vật liệu tốt để dưỡng thi, vừa hay có thể dùng cùng với luyện thi lệ. Hơn nữa táng quan này vô cùng cứng rắn, tông sư cũng khó lòng làm tổn hại, còn có thể dùng làm vũ khí. Dùng nó làm vũ khí. Táng quan tức giận, lại định mở mắt, nhưng kết quả lại nhìn thấy bầng mặt trời rực rỡ kia, nó lại lần nữa kêu thảm, suýt nữa thì chảy ra huyết lệ. Vừa rồi hình như có tiếng ai kêu thảm. Tô Thần ló đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là mưa to gió lớn, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Lạ thật. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phía xa xa, đã có thể nhìn thấy Hoàng Lăng. Thấp thoáng, có thể thấy hơn 10 bóng người nhất phẩm đang sừng sững đứng đó. Đăng Thiên Lâu, 5 vị cung phụng nhất phẩm. Môn Thiệt Đại Chu, 3 vị tu hành giả nhất phẩm. Còn có một vị trông hơi quen mắt, đệ nhất đại giam của trưởng ẩn giám, nhất phẩm đỉnh phong. Thiên hạ thống nhất, khí vận sơn hà dâng cao, chẳng bao lâu nữa tông sư sẽ ra đời, số lượng cao thủ nhất phẩm cũng sẽ tăng lên nhiều. Nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ, cao thủ nhất phẩm vẫn là của hiếm. Nơi này có tới 9 vị nhất phẩm, còn có một vị đỉnh phong, qua đó có thể thấy Đại Chu coi trọng Đại Ngu Hoàng Lăng đến mức nào. Long Hiên quân quả là đủ mạnh. Dẫn theo một con ghẻ ký sinh mà lại xông thẳng vào Hoàng Lăng, nếu không phải biết hắn là vô thượng nhất phẩm, vượt xa cả tuyệt đỉnh, sợ là ta còn tưởng hắn đã thành tông sư trong truyền thuyết rồi. Nào có, Thẩm trưởng giáo, thiên hạ ai mà không biết kiếm đạo nhân mới là nhất phẩm đệ nhất thiên hạ nhất thống, nói không chừng kiếm tiền bối đã thành tông sư rồi. Các vị nhất phẩm đang trò chuyện với nhau. Một bóng người mặc chu bào trong số đó liếc nhìn ra sau, thấy bóng người áo đen đang tới cùng cỗ xe ngựa thì nhíu mày. Bên cạnh hắn, trưởng giáo Quy Khư kiếm tông cũng nhìn theo. Thái giám bào màu đen. Khoan đã, cỗ xe ngựa này sao lại có dấu hiệu của hoàng tộc Đại Chu? Chẳng lẽ thái tử điện hạ có khẩu dụ gì? Trưởng giáo Quy Khư kiếm tông ánh mắt ngưng lại, đang định tiến lên đón thì phát hiện trưởng ấn đệ nhất giám bên cạnh lộ vẻ khinh thường. Vị này chính là trưởng đà của Tây Sưởng, người của Cửu Lương, Hứa Ca. Chỉ là một thái giám ở lãnh cung mà thôi. Đệ nhất đại giám cười như không cười nói. À, là hắn à? Xem ra, cỗ xe ngựa này không liên quan gì đến điện hạ. Thẩm trưởng giáo thu chân lại. Với tàn dư của Đại Lương, tốt nhất là nên bạch rõ giới hạn. Thú hổ. Ai mà không biết, Hứa Ca này gần 30 tuổi vẫn chưa tu hành, chưa từng hỏi đến chuyện của Tây Sưởng, hữu danh vô thực, e là cũng chẳng quản nổi bất kỳ thái giám nào của Tây Sưởng. Hơn nữa, so với chủ sự Đông Sưởng, tuyệt đỉnh trừ tiêu, vị trưởng đà Tây Sưởng này còn không có giá trị kết giao bằng sát nghiệp hổ. Một con sâu cái kiến không quan trọng, không đáng nhắc tới. Cũng không biết kiếm tiền bối đi đâu, có lẽ đang bế quan đột phá cảnh giới tông sư, một khi thành công, Quy Khư kiếm tông chúng ta tất sẽ trở thành quốc giáo của Đại Chu. Thẩm trưởng giáo có chút phấn khích. Hắn không biết rằng, lúc này, kiếm đạo nhân mà hắn nhắc tới sớm đã bỏ mạng, chết trong tay con sâu cái kiến không đáng kể trong mắt hắn. Bên kia, bái kiến Hứa trưởng đà. Một thái giám của võ giám cục đến bái kiến, người dẫn đầu không phải người của Tây Sưởng mà là một nhị phẩm hư bảo. Nơi này không phải là nơi Hứa trưởng đà nên đến. Cũng có một nhất phẩm của Đăng Thiên Lâu đi tới, muốn đuổi Tô Thần về hoàng thành. Tại hạ đến đây để thăm dò Đại Ngu Hoàng Lăng, tìm Diệp Hiên, mong chư vị giúp cho. Tô Thần chắc tay. Thế nhưng, mọi người ở đây như thể nghe được một chuyện được cười nhất thiên hạ, nếu không phải nể mặt võ giám cục thì e là đã sớm cười phá lên. Tên thái giám quèn này mà muốn vào Đại Ngu Hoàng Lăng ư? Ngay cả nhất phẩm bước vào Hoàng Lăng cũng lành ít dữ nhiều, hán, một tên thái giám quèn không hề có tu vi, cũng xứng vào Đại Ngu Hoàng Lăng tìm tiên bảo ư? Đúng là không biết trời cao đất dày. Đuổi hắn đi, dọn dẹp đi. Một nhất phẩm ở đó mất kiên nhẫn vất tay, các nhất phẩm còn lại cũng mang vẻ mặt chế giễu. Một con sâu cái kiến lại cứ nắm trong tay quyền thế ngút trời, nhìn mà thấy chướng mắt. Cứ thế, Tô Thần bị ép phải rời đi. Cơ hội hiếm có. Cứ một tam phẩm, không, một nhị phẩm đi giải quyết hắn, ta đã sớm ngứa mắt cái Tây Sưởng này rồi. Trường ấn đệ nhất đại giam lộ vẻ mặt hung ác. Rất nhanh, liền có một cao thủ nhị phẩm của cấm quân lẻn ra khỏi nơi đóng quân, lén lút bám theo xe ngựa. Vũ công công, chúng ta. Có thái giám của võ giám cục nhìn thấy cảnh này, muốn nhắc nhở vị nhị phẩm hưởng bảo, nhưng lại bị tát cho một cái. Sao nào? Ở võ giám cục này chỉ có chúng ta là nhị phẩm, ngươi muốn chúng ta đi đối đầu trực diện với một nhị phẩm khác, để đáp tội với một đỉnh phong nhất phẩm là trưởng ấn đệ nhất đại giam, chỉ để bảo vệ một tên thái giám áo đen trốn trong tàng thư lâu cả năm không ra ngoài sao? Vũ công công, vị nhị phẩm hưng bảo nhìn về hướng xe ngựa đi xa, lộ ra một nụ cười lạnh. Huống hồ chúng ta có đi cũng vô ích, đợi đến lúc đuổi kịp, e là vị trưởng đả tây sưởng này đã sớm chết mất rồi. Ngoài mười dặm, cao thủ nhị phẩm của cấm quân tay sờ lên trôi trường đao bên hông, lộ ra nụ cười khinh miệt. Một tên thái giám tầm thường, tốc chiến tốc thắng thôi. Ngay lúc hắn định ra tay thì đột nhiên sững người, vội rủi rủi mắt nhìn vào trong xe ngựa. Hắn nhìn thấy gì? Quan tài trợn mắt ư? Chuyện gì thế này? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lộ vẻ hoảng sợ rồi ngã xuống. Huyết nhãn của táng quan mở ra, hồn phách của tu hành giả nhị phẩm mơ màng rời khỏi cơ thể, bay về phía huyết nhãn. Huyết nhãn nuốt chửng hồn phách, rồi thỏa mãn ở một cái. Thế này mới bình thường chứ? Vừa rồi chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Bây giờ đã bình thường trở lại, coi như là sinh hồn của tông sư, nó cũng có thể nuốt chửng. Lẽ nào lại không ăn nổi một tên nhóc tầm thường? Chính là ngươi. Trên tăng quan, ánh mắt của huyết nhãn chuyển hướng, lộ vẻ dữ tợn, khóa chặt Tô Thần rồi lại một lần nữa thi triển thôn hồn. Khoảnh khắc tiếp theo, nó lại một lần nữa rú lên thảm thiết. Không, a a, mắt nó sắp bị lửa thiêu mù rồi. Huyết lệ chảy ròng ròng. Tên nhân tộc trước mắt này khí tức rõ ràng rất bình thường, rốt cuộc là quái vật gì? Không đúng, rốt cuộc ai mới là yêu tà chứ? Xe ngựa dừng lại. Kẻ này bám theo ta cả một đường, sao lại chết đột ngột thế này? Tô Thần cảm thấy rất đột ngột. Trận chiến quả thực đã kết thúc, hay nói đúng hơn là nó vốn chưa hề bắt đầu. Thôi vậy, nhập thổ vi an vậy. Trong mưa gió, Tô Thần thuần thục đào hố, chôn vị nhị phẩm này xuống. Lúc này, Hoàng Lăng, con đường phía trước đã được khai thông. Những cao thủ thực thụ như nhất phẩm và nhị phẩm đã sớm bay qua những tảng đá chắn đường, lao về phía Hoàng Lăng. Chỉ có cao thủ cấm quân và một nhất phẩm ở lại canh gác nơi đóng quân, ngăn chặn các giang hồ hào hiệp có thể xông vào. Đại ngu Hoàng Lăng tuy nguy hiểm nhưng cũng có tiên duyên trong truyền thuyết, đây là cơ duyên đỉnh cao trên con đường tu hành, trên đời này không ai là không thèm muốn. Không cho ta bảo, ta sẽ tự mình xông vào. Tô Thần chôn hắc quan xuống đất, lấy ra một luyện thi, mặc cho nó tu la y để bảo rồi đi về phía Hoàng Lăng. Dịch dung thuật được thi triển. Tô Thần từ dáng vẻ của Hứa Ca biến thành một bộ dạng khác, dáng người thon dài, thần sắc kiêu ngạo, một thân hắc giáp, bên hông đeo trường đao, rõ ràng là dáng vẻ của võ tam đao mặc hắc giáp, cao thủ song nhị phẩm từng bị Tô Thần chém ngã bằng một đao trên thuyền Cẩm Giang lâu. Thế này thì chắc không ai nhận ra được. Nói xong, Tô Thần hút người bay đi, trong một nén nhang đã vượt qua 10 dặm, xông qua nơi đóng quân, lao về phía Hoàng Lăng ở phía trước. Làm cản, muốn dùng vũ lực chống lệnh cấm ư? Đây là thiên hạ của Đại Chu, xông vào đây, muốn chết à? Tiếng quát vang lên, một cao thủ nhất phẩm đang chấn thủ thi triển chân nguyên đại thủ ấn, chấn áp về phía Tô Thần. Trông có vẻ quen mắt, hẳn là một trong những bại tướng dưới tay mình ở Đăng Thiên lâu. Sâu kiến mà cũng dám cản đường. Tô Thần bắt chước vẻ kiêu ngạo của võ tam đao, cười lớn càng rỡ, tay nắm chặt chuôi đao, còn chưa rút đao mà tiếng đao ngầm đã vang vọng khắp 10 dặm nơi đóng quân. Vành, vị nhất phẩm chấn thủ chật vật hộc máu. Các cao thủ còn lại ở nơi đóng quân thì vô cùng kinh hãi. Đao ý, đỉnh phong nhất phẩm. Chân ý bao gồm ý của trời đất và ý của binh khí, nói một cách nào đó, về sau còn khó hơn một chút. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Thần cười lớn, bay vọt lên 100 mét, cùng luyện thi áo đen lần lượt lướt qua tảng đá chắn đường, biến mất không còn tăm hơi. Hai vị đỉnh phong nhất phẩm, xuất hiện từ đâu ra vậy? Mọi người ở nơi đóng quân đều kinh hãi. Bên kia, sâu trong dãy núi, trên một sườn đồi, các vị nhất phẩm vừa mới hợp lực rời tảng đá lớn để mở thông mật đạo Hoàng Lăng cũng cảm nhận được luồng đao ý này, ai nấy đều cười lạnh. Con chim sẻ này đến đúng lúc thật, đợi Long Hiên quân vào rồi mới xông vào. Thích tiên duyên của Hoàng Lăng đến vậy sao? Nếu đã vậy, thì cứ để hắn ở lại Hoàng Lăng mãi mãi đi, cũng để cho hắn biết, Đại Chu này, cho dù vô thượng nhất phẩm Long Hiên quân không có ở đây, cũng không phải là nơi hắn có thể mạo phạm. Dẫn đầu là trưởng ấn đệ nhất đại giam, cùng với các nhất phẩm của bảy giáo phái và các môn phiệt Đại Chu, tổng cộng hơn 10 vị nhất phẩm, trong đó có 3 vị đỉnh phong, đứng sừng sững tại chỗ. Với đội hình như thế này, thiên hạ có kẻ nào mà giữ lại không được. Bọn họ tràn đầy tự tin. Bóng đen gào thét lao tới, hai bóng người trước sau lao thẳng đến lối vào Hoàng Lăng. Tiểu tặc, dám ngỗ nghịch thiên uy Đại Chu, để mạng lại đây cho chúng ta. Khắc khắc kiệt, trường ấn đệ nhất đại giam cười một cách âm trầm. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen lướt qua bên cạnh hắn, rồi lướt qua tảng đá lớn cao chừng 30 trượng mà các vị nhất phẩm bọn họ vừa hợp lực rời đi. Vậy ảnh, tảng đá lớn mà bọn họ không thể làm tổn hại dù chỉ một chút, chỉ có thể miễn cưỡng rời đi. Vào khoảnh khắc này, chỉ bị một tia kình phong từ bóng người hắc giáp sượt qua đã nổ tan cảnh. Tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên biến sắc. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ là tuyệt đỉnh? Không đúng. Tuyệt đỉnh từ lúc nào lại nhiều như rau cải trắng vậy? Người này trước nay chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, tuyệt đỉnh cũng chưa chắc làm được thế này. Phải là vô thượng nhất phẩm như Long Hiên quân thì may ra. Hỏng rồi. Đã phải tấm sắt rồi. Đệ nhất đại giam thầm tiêu khổ, định lẩn vào giữa đám nhất phẩm. Thế nhưng, vẫn là đã muộn. Các nhất phẩm ở đây, người trước kẻ sau, đều chạy ra phía sau, ngược lại làm cho hắn, người vốn đứng ở hàng đầu như một thủ lĩnh đỉnh phong, bị lộ ra. Người mới vừa nói gì? Tô Thần nghiêng đầu nhìn lại, hỏi. Không có. Không có gì. Tiền bối. Văn bối chỉ nhắc nhở ngài rằng Hoàng Lăng này nguy hiểm, kính xin tiền bối cẩn thận. Trường ấn đệ nhất đại giam đối mặt Tô Thần, lúc này lộ vẻ định nọt, mặt mày tươi cười, lời nói run rẩy không ngừng. Vậy à? Người cũng tốt bụng đê. Tô Thần nói. Hụ. Ngay lúc đệ nhất đại giam vừa chuẩn bị thở phào một hơi, Tô Thần một cước đạp hắn xuống sườn núi. Không. vị nhất phẩm đỉnh phong này muốn phản kháng, nhưng khi đối mặt với bóng đen mặc giáp đen này, toàn thân chân nguyên cùng chân ý thiên địa mà hắn lĩnh ngộ được vậy mà đều sợ hãi, không dám phát ra chút nào. Các ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt quét qua, không người nào dám đối mặt với Tô Thần. Không có ý kiến. Tiền bối mời đi trước. Mời đi trước. Các vị nhất phẩm lắc đầu liên tục, nhường ra một con đường. Tô Thần đi thẳng vào hoàng lăng. Cơn mưa to như chút nước, dù là nhất phẩm cũng phải biến sắc, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến mộ thất trong hoàng lăng chút nào. Hoặc có thể nói, nơi này vốn không được xây dựng như một mộ thất. Tầng cạn phía trên là hoàng lăng đại lương, còn tầng sâu bên dưới là hoàng lăng đại ngu. Mộ thất thông suốt từ phía, Tô Thần đi một lúc lâu cũng hơi mất phương hướng, bèn để tuyệt đỉnh luyện thi đi trước dò đường, cuối cùng cũng tìm được một mộ thất chính. Thông thường mà nói, nơi đây hẳn là nơi an táng một vị hoàng đế, nhưng hoàng lăng đại lương căn bản không có hoàng đế nào được hạ táng, thậm chí ngay cả thi hài của hoàng nữ, hoàng tử cũng không có, vậy nên những quan tài này dùng để làm gì? Tô Thần không nhúc nhích. Trên đường đi, hắn không hề động đến một cố quan tài nào. Dù hắn đã sớm nghe nói trong các quan tài ở hoàng lăng đại lương này cất giấu không ít điển tịch tiên thuật, nhưng vẫn không hề động đến. Ông, mặt đất hơi rung chuyển. Phía sau có người đến. Tô Thần tìm một góc khuất, trực tiếp nấp vào. Luyện thi áo đen vừa vặn có thể che chắn cho hắn một cách kín kẽ, hơn nữa ở đây có xuất hiện một cái thây khô thì ai cũng sẽ cảm thấy bình thường. Rất nhanh, một luồng khí tức nhất phẩm nhanh chóng bay đến, người mặc bạch bào, tay cầm trường kiếm, chính là thẩm trưởng giáo của Quy Khư Kiếm Tông. Tìm thấy rồi. Sớm đã nghe nói trong hoàng lăng có bí thuật tiên đạo, cuối cùng cũng để ta tìm được một cố quan tài. Thẩm trưởng giáo không do dự, trực tiếp đẩy quan tài ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng gió xám trắng nổi lên giữa mộ thất. Trong mấy mắt, nhất phẩm đỉnh phong, thẩm trưởng giáo nhìn thứ trong quan tài, trong mắt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ khó tin. Trong quan tài này là, hắn muốn trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Trong mấy mắt, mái tóc vốn đen nhánh của hắn lập tức điểm màu xương tuyết, tinh khí huyết nhục cũng theo đó mà khô cạn. Tại chỗ, hắn liền biến thành một cái thây khô, ngay cả việc ra tay chống cự đôi chút cũng không làm được. Không phải thai họa thì cũng là luyện khí tiên. Lương thái tổ này lại giấu thứ này trong quan tài ở mộ thất. Tô Thần thấy rõ, thọ hỏa của thẩm trưởng giáo bị cướp đoạt ngay trong nháy mắt, thẩm trưởng giáo 57 tuổi, còn 33 năm thọ nguyên, giờ khắc này đều bị hút hết vào trong quan tài. Thứ trong quan tài muốn sống lại. Không đúng, 33 năm thọ nguyên còn chưa đủ để nó sống lại. Nó còn cần nhiều hơn nữa. Thọ nguyên. Chạy. Tô Thần không muốn động thủ với thứ này, bèn quay người bỏ chạy. Lần này, nhờ có những người khác dò đường, Tô Thần cuối cùng cũng tìm được lối đi thông đến Hoàng Lăng Đại Ngu. Đây là một mộ thất chính, ở trung tâm nhất là một hồ nước nhỏ trong Bắc Như Gương. Giờ phút này, các vị hộ quốc nhất phẩm đang chui vào trong hồ nước. Tô Thần đứng ở một nơi kín đáo gần đó quan sát, nắp sau thân hình cao lớn của tuyệt đỉnh luyện thi, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, những hộ quốc nhất phẩm vui mừng khôn xiết khi tiến vào hồ nước, lúc vào vui mừng bao nhiêu thì lúc chui ra lại hoảng sợ bấy nhiêu. Không, một vị hộ quốc nhất phẩm thoát ra chậm, toàn thân huyết nhục lập tức khô kiệt, đầu mọc đầy tóc trắng, già chết ngay tại chỗ. Trong mấy mắt, vậy mà không một cao thủ nhất phẩm nào có thể trốn thoát. Rầm rầm, mặt hồ rung chuyển dữ dội, một bóng người có áo giáp vỡ nát, toàn thân huyết nhục được bao bọc bởi sấm sét và lửa rồng cháy bừng bừng, kéo theo một nữ tử hôn mê, sống sượng phá vòng vây thoát ra. Chết hết rồi, những nhất phẩm xuống mộ huyệt đại ngu đều chết sạch cả rồi. Long Hiên Quân còn chưa hết kinh hoàng, dù hắn mạnh mẽ như một tông sư, lúc này trên người cũng có luồng khí xám trắng lưu chuyển, cướp đi một phần thọ nguyên. Trong chốc lát, Long Hiên Quân thọ hỏa lây lát, tổn thọ 10 năm. Nếu không phải thoát ra nhanh, hắn, vị tông sư đầu tiên ra đời trong thiên hạ này, có thể sẽ chết giả tọa hóa ngay tại đây. Những người xuống mộ huyệt đại ngu đều chết sạch. Nhớ lại vô số thi hải khô héo kia, ngay cả Tô Thần cũng thấy hơi kinh hãi. Nói vậy thì, thánh giả và giáo chủ đời mới, chẳng phải là kể cả hai viên bảo châu đều rơi vào trong đó rồi sao? Còn có, tiểu nhân tử cũng tiêu rồi. Đã sớm nói với ngươi rồi, chúng ta chỉ là thái giám bình thường thôi. Tô Thần thở dài. Ngay cả tông sư cũng phải cựu tử nhất sinh mới trốn thoát được. Hắn thì có cách nào chứ? Việc này cũng hết cách rồi. Tô Thần định rời đi, nhưng lại bị một cố quan tài chặn đường, đó không phải táng quan của hắn, mà là cố quan tài duy nhất kia trong Hoàng Lăng Đại Lương. Cố quan tài đã nuốt trường thẩm trưởng giáo. Lúc này, quan tài hé ra một khe hở, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có một bạch phát tiên, trông như một thi hải khô héo. Quan tài tuôn ra luồng khí xám trắng, dường như đang đòi thọ nguyên của Tô Thần. Dám bơ vét đến trên đầu ta à? Tô Thần điều khiển luyện thi, trực tiếp ôm lấy cố quan tài cực lớn này, ném thẳng vào mộ huyệt đại ngu dưới hồ nước. Vâng, vô số luồng khí xám trắng vây quanh luyện thi, nhưng lại không thể nào thu được thọ nguyên tử trên người nó. Giờ khắc này, bạch phát tiên trong quan tài dường như cũng nổi giận, hé mắt ra, tựa hồ muốn ghi nhớ xem kẻ đã tiễn mình về lồng giam trông như thế nào. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nhớ kỹ ra ra ngươi, võ tam đao. Tô Thần quát lạnh. Bạch phát tiên liếc nhìn thoáng qua, đôi mắt giàn mua tràn đầy phẫn nộ, không nghi ngờ gì, hắn đã nhớ kỹ cái tên này và cả dung mạo này. Tại hoàng thành, một bóng người mặc giáp đen đang đội vã trên xe bò, đội mưa gió vào thành, bất giác dùng mình một cái. Hôm nay lạnh vậy sao? Hắn ngước mắt lên, đó chính là võ tam đao thật. Chương 73, người lương đâm thuyền. Chương 73, người lương đâm thuyền. Trong mộ huyệt đại ngu, vô số bạch phát tiên ở dưới đáy hồ nhìn chằm chằm Long Hiên Quân đang rời đi. Không biết có phải là ảo giác không? Bọn họ dường như đang nhìn tề vương nữ, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Phong tỏa lăng mộ. Rời khỏi hoàng lăng, Long Hiên Quân thét dài một tiếng. Trong mấy mắt, một vị nhất phẩm của Đăng Thiên lâu nhanh chóng chạy đến. Không được phong tỏa. Long Hiên Quân, không được phong tỏa. Bên trong còn hơn 10 vị nhất phẩm lớn nhỏ của Đại Chu chúng ta, cả Đế Long Điện hạ cũng chưa ra ngoài. Vị nhất phẩm của Đăng Thiên lâu này bị đánh bay ra ngoài. Ta nói, phong tỏa lăng mộ. Long Hiên Quân vẫn đang gầm thét. Cứ thế, vô số dân phu bị điều động đến, tiến hành công việc phong tỏa lăng mộ quy mô lớn. Trong doanh địa, Long Hiên Quân lật xem danh sách những nhất phẩm Đại Chu đã bước vào hoàng lăng, thân hình lảo đảo. Đại Chu, xong rồi. Cách nơi đóng quân 10 dặm. Gió táp mưa xa. Trong khu rừng khô héo, có một cỗ xe ngựa đang dừng lại. Tô Thần khôi phục lại dáng vẻ của Hứa Ca, đào táng quan lên, chuẩn bị trở về cung. Táng quan bị đào lên. Trên táng quan, huyết nhãn mở ra, vừa định cất tiếng cười quái dị xem thằng xui xẻo nào lại trở thành chủ nhân mới của nó. Không ngoài dự đoán, nó bị đốt một cái, liền nhắm mắt rụt lại. Táng quan run rẩy, dường như vô cùng sợ hãi. Tình hình gì thế này? Mộ huyệt đại ngu, nơi ở của quân tiên, một nơi hung hiểm như vậy mà thằng này vẫn chưa chết. Ở mộ huyệt đại ngu, ngoài tông sư ra không ai có thể sống sót, tiểu nhân tử, e là không cứu về được rồi. Nhưng cũng may táng quan này hình như là một món tiên bảo, có thể dưỡng thi, còn có thể dùng làm vũ khí, cũng không coi là không thu hoạch được gì. Tô Thần vẫn còn tiếp nối hai viên bảo châu bí bảo kia, coi nó là chiến lợi phẩm à? Lần này táng quan không dám có ý kiến gì nữa, trực tiếp giả chết, ngay cả mắt cũng không dám hé. Ầm ầm, sấm sét vang dội, gió táp mưa xa, cơn mưa này càng lúc càng lớn. Xe ngựa lên đường, xa xa hoàng thành đã ở phía xa. Lúc này ven đường có một bóng người, toàn thân đầy bùn đất, áo bào rách nát, lờ mờ có thể thấy được màu đỏ thẫm. Hắn tập tễnh bước đi, chống một cành cây, đội mưa to, ướt như chuột lột, tiến về phía hoàng thành. Thấy có xe ngựa, hắn vội vàng vẫy tay. Phía trước là xe ngựa của hoàng tử hay thân vương nào vậy? Tư Không của chúng ta là trưởng ấn giám. Những lời còn lại của Tư Không đều nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đã nhìn rõ cỗ xe ngựa này. Hứa Ca, chiếc xe ngựa này rõ ràng đã từng xuất hiện trong doanh địa, là xe ngựa của Hứa Ca bên Tây Sưởng. Tên tiểu tử này không chết, đám danh con cấm quân làm việc kiểu gì thế? Không dám đắc tội sát nghiệt hổ của võ giáng cục, nên lén lút thả người cho chúng ta à? Tư Không tức đến nỗi mũi sắp lệ đi. Từ lúc nào mà ở Đại Chu, cấm quân lại dám chống lại trưởng ấn giám hắn đây? Ngay giây tiếp theo, từ xe ngựa, một cái đầu cũng tỏ ra, khoảng 20 tuổi, dáng vẻ hơi thanh tú, không phải Hứa Ca thì còn có thể là ai? Vậy mà thật sự không chết. Tư Không, vị trưởng ấn đệ nhất đại giám này, tức quá hóa cười. Nào biết được, Tô Thần cũng đang kinh ngạc. Tên này vậy mà không chết. Bị hắn một cước đạp xuống vách núi ngàn trượng, dù là cao thủ nhất phẩm đỉnh phong cũng phải chết, vậy mà bị đệ nhất đại giám này lại có thể sống sót. Đúng là mạng lớn thật. Là trưởng ấn giám phải không? Tại hạ là Hứa Ca của Tàng Thư lâu, mưa gió lớn thế này, không biết công công có cần vào đây tránh mưa không? Vừa hay, ta cũng đang muốn quay về hoàng thành. Tô Thần lên tiếng mời. Mau cút đi cho chúng ta. Chúng ta dù cho chân nguyên cạn kiệt, bị gió lốc cuốn chết, bị mưa bão vùi chết, cũng sẽ không thèm đi xe ngựa của Tây Sưởng nhà ngươi, không cần Hứa Ca ngươi bạn ơn. Tư Không tức giận mắng. Vậy à? Tô Thần gật đầu, rụt người vào lại trong xe ngựa, tăng tốc định rời khỏi đây. Ầm ầm, mưa như chút nước, gió lớn như dòng cuồng, cuộn ngược sóng mưa, không hề thua kém sóng dữ ngoài biển khơi, tầng tầng lớp lớp đổ ập xuống nhân gian. Vâng, núi đá sạt lở, lũ bùn đá bùng phát, mưa mỗi lúc một lớn. Thiên uy cỡ này, đến nhị phẩm cũng phải kiêng dè, tam phẩm phải lui tránh, nhưng Tư Không lại biến sắc. Chân nguyên của hắn đã sớm cạn kiệt. Hứa Trường Đà, đi chậm đã. Chậm đã. Tư Không chống gậy, khập khiễng đuổi theo trong mưa gió. Sau một tuần trà, trong xe ngựa, Tô Thần rót một chén trà nóng cho vị đệ nhất giám của đại nội đang đầu tóc bạc trắng, mặt mày âm nhu, dáng vẻ vô cùng chật vật này. Chúng ta không thể nào uống. Cựu Lương và Tân Chu, tốt nhất nên rạch ròi giới tuyến. Ngươi chỉ là một thái giám quen, không đủ tư cách dâng trà cho chúng ta, đổi lại là sát nghiệt hổ của Tây Sưởng các ngươi thì còn tạm được. Tư Không không ngừng cười lạnh. Tùy ngươi. Tô Thần cũng không để ý đến gã, tay cầm sách, soi đèn đọc chăm chú đến nhập thần. Đây là một cuốn công văn lịch sử, là vật bồi táng trong Hoàng Lăng Đại Lương. Trong sách kể chi tiết về lịch sử 500 năm của Đại Ngu và cả cuộc chiến tranh giành thiên hạ giữa Chu và Lương. Mà trước thời Đại Ngu còn có một thời kỳ hỗn loạn kéo dài 300 năm, người và tiên cùng tồn tại, gọi là thời Đại Thiên Vẫn. Cuốn công văn lịch sử này không nói tỉ mỉ về thời Đại Thiên Vẫn, chỉ có một câu đơn giản: chơi sụt, Đại Tiên vẫn lạc, vì thế hóa thành nhân gian. Hừ. Tư Không hừ lạnh, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là mũi ga khẽ ngửi ngửi, không bao lâu sau liền mở mắt ra, nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng dừng ở chén trà nóng trước mặt. Trong trà nóng có một lát thanh quả. Trong mấy mắt, Tư Không kinh hãi. Đây là cái gì? Hình như là Bách Niên Thanh Quả, bảo dược tuyệt hảo để khôi phục chân nguyên. Lần trước chúng ta được dùng Bách Niên Thanh Quả là khi lập đại công, đột phá nhất phẩm, được tiên đế ban thưởng, mà cũng chỉ có nửa miếng. Tây Sưởng giàu đến vậy sao? Bách Niên Thanh Quả mà lại cho một thái giám áo đen không tu hành dùng để pha trà uống. Trà này không liên quan gì đến Tây Sưởng, Tô Thần đã có dược điển, thứ không thiếu nhất chính là bảo dược. Tư Không không nhịn được nữa, uống cạn chén trà, nuốt luôn cả nửa lát thanh quả vào bụng. Nếu không phải e ngại có người ở đây, e là gã đã liếm sạch cả đáy chén rồi. Chân nguyên tự sinh sôi, thực lực của gã đã khôi phục. Lúc này, gã đã trở lại trạng thái nhất phẩm đỉnh phong. Chỉ là vừa ngẩng mắt lên, gã bắt gặp Tô Thần đang rảnh tay cầm sách nhìn mình. Bầu không khí có chút trầm mặc. "Chẳng phải ngươi nói không uống sao?" Tô Thần hỏi. "Cựu Lương và Tân Chu, danh giới rõ ràng. Trường ấn giám và võ giám cục các ngươi vẫn là kẻ thù không đội trời chung. đừng hòng bắt chúng ta phải mang ơn ngươi. Chúng ta uống đấy, thì sao nào? Chúng ta quản lý việc của đại nội, chẳng lẽ còn không trả nổi một quả bách niên thanh quả của ngươi sao? Mặt Tư không đỏ bừng, giận dữ vô bàn, mà cái bàn đó lại chính là cô quan tài đặt trong xe ngựa. Táng quan giận tí mặt. Bây giờ đúng là hạng mèo hèn chó mọn nào cũng dám làm càn trên người nó. Ngay cả tông sư cũng không phải, chỉ là một con kiến hôi nhất phẩm mà cũng dám đập nó. Đúng là muốn chết mà. Thế nhưng, nó vừa chớp mắt, lại bị khí huyết nóng rực như mặt trời của Tô Thần đốt cho, phải kêu thảm rồi rụt về. Tên này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng phải đã nói là sẽ vận nó vào hoàng cung để luyện thành ma thi sao? Sao vẫn chưa có ai tới cứu nó? Không luyện ma thi nữa à? Tùy ngươi. Tô Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách. Xe ngựa tiến vào hoàng thành. Từ xa, đã thấy cửa cung. Chúng ta đã về rồi. Khắc khắc khắc. Tư không cười nham hiểm, bước ra khỏi xe ngựa, tinh thần vô cùng phấn chấn, chắp hai tay sau lưng, ngoài trừ bộ chu bảo đã rách nát, gã lại trở về dáng vẻ của vị đệ nhất đại giám đứng trên đỉnh cao quyền thế. Trước cửa cung, một đám thái giám của trưởng ấn giám đã sớm nghe tin mà kéo đến. Toàn bộ đều là chủ sự, trưởng sự, ngay cả các đại giám khác cũng đến không ít. Đông nghịt, đến hàng trăm hàng ngàn người. Có thái giám cầm ô, có thái giám dâng lên lọ sưởi tay, có thái giám dâng lên một bộ chu bảo mới tinh, còn có thái giám quỳ rạp xuống nền đất lầy lội, lấy lưng làm bậc thang cho Tư Không xuống xe. Cung nên trưởng ấn đại giám hồi cung. Không chỉ người của trưởng ấn giám bái lạy, mà ngay cả cấm quân cũng đang hành lễ. Đây chính là quyền thế của trưởng ấn giám. Tiểu tử, thấy chưa? Đây chính là quyền thế của chúng ta. Tư Không chắp tay cười lạnh nhưng không xuống xe, dường như muốn lấy lại thể diện đã mất trong xe ngựa. Cút xuống cho ta. Trong xe ngựa, Tô Thần đã hết kiên nhẫn, một cước đá vị đệ nhất đại giám này xuống dưới. Xe ngựa quay đầu, đi về một hướng khác. Đại giám. Khung cảnh tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, đám thái giám của trưởng ấn giám đang kinh hai trận mắt há mồm mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới đỡ Tư Không dậy. Về phần Tô Thần, hắn giấu kỹ xe ngựa, biến lại thành dáng vẻ của Hắc Liên, quay về cứ điểm của Hắc Uyên ở hoàng thành, chính là tiệm buôn đó. Hắn giấu táng quan trong mật thất dưới lòng đất. Hắc Uyên ẩn mình trong bóng tối, trải khắp thiên hạ, vừa hay có thể thu thập tình báo trong thiên hạ. Rất nhanh, từng phần tình báo được đưa lên. Dù là Tô Thần đã có chuẩn bị trong lòng, cũng phải co rụt đồng tử. Hỏa diễm chi điệu đuổi giết tiên nhân thoát khốn, sau 3 ngày 3 đêm, trước mắt bao người, hóa thành một viên châu màu xanh thẳm rơi xuống, dẫn tới tứ phương tranh đoạt. Sau khi diệt ba quận, thống nhất thiên hạ, Diệm Đế gặp phải thích khách, tạm hoãn hồi kinh, đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở Cẩm Giang. Long Hiên quân phong tỏa Hoàng Lăng, cắt đứt tiên duyên, khiến thiên hạ bất mãn. 3 ngày trước, một chiêu đánh lui 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh, chấn động tứ phương, được xưng là đệ nhất tông sư nhân gian, danh chấn thiên hạ. Tam giáo Cựu Lương liên hợp với Cựu Thế gia, ý đồ xoán ngôi nhà Chu. Tâm trạng Tô Thần có chút phức tạp. Thiên hạ thống nhất, khí vận sơn hà dâng lên, nhưng cao thủ nhất phẩm vẫn hiếm như Long Phượng Sử Lân, là rồng phượng giữa loài người. Thế nhưng, một trận sóng gió ở Hoàng Lăng, Đại Chu dọn sân, muốn một mình nuốt trọn tiên duyên, lại bị tiêu hao mất 3 đợt nội tình hộ quốc. Trong đó, cao thủ nhất phẩm đã có trên 30 người, còn nhị phẩm, tam phẩm thì nhiều như cá giết sang sông. Chuyện này có giấu cũng không giấu được. Thiên hạ chấn động. Cựu Lương vốn đã bất mãn với sự bạo ngược của nhà Chu, nay lại dục dịch ngóc đầu dậy, 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh kia, e rằng cũng là do bọn họ mời đến để thử thực lực của vị vô thượng nhất phẩm Long Hiên quân này. Vô số thế lực ngầm đang hội tụ về phía hoàng thành. Đại loạn sắp tới rồi. Tô Thần lại nghĩ tới chí nguyện to lớn mà hắn đã lập ra khi đột phá nhất phẩm. Hắn muốn đến thư khố Đại Ngu tìm hiểu. Chí nguyện to lớn, lẽ nào lại có thể đổi ý sao? Đêm buông, mưa gió tơi bời. Tô Thần rời đi, biến trở lại thành dáng vẻ của Hứa Ca, cầm một chiếc ô tre, mang theo quả cho thanh tước, bên hông đeo lệnh bài hành cung, bước vào cửa cung. Chỉ là, vừa bước vào cửa cung, hắn đã hối hận. Cửa cung, máu tươi đầy đất. Có hơn 30 bóng người mặc trọng giáp tựa như hắc long, khí tức cường hãn, đang chậm rãi rút đao ra khỏi thi thể. Trong nhất thời, bầu không khí có chút trầm mặc. Bốn mắt nhìn nhau, sát ý bắn ra từ phía. Coi như ngươi không may mắn. Tên nhất phẩm cầm đầu có giọng nói khàn khàn, cầm đao bước tới. Đừng giết ta, ta là tiểu thái giám trong nội cung. Hảo hán tha mạng, ta cũng là người lương, ta biết thái tử ở tẩm cung nào, ta sẽ dẫn đường cho các ngươi. Tô Thần không chút do dự giơ hai tay lên. Năm thứ 3 Huyền Long triều, tháng 8. Mưa lớn che lấp đi mùi máu tanh. Có người lương vào cung hành thích người nhà Chu. Mục đích là gì? Đoạn tuyệt huyết mạch hoàng tộc Đại Chu. Chương 74, ta nguyện thiên hạ an bình. Chương 74, ta nguyện thiên hạ an bình. Các vị hảo hán, mời đi lối này. Mưa gió rất lớn. Hoàng cung, cổ Tô Thần bị một lưỡi đao thép kề vào, dẫn 30 tên binh sĩ mặc trọng giáp đi về phía thư phòng của thái tử. Ngự thư phòng và thư phòng của thái tử chỉ cách nhau 2 tòa cung điện. Tiểu tử, ngươi đừng giở trò, nếu không cái đầu của ngươi sẽ không giữ được đâu. Nhìn thư phòng của thái tử không một bóng người canh gác, rồi lại nhìn ngự thư phòng ở xa xa được trọng binh canh giữ, gân xanh trên khỏe mắt của tên binh sĩ nhất phẩm kia giật lên bần bật. Hắn có cảm giác mình bị lừa. Hỏi lại lần nữa, thái tử có ở đây không? Hắn hỏi. Thật sự, ta lấy tính mạng của Tư Không ra thể. Tô Thần tìm người, từ trước đến nay đều xem phương vị thọ hỏa. Tư Không đúng không? Ta tin ngươi một lần. Nhất phẩm giáp sĩ chỉ để lại một trọng giáp vệ trông coi Tô Thần, còn lại tất cả đều tay cầm đao thép, lẻn vào thư phòng của thái tử. Thư phòng, quỷ ảnh trùng trùng điệp, tràn ngập tai họa. Táng quan ở đâu? Trẫm đã trả đủ tiền, vậy mà táng quan lại bị cướp đi à? Nếu táng quan không muốn thì tông sư cũng không cướp đi được, có phải các ngươi căn bản chưa tới Hoàng Lăng đảo tới gì không? Lựa tiên thạch của chấm phải không? Không có tăng quan, chấm lấy gì để luyện ma thi? Thiên Võ Đế đối mặt với vô số tai họa, hốc mắt hông sâu, ánh mắt bắn ra tia nhìn vô cùng hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Yêu Ma Sơn các ngươi cũng cần danh dự chứ? Ngoài ra, có người tới, hình như muốn giết người, chúng ta đi trước đây, ngươi đâu có trả tiền bảo vệ. Hơn nữa, kẻ cướp táng quan chính là người trong hoàng cung các ngươi, trang phục của hắn ta đã từng thấy trong hoàng cung rồi, cho nên chúng ta trả lại một nửa tiên thạch. Còn nữa, nếu ngươi muốn thuê chúng ta đoạt lại táng quan, thì xin lỗi, mối này chúng ta không nhận. Về phần tại sao hả? Chúng ta sống cũng không dễ dàng gì, xin cho một con đường sống. Nói xong, tượng đá sơn thần há miệng hộp ra 7 viên đá tỏa ra ánh sáng màu lam. Sau đó, đám hai họa rời đi. Có người tới giết ta. Ha ha, tưởng ta sẽ tin sao? Ta sớm đã có bố trí, cho dù có thêm bao nhiêu thích khách nữa cũng sẽ chỉ xông vào ngự thư phòng, nơi có trọng binh canh gác. Thiên Võ Đế vô cùng phẫn nộ đến mức lớp da người trên thân cũng bắt đầu bặm mẻo. Hắn bị lừa mất 7 viên tiên thạch. Ngay khoảnh khắc sau, phiến đá xanh trên đỉnh đầu vỡ nát. Oeng, từng bóng người mặc trọng giáp lao xuống như cá nhảy, tên nhất phẩm dẫn đầu nhìn Chu Thái tử, ánh mắt rực lửa. Tìm thấy rồi. Quả nhiên ở đây, theo ta giết. Tiếng gầm vang vọng. 29 bóng người mặc giáp nặng vung đao lao tới. Hừm. Thiên Võ Đế biến sắc. Lũ này, sao lại tìm được tới đây? Bên kia, Tô Thần chỉ tay về phía thư phòng của Thái tử nơi đang nổ ra giao tranh, rồi nhìn tên giáp sĩ cầm đao canh giữ mình. Có thể thả ta ra được chưa? Ta cũng là người lương, người một nhà cả mà. Người lương không giết người lương. Nào ngờ, vị nhị phẩm giáp sĩ này nở một nụ cười khinh miệt. Một tên thái giám ti tiện như ngươi mà cũng xứng làm người một nhà với tu sĩ thế gia chúng ta sao? Chuyện này sẽ không để lại người sống. Hắn vung đao chém tới. Nộ cương của nhị phẩm rót vào cùng đao, cuồn cuộn đập tới. Bành! Nhát đao này chém lên người Tô Thần, vang lên tiếng kim loại va chạm, một luồng phản chấn kinh khủng đánh văng tên nhị phẩm kia ra sau, thanh đao cũng vỡ thành vô số mảnh. Nhát đao đó chém lên người Tô Thần mà ngay cả một vết sức cũng không để lại. Làm sao có thể? Đây là tu vi bực nào vậy? Tên nhị phẩm giáp sĩ không ngừng lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiền bối, người lương không giết người lương mà. Hắn vừa muốn cầu xin tha thứ, vừa muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, không có cơ hội. Bành, một màn xương máu nổ tung. Đêm nay, mưa gió rất lớn. Vết máu trên mặt đất nhanh chóng bị mưa gió rửa trôi sạch sẽ. Chính ngươi đã nói rồi đấy, ta chỉ là một thái giám bình thường, ai là người một nhà với đám tu sĩ thế gia các ngươi chứ? Tô Thần xoa xoa tay. Tây tu khởi động, thoáng chốc biến thành hình hắc liên, rồi đi về phía Đăng Thiên lâu. Lúc này, hoàng cung một phen đại loạn. Không chỉ khu vực gần ngự thư phòng, mà ngay cả cung điện của các hoàng phi trong hậu cung cũng liên tục có giáp sĩ xông vào chém giết. Bọn họ đều là tinh binh của cựu thế gia, thực lực không hề thua kém Hắc Long Trọng Khải. Phản bội lời hứa với các thế lực cựu lương, dù là Đại Chu cũng phải trả một cái giá rất đắt. Lũ chốt nhát, đúng là muốn chết. Cho dù nền tảng của Đại Chu ta đã hao tổn không ít ở Hoàng Lăng, cũng không phải là thứ mà các ngươi có thể mạo phạm. Trường Ấn giám tư không bước ra. Nhưng mà, có một bóng người tóc dài đen nhánh, tay cầm kiếm sắc, đã sớm chờ từ lâu. Thiên sư phụ, Tiểu Kiếm Quân, xin ra mắt. Cảnh tượng như vậy đang diễn ra ở khắp nơi trong hoàng cung, thậm chí là cả hoàng thành. Từ khi Huyền Long Đế băng hà, điều ước năm đó đều bị xé bỏ. Tam giáo của cựu lương và cựu thế gia đã ẩn mình quá lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tốt, vào đêm nay, họ cùng nhau tạo phản chống lại Đại Chu. Đêm nay, tiếng la hét rung trời. Dù mưa gió lớn đến đâu cũng không thể rửa trôi mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Dần dần, ngay cả màn mưa đầy trời cũng nhuốm một màu máu. Tối nay sẽ chết bao nhiêu người? Hàng nghìn hay hàng vạn? Hay là 10 vạn? Hay là cả tòa hoàng cung đều biến thành tử địa? Không ai biết được. Hoàng tộc Đại Chu không biết, Tam giáo và Cửu Thế gia cũng không biết, một khi đao đã chém ra thì không thể thu lại. Trên đỉnh Đăng Thiên lâu, Tô Thần đi như vào chỗ không người. Ba vị đỉnh phong nhất phẩm trấn thủ Đăng Thiên lâu dường như hoàn toàn không nhìn thấy kẻ xông vào này. Hắn lại tới nữa rồi. Ba vị đỉnh phong nhất phẩm nhìn nhau, đều thấy được vẻ cay đắng trên mặt đối phương. Thời kỳ đỉnh cao của Đăng Thiên lâu, có Tội Long và Đế Long, hai vị đỉnh phong nhất phẩm, còn có rất nhiều nhất phẩm khác. Thời đỉnh cao còn không phải là đối thủ. Huống chi, bây giờ chỉ có hai ba mống mèo hoang chó lạc, có ngoại địch xâm phạm. Ta đi rút một tay. Cùng đi. Ta cũng đi. Trong mấy mắt, Đăng Thiên lâu trống không, chỉ còn lại một mình Tô Thần đi tới đỉnh tháp Đăng Thiên lâu, nơi đây mây đen cuộn cuộn, sấm sét tím răng, mưa to gió lớn, và còn có cánh cửa kia. Đại ngu thư khố. Thư tiên sinh. Quả nhiên là ngươi. Đợi đã. Ngươi đã nhất phẩm rồi hả? Nhanh vậy sao? Trên cửa, thư tiên sinh hai mắt không thể mở, nhưng cứ ngửi tới người lui, và cứ thế nhận ra được Tô Thần, vẻ mặt hắn lộ rõ sự kinh ngạc. Hắn ngửi được khí tức của cực cảnh nhất phẩm. Bốn dĩ. Theo như phán đoán của hắn, vị tu sĩ cực cảnh này muốn đột phá nhất phẩm thì ít nhất cũng phải 10 năm sau. Thế nhưng, vậy mà còn chưa qua nổi nửa năm. Quá nhanh rồi. Nộ tính của ngươi thật tốt, vậy mà có thể tự mình tìm ra con đường, nắm giữ được thế của tông sư, chặt đứt gông xiềng trên người để đột phá lên cực cảnh nhất phẩm. Thưa tiên sinh tán thưởng. Thế của tông sư, chặt đứt gông xiềng. Không phải, ta bước vào nhất phẩm không phải bằng con đường này. Nếu đơn giản như vậy đã có thể đạt tới nhất phẩm, thì lúc đầu ta đã không quay lại tìm ngươi. Tô Thần đáp lại. Thế của tông sư, khi còn ở nhị phẩm hắn đã nắm giữ nhập vi kiếm thế, còn dùng nó để tạo ra táng tinh nhất kiếm. Nhưng mà, hắn vẫn là nhị phẩm, chứ không phải nhất phẩm.
Hừm.
Lần này, Thư Tiên Sinh càng thêm kinh ngạc. Đơn giản. Thế này mà còn là đơn giản. Lời này là có ý gì? Sao hắn lại có chút nghe không hiểu? Vậy ngươi đã làm thế nào để trở thành cực cảnh nhất phẩm? Khoan đã. Tạng phủ cảnh của ngươi luyện mấy lần? Lẽ nào, lúc ngươi ở tam phẩm, cực cảnh không phải là kim tụy cực cảnh, mà là ngọc tụy tịch tĩnh? Thư Tiên Sinh nói năng cũng run rẩy, trong lòng dấy lên một phỏng đoán khó tin. Cực cảnh cũng có phân chia cao thấp. Huyết diễm cảnh, cân cốt cực minh cảnh, hai cảnh giới này là đơn giản nhất. Kế tiếp là hai cực cảnh một cao một thấp. Kim tụy, tạng phủ đệ tam trọng. Còn có một loại nữa, chính là loại trong truyền thuyết. Ngọc tụy, cực luyện tạng phủ đệ tam trọng. Hắn vẫn luôn cho rằng, vị tu sĩ cực cảnh trước mắt này thuộc về loại thứ nhất. Năm tháng dài đằng đẵng, người tu hành nhiều như cát sa mạc, 99% tu sĩ cực cảnh đều chỉ là loại thứ nhất mà thôi. Hắn thật không ngờ, cái nhân gian nhỏ bé này lại có thể sinh ra một vị đại Phật mà ngay cả tiên giới mênh mông cũng khó lòng sinh ra. Tô Thần không trả lời. Đó cũng đã là câu trả lời. Đại nguyện, có thể thay đổi không? Tô Thần hỏi. Ngay cả đại ngu thư khố, vốn đã trải qua ngàn năm sóng gió, vẫn luôn chờ đợi tiên nhân giáng lâm để thoát khỏi khốn cảnh, lúc này cũng phải trầm mặc. Vấn đề này, nhân quả quá lớn. Hắn không dám trả lời. Liên quan đến cực cảnh, dù là tiên nhân cũng không dám đáp lại. Đại nguyện của ngươi là gì? Hắn hỏi. Ta nguyện, thiên hạ thái bình. Tô Thần đáp. Vâng. Giờ khắc này, phong vân thiên hạ biến sắc, mây sấm cuồn cuộn, mưa gió đầy trời dù lớn hay nhỏ, tất cả đều tạm thời chìm vào tĩnh lặng, dường như không dám làm phiền sự xuất hiện của câu nói ấy. Chương 75, con đường dưới chân chương 75, con đường dưới chân trời đất lặng im, mưa gió đột ngột ngừng lại, sấm sét biến mất, mây đen cuồn cuộn cũng ngưng động. Trên đỉnh tòa lầu 17 tầng, trời đất dường như đều đang chứng kiến câu nói ấy, nhìn chăm chú vào bóng người cao ngạo độc lập như mực kia. Đại ngu thư khố trầm mặc, hắn có chút hối hận. Tại sao lại gặp phải tên tu sĩ cực cảnh này, và tại sao lại lắm mồm đi hỏi? Đúng là chúng sinh nguyện, nghi thức mạnh nhất. Hắn có thể chịu đựng được chúng sinh nguyện mà không bị ảnh hưởng chút nào. Việc này cũng phạm phải điều cấm kỵ sao? Tô Thần hỏi. Bên dưới đăng thiên lâu, mưa gió đầy trời và sấm sét quần quần đã ngừng, nhưng trong hoàng cung rộng lớn, ánh lửa, tiếng la hét và mùi máu tanh vẫn chưa hề ngớt. Mưa gió sấm sét đều không thể ngăn cản tất cả những chuyện này. Đại ngu thư khố vẫn không đáp. Hắn đang giả chết. Chỉ thầm mong mau chóng tiến vị tu sĩ cực cảnh này đi. Nghi thức tấn thăng nhất phẩm cực cảnh có 4 loại: Thiên địa thế, Sơn hải ngộ, Vô ngã đạo và chúng sinh nguyện. Đây chính là chúng sinh nguyện đó. Ngay cả lúc còn ở đỉnh phong, đứng trên đỉnh của nhân gian này, hắn cũng không dám dính dáng đến dù chỉ một chút. Huống chi là bây giờ. Xem ra là đã phạm phải điều cấm kỵ. Ta nghĩ, ngươi có lẽ cần sự giúp đỡ của ta. Có lẽ bây giờ ta không thể giúp ngươi, nhưng sau này, ta nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, không phải sao? Ngươi giúp ta giúp ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tô Thần nhìn đại ngu thư khố. Vâng. Gương mặt giàn mua của đại ngu thư khố lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, dường như có cả kích động, kiên kỵ, do dự, sợ hãi, hoảng hốt. Cũng thật khó cho nó. Có thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà biến đổi nhiều biểu cảm đến vậy. Lý trí mách bảo Thư Tiên Sinh, không nên mạo hiểm. Về cực cảnh, tất cả đều là cấm kỵ. Con đường thành tiên của cực cảnh đã có đại tiên đặt ra thủ đoạn, tự mình xóa bỏ, che lấp thiên cơ, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn. Bọn họ muốn triệt để chặt đứt con đường đăng tiên cực cảnh. Dây dưa với vị tiên cực cảnh mạnh nhất sau này, tương lai sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sức hấp dẫn quá lớn. Ngươi còn bao nhiêu tuổi thọ, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ngươi thật sự có thể đợi đến lúc tiên giáng trần sao? Nhìn ngọn lửa sinh mệnh đang phập phều trên đỉnh đầu đại ngu thư khố, Tô Thần hai lần mở miệng. "Vâng." Có tiếng sấm vang rền, chiếu rọi lên gương mặt già nua xương gió của đại ngu thư khố, dường như không có chút huyết sắc nào. Vị thư tiên sinh này, ngọn lửa sinh mệnh không còn nhiều nữa rồi, chỉ còn 1-2 năm, cũng giống như các vị tiên ở Hoàng Lăng, đã thi triển thủ đoạn nào đó khiến tốc độ hao tổn thọ nguyên cực kỳ chậm chạp. Nhưng, cuối cùng cũng có hồi kết. Ở nhân gian, ngoài Tô Thần ra, thọ nguyên là một thanh đao treo lơ lửng trên đầu tất cả sinh mạng, có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Đại ngu thư khố hiện ra vẻ dãy rủa. Sức hấp dẫn quá lớn, gần như lấn át cả lý trí. Trong cuộc phân tranh giữa Chu và Lương, lại thêm tiên giáng trần, vị tu sĩ cực cảnh này sẽ phải đối mặt với thời đại loạn lạc nhất trong suốt ngàn năm qua. Một khi nghi thức hoàn thành, đây chính là chúng sinh nguyện a, là chúng sinh nguyện mang tính duy nhất a. Hắn vốn có nội tình mạnh nhất của cực cảnh, một khi thành tiên thì nhất định là vị tiên cực cảnh mạnh nhất, không ai có thể ngăn cản. Xem ra ngươi không muốn thoát khỏi khốn cảnh. Cũng không muốn. Thôi bỏ đi. Nói xong, Tô Thần phất tay áo, định rời đi. Khoan đã. Đại ngu thư khô cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Người này trước mắt tuy chỉ là con sâu cái kiến, nhưng sau này, cho dù là vị đại tiên đã ngã xuống hóa thành nhân gian kia cũng không thể sánh bằng. Vũng bùn nước động, lại sinh ra chân long. Đã đợi ngàn năm. Hán, muốn liều một phen. Đừng đi. Ta, cược một phen. Đại ngu thư khố gào lên. Vâng. Cánh cửa đã đóng kín suốt 500 năm thời đại ngu và 300 năm thời đại chu, tổng cộng 800 năm này, đại ngu thư khố, đã mở ra trong đêm nay. Một cuốn vô tự thư bay vào trong cơ thể Tô Thần. Nó trông bình thường không có gì lạ, ngay cả giấy cũng rất thô ráp. Nhưng khi nó vừa xuất hiện, trong trời đất liền hiện ra vô số vầng sáng đạo vận, còn có tiếng tiên Phật ngâm sướng, thần ma thì thầm vây quanh. Cuốn sách này là báo vật thiên vẫn, do đại tiên ngã xuống để lại, là tạo hóa mạnh nhất, chỉ có nó mới có thể ghi lại văn tự cực cảnh, đổi cho ngươi, thế là đủ rồi. Ngươi, tuyệt đối đừng chết đấy. Đại ngu thư khố gào thét. Giờ khắc này, cánh cửa đã hấp thu lực lượng trời đất, nuôi dưỡng bản thân suốt trăm ngàn năm qua này, trở nên vô cùng ảm đạm, gương mặt giàn mua của Thư Tiên Sinh cũng không còn động tĩnh gì nữa, chìm vào một giấc ngủ dài. Cùng lúc đó, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Tô Thần. Trên mảnh đất hoang vu, có một nam tử đứng trên ngọn núi xương khô trắng nếu, trước mặt hắn, các vị tiên đang chạy trốn như bầy kiến vỡ tổ, hoảng sợ như thể ngày tận thế đã đến. Những vị tiên này, xét về khí tức, mỗi một người đều vượt xa luyện khí tiên, đều mạnh hơn nam tử này quá nhiều. Thế nhưng, nơi nam tử đi qua, các vị tiên như kiến cỏ, hóa thành xương trắng, toàn thân tạo hóa thành luồng khí trắng, chui hết vào miệng mũi nam tử. Cung điện san sát, tiên khí lượn lờ, một nơi trông như tiên giới, đông có một bóng người đi tới, há cái miệng khổng lồ. Lúc đến, tiên nhân đông như rừng. Lúc đi, cung điện vẫn còn đó, nhưng không thấy tiên nhân đâu nữa. Lại là một vị tiên cực cảnh. Tiên đoạt tạo hóa của trời đất, còn tiên cực cảnh chúng ta thì đoạt tạo hóa của tiên. Một giọng nói ngạo nghễ vang lên như sấm rền. Tô Thần mở to mắt. Hắn đã hiểu ra tất cả. Giới hạn tu hành ở nhân gian chính là cực cảnh. Trước khi phi thăng, người tu hành cực cảnh dùng thân phận đại tông sư để thành tiên, vượt qua luyện khí tiên, sáng lập đạo cơ, một bước lên trời. Từ đó, thiên nhân chẳng qua chỉ là thức ăn. Đáng sợ như vậy, thảo nào các vị tiên lại sợ hãi đến thế. Chúng sinh đau khổ, bất kể là đại ngu hay là chu lương, trăm ngàn năm qua, chiến loạn liên miên, người sống khổ, người chết cũng đau. Hàng vạn vong hồn đều muốn được yên ổn. Chúng sinh nguyện này đã vây quanh ta từ khi nào? Là lúc quỳ trước cửa cung chấp tể, là lúc muôn dân chăm họ chờ lệnh, là lúc ta bảo vệ họ, hay là lúc đại lương tàn bạo, ta cầm kiếm vào cửa cung, là lúc đưa tiễn vong hồn người lương? Tô Thần không biết. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình đang vây quanh bởi niệm lực của chúng sinh, dân chúng thiên hạ vô cùng đau khổ. Thật ra, lúc tu thành Táng Tinh Nhất Kiếm, nắm giữ nhập vi kiếm thế, đưa tang cho người đại lương, chính hắn cũng không biết mình đã hoàn thành nghi thức nhất phẩm của thiên địa thế. Khi đó, đáng lẽ phải có trời đất hưởng ứng. Hắn đã thẳng tiến nhất phẩm, nhòm ngó cảnh giới tông sư. Có điều, chúng sinh nguyện quá mạnh mẽ. Nghi thức nhất phẩm, thiên địa thế, đã hoàn thành nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Khi đó, đọc sách có cảm ứng, tùy ý hứa một nguyện ước. Có lẽ, cũng không phải là do trời xui đất khiến gì cả, mà là, mệnh đã định sẵn, là số mệnh đã định. Hán, Tô Thần, phải đi con đường chúng sinh nguyện, thành tựu nhất phẩm mạnh nhất, dựa vào đó để đăng tiên cực cảnh. Là vì chúng sinh chờ lệnh. Đây là nhân hắn đã gieo từ những năm kiến vũ đến nay, và quả mà hắn đạt được. Bất kể là chu hay lương, chúng sinh đau khổ đều muốn được yên ổn. Nếu đã như vậy, chúng sinh nguyện ở thân ta. Vậy thì, ta sẽ cho chúng sinh một thiên hạ an bình. Tô Thần ngước mắt lên, dường như đang nhìn trời, lại như đang nhìn khắp thiên hạ, vạn dặm non sông này, vô số dân đen lầm than. Dân chúng, quá khổ rồi. Vừa dứt lời, ầm ầm, giờ khắc này, trời đất run rẩy, sấm sét nổ vang, mưa gió biến mất. Khi Tô Thần ngước mắt lên, mây đen cuồn cuộn trên trời đất suốt 3 năm qua cuối cùng cũng tan thành mây khói. Cơn mưa to gió lớn bao phủ mảnh đất này suốt 3 năm, đến mức nhất phẩm cũng phải biến sắc. Đến đêm nay, khi Tô Thần đã giác ngộ, nó đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, cơn mưa gió 3 năm của Đại Chu triều này vốn không phải vì có con tiên kình thứ hai nào, mà là vì một tu sĩ cực cảnh là hắn. A Tô Thần đã tìm thấy con đường của mình. Đêm, trời trong trăng sáng, trên đăng tiên lâu có một bóng người mặc hắc y như mực từ trên tháp nhảy xuống. Khi xuất hiện lại, đã trở thành một thiếu niên kiếm tiên áo huyền chân thế, nhẹ nhàng như ngọc. Hắn, đôi mắt như sao lạnh, sâu như hồ nước, tóc đen bay múa, sống lưng thẳng tắp, trên người tỏa ra kiếm ý đáng sợ. Hắn dường như đã biến mất trong trời đất. Thay vào đó là một thanh cự kiếm đáng sợ mang theo khí thế sắc bén vô song, đã long đong 20 năm, cuối cùng cũng tìm được con đường phía trước, tìm được việc mình phải làm. Kiếm, sắp tuốt khỏi vỏ rồi. Kiếm đến. Thiếu niên thét dài. Vâng. Từ trên người hắn, kiếm ý đáng sợ đang khẽ văng lên. Nó theo gió mà đến. Quét khắp hoàn thành. Bao trùm 300 dặm. Xông thẳng lên trời 300 trượng. Trời đất dường như đang hưởng ứng, dường như đang hoan hô. Vâng. Kiếm ý ngút trời, mượn gió nổi thế, quét khắp hoàn thành 300 dặm, xông thẳng lên mây 300 trượng, kiếm ý kinh người uy chấn thiên hạ, khiến chúng sinh run rẩy, nhất phẩm cũng phải khiếp sợ. Giờ khắc này, bất kể là trong hoàng cung hay ở hoàng thành 300 dặm, thế lực cửu lương hay nội tình đại chu, tất cả đều kinh hãi biến sắc, đồng loạt dừng tay, nhìn về phía nơi có tiếng kiếm vang vọng. Đây là người nào? Kiếm ý thật đáng sợ. Đây là có tuyệt thế nhất phẩm muốn nhúng tay vào cuộc chiến ở hoàng cung. Vô liêm sỉ. Tuyệt thế nhất phẩm thì đã sao? Chu và Lương, hôm nay tất có một bên phải vong. Đây là đại thế thiên hạ, một con kiến nhất phẩm nhỏ bé như ngươi làm sao có thể lay chuyển? Một nhất phẩm của đại lương thế giải. Trong mấy mắt, trong hoàng cung và cả hoàng thành trăm dặm, hai phe Chu và Lương vẫn đang chiến đấu không ngừng, lại cùng nhau dừng tay, tiến về phía nơi có tiếng kiếm vang vọng đất trời. Tam giáo cựu thế gia của Cựu Lương, sát khí sôi trào. Đại Chu hoàng cung có tuyệt thế nhất phẩm muốn dùng kiếm ý ngăn chiến tranh, tự nhiên là người của Đại Chu. Phải giết. Tuyệt thế nhất phẩm thì đã sao? Tối nay vẫn giết được. Tuyệt thế nhất phẩm. Có lẽ là Đế Long đại nhân đã từ Hoàng Lăng trở về. Mau đi trợ trận. Đừng để Đế Long đại nhân phải một mình chống lại nhiều người. Thư không gào lên. Trong hoàng thành 300 dặm, hai nhóm người ngựa hội tụ, lòng đầy sát ý, căm thù lẫn nhau, ngươi tranh ta đuổi, tiến về phía đăng tiên lâu. Tất cả đều là cao thủ nhất phẩm, nhị phẩm còn không đủ tư cách đến. Trong đó có đủ loại nhất phẩm từ tầm thường, đỉnh phong, cho tới tuyệt đỉnh, tổng số lượng quy mô lớn, gần phá trăm, khoảng 80-90 người. Bên chúng ta có thêm một vị tuyệt thế nhất phẩm là Đế Long đại nhân, đám tàn dư cựu lương các ngươi, tối nay chắc chắn phải chết. Một vị tướng quân đại chu, toàn thân đẫm máu, nở một nụ cười lạnh lẽo. Ha, các nhất phẩm của Cựu Lương đều cười lạnh, không đáp. Thế nhưng, khi bọn họ đi đến nơi tiếng kiếm và gió hội tụ, tất cả đều sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trên đăng thiên lâu, dưới ánh trăng, một thiếu niên mặc áo huyền trần thế, tựa như tiên nhân giáng trần, đang chắp tay đứng, quay lưng về phía mọi người, dường như đang quan sát động tĩnh, lại như đang ngắm trăng, hoàn toàn không phải Đế Long. Tuyệt thế nhất phẩm, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều có tình báo ghi lại. Người này là ai? Là ẩn sĩ cao nhân từ đâu đến? Hoặc là bọn hắn đã cảm nhận sai rồi? Trẻ tuổi như vậy, tóc đen, thiếu niên, khí chất linh động, không vương chút trọc khí, làm gì có dáng vẻ của một lão tiền bối tuyệt thế nhất phẩm? Có lẽ bọn hắn đã cảm nhận sai rồi. Người trước mắt này căn bản không phải là tuyệt thế nhất phẩm. Có lẽ người này chẳng qua chỉ mượn gió bẻ măng, tạo ra phong thái của một tuyệt thế nhất phẩm mà thôi. Ta nói, hôm nay mừng chiến, ai tán thành, ai phản đối? Thiếu niên quay lưng về phía chúng sinh, lời nói đạm mạc, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt, tựa hôm nay ăn gì, coi gần trăm nhất phẩm và hơn 10 vị tuyệt đỉnh ở đây như không khí. Dù không tỏ ra ngông cuồng, nhưng sự kiêu ngạo đã ngút trời. Những người ở đây, hơn trăm nhất phẩm, bất kể là phe Chu hay Lương, tất cả đều giận tím mặt. Chương 76, tông sư chịu chết. Chương 76, tông sư chịu chết. Theo ta thấy, người này chẳng qua chỉ giả thần giả quỷ. Ta nghe rất rõ, một tiếng kiếm đến, chư vị có thấy thanh kiếm nào hưởng ứng không? Ở đây đều là nhất phẩm, nếu bị một tên nhóc con dùng một câu dọa cho lùi bước, chuyến ra ngoài, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Có người cười lạnh, cổ động mọi người ra tay. Chỉ là nói xong, hắn liền lặng lẽ lùi ra sau lưng mọi người. Trên đời không thiếu kẻ ngu xuẩn. Tên nhóc con từ đâu tới, giả thần giả quỷ, ở đây ai mà xét về tuổi tác, chẳng phải là ông nội của ngươi, mau cút xuống đây cho bản soái. Một vị lao soái, tay cầm đại thương, mang theo thế sầm gió, đạp nát gạch xanh, như cuồng phong gào thét, mang theo sóng âm, thanh thế cực lớn, lao về phía Tô Thần. Nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người Tô Thần. Bọn hắn muốn dò xét nông sâu của Tô Thần. Phúc, cây đại thương gãy làm hai đoạn, còn lao soái thì thi cốt không còn. Một đỉnh phong nhất phẩm, cứ như vậy mà chết. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hãi. Quá nhanh. Lão soái chết quá nhanh, nhanh đến mức không ai thấy rõ người này ra tay thế nào. Không đúng. Hắn căn bản không có ra tay. Gió. Là gió. Tiếng kiếm đến kia, không phải là không có kiếm hưởng ứng, mà những cơn gió đầy trời này đã hoàn toàn biến thành kiếm do hắn gọi tới. Lão soái đã chết trong gió. Có người nhận ra, kinh hãi thốt lên. Nháy mắt. Phe Chu và Lương ở đây, gần trăm nhất phẩm, đông nghịt một mảng, nhìn cơn gió gào thét vô tận trên đầu, đồng loạt lùi lại một bước, sắc mặt đại biến. Tuyệt thế nhất phẩm. Đây không phải tuyệt thế, còn ai có thể là tuyệt thế? Gió nổi khắp hoàng thành 300 dặm, bước cao 300 trượng ngút trời, chỉ một tiếng kiếm đến, những cơn gió quần quần này vậy mà đều biến thành kiếm trong tay người này. Người này, rốt cuộc là ai vậy? Vì sao chưa từng nghe qua? Dù là hơn 10 vị tuyệt đỉnh ở đây, cũng đều tâm thần run rẩy, sắc mặt đại biến, giọng nói cũng run lên. Một thanh kiếm gió đã khiến một đỉnh phong nhất phẩm bỏ mạng. Cơn cuồng phong này đang gào thét khắp trời. Cho dù sức mạnh của kiếm gió chưa đến 1%, cũng đủ khiến cho cả hoàng cung không còn một ai sống sót. Nếu người này muốn, cơn cuồng phong đầy trời này ép xuống, cho dù nhất phẩm đông đảo, số lượng hơn trăm, tập hợp hơn nửa số cường giả của triều đình, giang hồ và cả thiên hạ thì đã sao? Bọn hắn sẽ không một ai sống sót. Ta nói, hôm nay mừng chiến, ai tán thành, ai phản đối? Trên tháp cao, thiếu niên ngắm gió ngắm trăng vẫn nói câu nói đó, nhưng sức nặng đã hoàn toàn khác xưa. Những nhất phẩm ở đây, ai mà chẳng phải là người đứng đầu quyền thế, những trưởng giáo, gia chủ thế gia, khi còn trẻ là thiên chi tiêu tử một thời, hiện tại là những cự phách tung hoành thiên hạ. Nhưng thế thì đã sao? Dưới một câu nói, thiên chi tiêu tử phải cúi đầu, cự phách phải cúi đầu. Không ai dám nói, cũng không ai rời đi. Nếu đã như vậy, chúng ta liền nể mặt vị kiếm tiên này một chút, tha cho lũ dư nghiệt nhà Lương các ngươi một mạng chó. Tư không cười lạnh, nhảy ra ngoài. Hắn tuy chỉ là đỉnh phong nhất phẩm, nhưng nắm giữ trưởng ấn giám, là tâm phúc của Diệm Đế, sau lưng là hoàng quyền, dù là tuyệt đỉnh cũng phải nể hắn vài phần. Vô liêm sỉ, ai cho ngươi đi? Hôm nay phải diệt sạch huyết thống hoàng tộc Đại Chu, tàn sát hết hoàng cung, cũng để cho Diệm Đế của các ngươi biết kết cục của việc bội ước. Huyết thống hoàng tộc Đại Chu đoạn tuyệt, lập triều đại mới, đây là đại thế, biến cố hoàng lăng đã nuốt chừng hơn nửa nội tình của Đại Chu, chính là thiên ý. Ngươi chỉ là một nhất phẩm nhỏ nhỏ, cho dù là tuyệt thế, cũng không cản được đại thế. Một tuyệt đỉnh phe Đại Lương gào thét, hắn mặc hắc y, râu tóc đều đen, nhưng con ngươi vẫn đủ, trên người toát ra vẻ tử khí khó che giấu. Vâng, đao ý đáng sợ bắn ra. Đao ý viên mãn như sói vào bầy cừu, tha hồ tàn sát, chỉ thoáng qua đã có đỉnh phong nhất phẩm bị trọng thương, nhất phẩm bình thường thì bỏ mạng. Ở nơi này, những nhất phẩm tiểu tông sư vốn là nhân vật cao quý nhất thế gian, nếu không phải tuyệt đỉnh thì cũng chỉ như con kiến. Ta, thọ nguyên không còn nhiều, chẳng qua cũng chỉ là một cái chết, có gì phải sợ? Có gì phải sợ? Tuyệt đỉnh hắc y gào thét. Vâng, có sấm gió nổ vang. Thất phu muốn chết. Phe Đại Chu cũng có một tuyệt đỉnh gào thét, toàn thân bao bọc trong sấm gió, khống chế chân ý cũng đã viên mãn, ngang nhiên áp tới. Giờ khắc này, dưới đăng thiên lâu, sắc ý lại nổi lên. Giết! Diệt Chu! Tiếng gào thét vang vọng. Có mưa gió sấm sét, lửa cháy băng tuyết, có cả đao ý kiếm ý, cùng với tiếng trường thương đoạn kích va chạm. Gần trăm nhất phẩm, trong cơn hỗn loạn, lại một lần nữa lao vào chém giết lẫn nhau. Những nơi họ đi qua, cung điện lầu cát, hoặc hóa thành phế tích, hoặc biến thành bột mịn, hoặc bị đốt thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy, thật là đồ sộ. Ngay cả trận đại chiến kinh thế của vị tông sư ở Đại Lương khi trước cũng không thể so sánh được, số lượng nhất phẩm ở đây quá nhiều. Nhất phẩm chính là tiểu tông sư, là đỉnh cao của thiên hạ. Mà ở đây có gần trăm vị tiểu tông sư. Huống chi, ai nói một trận chiến này không có tông sư? Thiên hạ thống nhất, vận mệnh sơn hà thay đổi lớn, Tô Thần chưa bao giờ xem thường nội tình của một vương triều, cho dù triều đại cũ đã sụp đổ. Xem ra, mối huyết cừu giữa Chu và Lương không phải chỉ dùng vũ lực là có thể giải quyết. Hai. Trên đỉnh Đăng Tiên Lâu, Tô Thần thở dài. Hắn xoay người lại. Hắn không nhìn trận hôn chiến của hơn trăm tiểu tông sư, mà đưa mắt nhìn ra ngoài hoàn thành. Ngoài hoàn thành, trên thanh sơn, trong một đỉnh nghỉ mát, có một lão giả đặt chén trà xuống, người mặc áo vải, chân trần, tóc khô như cỏ bữa, từng bước một tiến về phía hoàng cung, tiến về phía Đăng Tiên Lâu. Một bước đi xa trăm trượng. Nơi lão đi qua, có gió, cũng có tuyết. Đêm nay, hoàn thành, tuyết rơi. Vô số kiếm gió bao trùm cả thành, vào lúc này, tất cả đều bị trấn áp trong gió tuyết. Bởi vì, tông sư đã đến. Cái gì? Sau khi thiên hạ thống nhất, sau Long Hiên Quân, Đại Lương lại xuất hiện một vị tông sư nữa sao? Xong rồi. Đại Chu xong rồi. Trong khoảnh khắc này, cuộc chiến dừng lại, tất cả nhất phẩm của Đại Chu, bất kể là tuyệt đỉnh hay bình thường, sắc mặt đều đại biến, không còn một chút huyết sắc. Dưới cảnh giới tông sư, nhất phẩm chỉ như con kiến, giết họ dễ như phủi bụi. Đây không phải chỉ là lời nói suông. Nhanh đến Hoàng Lăng mời Long Hiên Quân. Một tuyệt đỉnh bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gió tuyết tập xuống, hắn dừng bước, đã không còn sinh khí, biến thành một bức tượng băng sống động như thật. Phe Đại Lương lại không hề có chút vui mừng cùng nhiệt, ngược lại nét mặt hai cũng bi thương. Có tuyệt đỉnh quỳ xuống đất kêu khóc. Sư Minh, ta có lỗi với ngươi a. Không nghĩ tới, lại thật sự cần ngài ra tay. Hoa, 75 tuổi, nửa chân đã bước vào quan tài, một tuyệt đỉnh đường đường lại nước mắt ràn rụa, gương mặt đầy vẻ bi thương. Vân lão cao thượng, các nhất phẩm của Đại Lương đồng loạt đường đường, trong mắt tràn đầy sự kính ngưỡng. Nơi người mặc áo vải đi qua, các nhất phẩm đều cúi người hành lễ. Cứ như vậy, gió tuyết bay lả tả khắp trời, khống chế vô số kiếm gió, bao trùm cả hoàng cung này, thậm chí là cả hoàng thành này. Trên đỉnh Đăng Tiên Lâu, Vân lão và Tô Thần, mỗi người chiếm một góc, ngồi khoanh chân dưới ánh trăng. Cả hai đều không ai lên tiếng trước, chỉ còn một ít kiếm gió vẫn đang ngoan cường chống cự trong gió tuyết, dị tượng bao trùm cả thành, khiến cho các nhất phẩm phải chú ý nhất phẩm nắm giữ chân ý, mượn sức mạnh của trời đất, có thể đạt tới đỉnh phong. Chân ý viên mãn, tức là tuyệt đỉnh. Người mạnh nhất trong số các tuyệt đỉnh có thể được coi là tuyệt thế. Chân ý viên mãn sinh ra thế đó chính là tông sư. Đây là thế của gió tuyết, là thế của Vân lão tông sư, tên tuyệt thế nhất phẩm nho nhỏ này lấy gì ra mà chống cự? Nhất phẩm phe Đại Lương cười lạnh, nhất phẩm phe Đại Chu thì sợ hãi. Bọn hắn đều đang chờ trận chiến này kết thúc. Thật lâu, luôn kiếm gió cuối cùng cũng bị dập tắt. Đáng ra sao? Nhìn người kia như ngọn đèn trước gió, Tô Thần không hiểu. Cả đời này ta si mê tu hành, nhưng tư chất ngu dốt, không hiểu thị phi đúng sai, cũng không hiểu nhân gian. Năm 90 tuổi, ta còn chưa thành nhất phẩm, khi đó Lương đế diệt về Liền Dương, ta chỉ biết đứng nhìn. Sư đệ dẫn ta trốn đi khắp nơi, ta chẳng giúp được gì cho hắn. Năm 95 tuổi, sư đệ gây dựng lại về Liền Dương, ta đã là tuyệt đỉnh, chân ý viên mãn, nhưng vẫn không giúp được hắn bao nhiêu. Năm 98 tuổi, sư đệ rất vui mừng, Huyền Long đế công nhận tam giáo, tông môn có hy vọng trùng hưng, sư đệ vui, ta cũng vui, nhưng vẫn chẳng giúp được gì cho hắn. Thiên hạ thống nhất, vận mệnh sơn hà thay đổi, ta trở thành vị tông sư thứ hai trên thế gian, đáng tiếc, đã quá muộn, ta đã 100 tuổi. Đời người trăm năm, tông sư cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta rất vui mừng. Ta, trước khi chết, cuối cùng cũng có thể giúp được sư đệ rồi. Vân lão mặc áo vải, ánh mắt sáng ngời, thần thái tập trung, phảng phất sau trận chiến này không phải là thọ tận mà là một đời viên mãn. Đánh với ta một trận, ngươi sẽ chết. Tô Thần khuyên nhủ. Ngươi rất mạnh, ta biết. Vân lão nghiêm túc gật đầu. Nhưng ta không muốn làm sư đệ thất vọng. Ta sẽ giúp sư đệ giết ngươi. Giờ phút này, hắn vươn một tay. Trong mấy mắt, trời đất biến sắc. Phong tuyết đầy trời lập tức hóa thành một trường phong tuyết, che khuất bầu trời. Bàn tay khổng lồ 500 trượng ập xuống Tô Thần. Trên người hắn tỏa ra phong tuyết chi thế ngập trời. Tông sư ra tay. Dưới tông sư, nhất phẩm như con kiến, tuyệt thế nhất phẩm cũng vậy. Hắn chết chắc rồi. Có nhất phẩm của người Lương mừng như điên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, niềm vui của hắn chợt tăng ấm. Tô Thần cũng ra tay. Một luồng cuồng phong bao tuyết còn đáng sợ hơn hội tụ lại vào lúc này, gió nổi mây bẩn, che khuất bầu trời, như sóng như biển ập tới. Đây là phong tuyết chân ý viên mãn do Tô Thần, một cực cảnh nhất phẩm, thúc dụng. Vậy mà không hề kém phong tuyết chi thế của tông sư mảy may. Chương 77, đẩy ra cánh cửa này, có tiên dáng Trần. Chương 77, đẩy ra cánh cửa này, có tiên dáng Trần dưới ánh trăng. Táng tinh nhất kiếm mạnh nhất của Tô Thần còn chưa chém ra đã có thể ngang tài ngang sức với tông sư. Cứ tiếp tục thế này, tối nay sẽ có tông sư vẫn lạc. Thu tay lại đi, Tô Thần khuyên nhủ. Ta vẫn chưa bại. Vân lão gầm nhẹ. Trong mấy mắt, gió tới, tuyết tới, phong tuyết chi thế của hắn bắt đầu cuộn trào. Trên người hắn còn có một con phong tuyết chi long gào thét bay ra. Đây là chân ý hóa thế, tông sư chi long. Trước cảnh này, ánh mắt Tô Thần không hề biến đổi, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng. Kiếm tới. Giờ phút này, tại ngọn thanh sơn ngoài thành, giữa rừng dâm bụt và hoa đào khắp núi, một thanh trường kiếm đang chôn vùi dưới đất đông vang lên tiếng reo trong trẻo, phá tan hộ kiếm, rạch nát vòng trời, thoáng chốc vượt 300 dặm bay tới. Nơi nó đi qua, kiếm khí ngập trời, chém rách 3 dặm hoàn thành, rồi vững vàng rơi vào tay Tô Thần. Giờ phút này, một luồng kiếm ý vô song từ trên người Tô Thần bắn ra. Cái này, Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, các nhất phẩm có mặt đều kinh hãi, có người nghẹn ngào kêu lên, đúng rồi, hắn là một kiếm tu. Dù là tông sư Vân lão đích thân tới, cũng không thể nào ép hắn ra dù chỉ một kiếm. Kiếm từ trăm dặm bay tới. Điều này có nghĩa là gì? Người này trước giờ vẫn luôn nương tay, ngay cả khi đối mặt với tông sư cũng không thể khiến hắn phải nghiêm túc, đây mà là nhất phẩm sao? Giờ phút này, khi Tô Thần cầm kiếm, phong tuyết đầy trời hóa thành một kiếm phong tuyết dài 300 dặm quét khắp hoàng thành, trùng trùng điệp điệp chém xuống. Tới. Vân lão chiến ý ngút trời, phong tuyết chi long trên người bắn ra, vọt cao 300 trượng, nên chiến phong tuyết nhất kiếm này. Không, đừng đánh. Sư minh, đừng đánh nữa, trở về đi. Tông chủ Huyền Dương Tông, vị tuyệt đỉnh đã ngoài 70 tuổi, liên tục la lên, giọng bi thương nức nở. Nhận thua. Một trận chiến này, chúng ta Huyền Dương Tông nhận thua. Tông chủ Huyền Dương Tông muốn kéo Vân lão áo bại đi, nhưng dù là tuyệt đỉnh cũng không có tư cách đến gần chiến trường nửa bước. Lấy Đăng Tiên lâu làm trung tâm, hai luồng phong tuyết cuồng bạo phảng phất chia nơi đây thành hai thế giới, kẻ dưới tông sư, đến gần là chết. Tông sư. Chọc thế Huyền Y Liễu trước mắt, với dung mạo thiếu niên, lại cũng là một tông sư. Nhất phẩm tu vi, tông sư chiến lực. Nhưng, đối diện là một tông sư không tiếc cái chết, cho dù là vô thượng nhất phẩm cũng phải ôm hận. Vô số ánh mắt trong thiên hạ đều đổ dồn về đây, dõi theo trận chiến đỉnh cao này. Sư đệ yên tâm, ta sẽ giết hắn. Vân lão chân thành nói. Giờ phút này, phong tuyết chi long dài 300 trượng lao về phía phong tuyết nhất kiếm dài 300 dặm. Đêm nay, có tông sư vẫn lạc. Cảnh tượng yên tĩnh như tờ. Trên Đăng Thiên lâu, phong tuyết chi long tượng trưng cho tinh khí của tông sư đã biến mất, bóng dáng giản mua mặc áo vải thô, chân đi đất vẫn đứng tại chỗ, chỉ là không còn hơi thở. Trên mái nhà, dưới ánh trăng, chỉ còn lại Trọc Thế Huyền Y Liễu với dung mạo thiếu niên, cầm kiếm đứng tại chỗ. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều quên mất mục đích của mình, chỉ còn lại sự kinh hãi trước thực lực kinh thế hãi tục của người này. Lấy thân nhất phẩm, dùng kiếm chém tông sư liều chết, đâu chỉ là tuyệt thế, quả thực có thể sánh ngang với yêu ma hoàng đế Long Hiên Quân trong truyền thuyết, người từng chém tông sư đại lương. Không, người này chính là vô thượng nhất phẩm. Sư minh, tông chủ Huyền Dương Tông, vị tuyệt đỉnh đã ngoài 70 tuổi, run rẩy bò lên Đăng Tiên lâu, con thi hải của vị tông sư áo vải xuống. Trận chiến này, ta Huyền Dương Tông nhận thua. Sư minh, là ta hại ngươi a. Hắn đau thương, dẫn mọi người Huyền Dương Tông rời đi, bóng lưng có vẻ điệu hiệu. Khí thế hung hăng càn quấy của đám nhất phẩm đại lương thoáng chốc không còn. Ngược lại, khí thế của đám nhất phẩm đại chu lại tăng vọt. Đáng đời. Ha ha ha. Lũ heo chó người lương, dám đối địch với đại chu ta, chết cũng đáng đời. Chẳng phải đã chết trong tay cường giả đại chu ta đó sao? Một lão giả tóc trắng âm trầm cười, hắn là một đỉnh phong nhất phẩm, là át chủ bài của đại chu. Bành! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đông tuyết rơi trên người hắn, nặng như núi Thái Sơn, ép hắn đến mức da thịt nát bét, nổ thành một đám xương máu. Tông sư, không thể khinh nhẫn. Mặt khác, ta không phải người chu, mà là lũ heo chó người lương trong miệng ngươi. Lời vừa dứt, cả sảnh đường sôi trào. Nhất phẩm người chu kinh hãi tột độ, mặt lộ vẻ khó tin, còn nhất phẩm người lương thì kinh ngạc nghi ngờ, lúc này mới nhớ ra, cẩn thận nhìn kỹ dung mạo của Tô Thần. Lúc này, có người kinh hô thành tiếng. Tô Thần. Hắn là Tô Thần. Đứng đầu tam công của Cựu Lương, bạn thân của Trương Quý, người nhà họ Tô của Hứa Hàn, đứng đầu võ bảng năm kiếm vũ, phong tuyết tiểu tông sư. Hắn là người lương chúng ta. Người lương A. Thí. Là hắn. Năm kiếm vũ, tài danh của hắn nổi lên một thời, bây giờ, dùng kiếm chém tông sư, là vô thượng nhất phẩm, hắn bao nhiêu tuổi rồi? Giờ phút này, không chỉ nhất phẩm người lương mà cả nhất phẩm người chu cũng bắt đầu tính tuổi của Tô Thần trên đầu ngón tay. Nhất phẩm bình thường đều đạt tới vào khoảng 50 tuổi, thiên tài thì có thể vào khoảng 40. Tuyệt đỉnh, 9 phần 10 đều là lao già 7-80 tuổi. Tuyệt thế lại càng như vậy. Rất nhanh. Đã tính ra. Phong tuyết tiểu tông sư, 38 tuổi. 38 tuổi, vô thượng nhất phẩm, dùng kiếm chém tông sư. Mọi người có mặt lại chìm vào im lặng. Bọn họ cảm thấy. Cái tuổi này, tha không tính ra còn hơn. Đây là người sao? Trước tình hình này, Tô Thần ngước mắt, quét nhìn mọi người, hỏi lần thứ ba. Ta nói, hôm nay đình chiến. Ai tán thành? Ai phản đối? Cùng một câu nói, xuất hiện lần thứ ba, sức nặng đã như núi Thái Sơn, đè đến không ai dám thở mạnh. Lúc này, Tư Không là người đầu tiên có người. Đình chiến. Trong mấy mắt, các nhất phẩm người chu như bừng tỉnh từ trong động, đồng loạt cúi đầu, liên tục nói. Đình chiến. Đình chiến. Nhưng người lương không chịu bỏ qua. Bọn họ đã mất một tông sư. Hôm nay, là tới để đoạn tuyệt huyết mạch hoàng tộc Đại Chu. Chưa được tấp công nào. Làm sao có thể lui? Tô Công, ngươi cũng là người lương, lúc bạo lương bị diệt, chưa từng thấy ngươi. Lúc người chu bạo hành, chưa từng thấy ngươi. Bây giờ, đình chiến giảng hòa, ngược lại lại thấy ngươi. Người chu tàn sát người lương, ngươi có từng thấy không? Người chu hành hành trên đất lương ta, ư hiếp nam nữ, sỉ nhục người khác cướp đoạt tài sản, ngươi có từng thấy không? Bảy giáo phái, trên trăm môn phái, cộng thêm thiên uy của Diệp Đế, khiến người lương chúng ta cùng đường mặt lộ, ngươi có từng thấy không? Khi đó, không thấy ngươi ra mặt đình chiến giảng hòa, tối nay, chúng ta đến đây liều chết, vì sao ngươi lại nhảy ra? Một lão giả tóc đen, một tuyệt đỉnh đã gần đất xa trời, lúc này bước ra, từng chữ như máu, câu câu đẫm lệ. Hắn không tiếc cái chết, vẫn đang lên án. Ngươi là người lương, là vô thượng nhất phẩm của người lương chúng ta, sao có thể thiên vị người chu như thế? Sau lưng hắn, người lương trầm mặc, chỉ kiên định đứng sau lưng hắn, không lùi một bước. Đây chính là ý chí của bọn họ. Bọn họ không thể lui. Lui, thì đường sống sẽ đoạn tuyệt. Tiến, vẫn còn một con đường sống. xa xa đám nhất phẩm người chu lùi xa về phía sau, mặt lộ vẻ giễu cợt, sợ máu tươi văng lên người mình. Một đám điên, thân phận quèn mà cũng dám trêu chọc một vị vô thượng nhất phẩm vừa chém chết tông sư sao? Ha ha, vị tô công này vừa được Diệm Đế sắc phong áo bào tím của đại chu, chức vị vô thượng giam thân, hiển nhiên đã sớm được bệ hạ mời chào, uy thuận đại chu chúng ta. Các nhất phẩm người chu bàn tán xôn xao. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Tô Thần quét tới. Trong đám người chu, có một người mặc hắc bào lập tức biến sắc, hắn cảm giác Tô Thần đang nhìn mình. Không ổn, bị phát hiện rồi sao? Nếu đã như vậy, ta là người lương, đứng đầu tam công đại lương, phải vì người trong thiên hạ mà tính. Tô Thần thì thầm. Trong khoảnh khắc này, phong tuyết trở nên rét buốt. Không, ta không phải giám quốc thái tử. Thiên Võ Đế thầm chửi một tiếng. Năm đó, một kiếm tuyệt thế đã chém hắn, vị yêu ma hoàng đế này. Bây giờ còn mạnh hơn. Kiếm kia còn chưa ra mà đã khiến một tông sư phải bỏ mạng. Sớm biết như thế, hắn đã không xúi giục mọi người ra tay rồi. Không, ta không phải giám quốc thái tử. Thật ra, ta cũng là người lương. Thiên Võ Hải cốt hét lớn, muốn lột lớp da người trên người xuống để cho thấy thân phận. Trong khoảnh khắc ấy, gió nổi lên, thổi tung áo tròn đen, để lộ ra bộ hải cốt của Thiên Võ và gương mặt thái tử trên tấm da người đó. Không, Thiên Võ Hải cốt hoảng sợ gào rú. Giây tiếp theo, tuyết bắt đầu rơi. Cơn gió tuyết này lại một lần nữa nhuốm thêm mùi máu tanh. Ngươi có phải người nước lương hay không không quan trọng, nhưng ngươi là giám quốc thái tử và chết trong tay ta, điều đó mới rất quan trọng. Tô Thần bắt lấy một đống tuyết dính máu tươi. Hắn nhận ra đối phương, Thiên Võ Đế. Nhưng điều đó không quan trọng. Vị Tô công này thật sự là người đại chu chúng ta sao? Ngài ấy đã giết giám quốc thái tử điện hạ. Những người nước chu có mặt ở đây đều dao động. Xem ra ngay cả Diệm Đế hùng tài đại lược cũng không thể chiêu mộ được vị áo bào tím vô thượng giám của đại chu này. Nhớ lại cảnh tượng trên điện Kim Loan, sau khi sắc phong cho vị áo bào tím của đại chu rồi vội vàng ngự giá thân trình. Những người nước chu có mặt như vừa tỉnh ngộ, ánh mắt bắt đầu trở nên sợ hãi. Diệm Đế, đây là đắc tội với Tô công, nên đã bỏ lại hoàn thành, trốn đi thoát thân sao? Diệm Đế, không màng đến con dân. Các nhất phẩm ở đây thầm chửi rủa trong lòng, không còn giữ tâm lý may mắn nữa, lại run lẩy bẩy như chim cút. Chăn chối đủ chưa? Không đủ. Vậy thì giết tiếp. Không khí trầm mặc. Những người nước lương ở đây nhìn nhau, cuối cùng, một lao già tóc đen, một vị tuyệt đỉnh đã ở tuổi xế chiều, bước ra. Nếu chúng tôi lui binh, nếu như tông sư Long Hiên quân đến tìm chúng tôi, thì phải làm sao? Hắn đang hỏi. Thứ nhất, Long Hiên quân chưa rời khỏi Hoàng Lăng. Chuyện ở Hoàng Lăng hắn chưa xử lý xong, ta cũng sẽ đi tìm hắn, bắt hắn về lại Hoàng Lăng. Thứ hai, lời ta nói có thể giết tiếp, không chỉ là giết dòng dõi hoàng tộc đại chu, mà cũng có thể là giết các ngươi. Ta và các ngươi vốn không có giao tình, không phải sao? Tô Thần đáp lại. Giờ khắc này, đã có nhất phẩm của nước lương bắt đầu có ý định rút lui. Đúng vậy. Tông sư, không dễ khinh thường. Sau ba câu hỏi này, nếu họ còn không đi, át sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ như sấm sét của ngài ấy. Lao phu chỉ hỏi một điều. Tô công, ngài có phải là nhất phẩm của nước lương không? Vị tuyệt đỉnh tóc đen vẫn tiếp tục hỏi. Phải. Tô Thần đáp. Ngừng chiến. Lui. Tô công của đại lương chúng ta đã bảo chúng ta rút lui, chúng ta tất nhiên sẽ tuân lệnh. Các nhất phẩm nước lương, dưới sự dẫn đầu của vị tuyệt đỉnh tuổi xế chiều kia, đồng loạt cúi người, rồi xoay người rời đi, không một chút do dự. Trong mấy mắt, trước đăng thiên lâu đã sạch bóng không một bóng người. Chỉ còn lại, các nhất phẩm của đại chu vẫn còn đứng tại chỗ. Những nhất phẩm đại chu này và Tô Thần mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí có phần căng thẳng. Các ngươi còn chưa đi làm gì? Tô Thần tỏ ra không vui. Những nhất phẩm đại chu này nhìn nhau, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Cuối cùng, vẫn là Tư Không, vị trưởng ấn giám đệ nhất đại giam, một nhất phẩm định phong, bị đẩy ra. Hắn cắn răng bước tới, mặt mày tươi cười lịnh nọt, liên tục túi người nói: "Tô công thứ lỗi. Chuyện này, nơi này hình như là hoàng cung đại chu của chúng tôi còn phải bảo vệ huyết mạch hoàng tộc, thật sự không có nơi nào để đi ạ." "Tô công, hay là ngài rời bước đến Thái Thượng Tử Bảo Điện mà bệ hạ đã xây cho ngài?" Tô Thần nghĩ lại, hình như đúng là như vậy, nơi này là hoàng cung đại chu. Nhưng hắn đủ mạnh, có thể không cần nói lý lẽ. Cút. Hắn phất tay áo. Gió tuyết đầy trời ập đến. Năm mươi mấy vị tiểu tông sư đại chu ở đây, trong đó có bảy vị tuyệt đỉnh, tất cả đều bị Tô Thần quét bay ra ngoài. Đăng Thiên Lâu lại trở nên yên tĩnh. Không chút do dự, Tô Thần phi thân vào Đăng Thiên Lâu, nhưng không đi lên tầng 17 để tìm đọc điện tịch, mà đi thẳng xuống tầng hầm. Tầng 17 của Đăng Thiên Lâu, chất đầy cả tầng là thần binh, điện tịch, mật tàng và kỳ chân dị bảo, nhưng tất cả chỉ là để che mắt, dùng để che giấu bí mật bên dưới Đăng Thiên Lâu. Trong trận chiến với tông sư vừa rồi, khi giao thủ giữa trời tuyết, Tô Thần đã mơ hồ cảm giác được bên dưới Đăng Thiên Lâu này có bí mật. Gió tuyết ngập trời này, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng có thể tùy ý trấn áp, nhưng lại không thể rơi xuống chân Đăng Thiên Lâu. Vô số bông tuyết khi rơi xuống khu vực chân tháp Đăng Thiên Lâu đều tan ra và biến mất không dấu vết. Trong nhất thời, gió tuyết ngập trời, bao phủ cả đất trời, nhưng không thể chạm tới nửa tấc đất dưới chân Đăng Thiên Lâu. Có lẽ, có nhất phẩm đã nhận ra điểm khác biệt này, nhưng họ lại cho rằng đó là do trận giao đấu giữa tông sư và vị vô thượng nhất phẩm kia gây ra. Chỉ có Tô Thần là biết rõ, chuyện này không liên quan đến hai người họ, mà liên quan đến vực sâu bên dưới Đăng Thiên Lâu. Để ta xem thử, lý do vì sao vị tông sư thần bí kia trong Đăng Thiên Lâu thỉnh thoảng lại biến mất ở tầng dưới. Tầng hầm của Đăng Thiên Lâu có thiết lập cơ quan, chỉ người có lệnh bài mới có thể đi vào. Nhưng mà, cơ quan này chỉ có thể ngăn cản được tuyệt đỉnh, ngăn không được Tô Thần. Hắn giơ chân bước tới. Và anh, Cả tòa đăng thiên lâu đều rung chuyển, vô số vết rách như mạng nhện chẳng chịt bao phủ toàn bộ thân tháp cao chọc trời, bụi mù bốc lên từ phía, gây ra động tĩnh cực lớn. Một hành lang u ám tỏa ra hàn khí vô tận, nối thẳng xuống lòng đất, hiện ra trước mắt Tô Thần. Vị đó đang làm gì trong đăng thiên lâu? Trong phạm vi hoàng thành, các nhất phẩm trong thiên hạ đều nhìn về phía đăng thiên lâu, không hiểu tại sao lại có động tĩnh như vậy. Lẽ nào vẫn còn có tông sư ở bên trong đăng thiên lâu đang giao đấu với vị vô thượng nhất phẩm Tô công này sao? Bên dưới đăng thiên lâu vốn nên là vực sâu không đáy. 3 năm trước đây, trong trận chiến diệt lương, thiên võ tháp đã bị phá hủy, chính mắt Tô Thần đã nhìn thấy. Thế nhưng, trước mắt lại xuất hiện một lối đi, những bậc thang nối tiếp nhau trùng trùng điệp, dẫn thẳng vào bóng tối. Không biết điểm cuối ở nơi nào, vẫn nên cẩn thận một chút. Tô Thần hơi do dự, hắn xuề tay ra, trong lòng bàn tay là một đông tuyết đỏ tươi vẫn chưa tan. Đây là máu tươi của thiên võ đế. Công pháp được khởi động, dung hồn truy ức, phát động. Giờ khắc này, từng mảng ký ức của thiên võ đế hiện ra. Ngự thư phòng, vô số bóng đen đập tới, người mặc long bào màu vàng sáng bị đâm thủng tim, ngã xuống long ỷ, máu tươi nhuộm đỏ cả tấu chương. Tứ Thánh Thiên Châu, chớp có trong tay một viên, còn biết nơi cất giấu của một viên nữa, tất cả có thể cho các ngươi. Buông tha chấm. Vực sâu, một con tiên kình khổng lồ bị vô số xiềng xích hư ảo quấn quanh, bị phong ấn suốt 300 năm dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời này. Người mặc đế bào màu vàng sáng niệm mật văn, lấy máu để tăng tuổi thọ, cướp đoạt tiên thuật, hóa thành yêu ma. Lược tiên đoạt thọ chi pháp, hiểu tiên sinh, những gì ngài nói đều là thật. Ha ha ha. Chấm sẽ là vị hoàng đế trường sinh đầu tiên trong thiên hạ. Đại ngu, một thích khách trẻ tuổi ám sát đua thất bại, bị truy sát, rơi xuống sườn đồi rồi tiến vào vực sâu. Nơi đây có vô số cố quan tài đen, còn có một cánh cửa đồng xanh cổ xưa và tang thương. Bên cạnh thanh đồng môn có một bóng đen. Ta là hiểu. Thiếu niên, ta thấy tư chất của ngươi bất phàm, có hứng thú theo ta tu luyện cực cảnh không? Bên đường, đêm tuyết, gã ăn mày, dành ăn với chó hoang. Lúc này, ở đại ngu, hoàng đế mải mê cầu tiên, coi dân chúng như chó lợn, thậm chí còn dùng người thường để luyện đan, đoạt đi linh khí của họ. Cảnh tan cửa nát nhà nhiều không đếm xuể. Gã ăn mày siết chặt nắm tay. Vua ngu bạo ngược, thiên hạ cùng diệt. Nếu ta có thể làm hoàng đế, tất sẽ không học theo tên vua bạo ngược đó, nhất định sẽ để cho vạn dân thiên hạ được an khang. Giờ khắc này, Tô Thần tỉnh lại. Hắn hơi thổ thức. Hóa ra, vị vua tàn bạo của nước Lương, Lương Thái Tổ, kẻ đã coi vạn dân như cá thịt suốt 300 năm, cũng đã từng là một nghĩa sĩ vì dân vì nước, không tiếc thân mình liều chết ám sát vua ngu. Cuối cùng vẫn bị quyền thế làm mở mắt, quên đi lời hứa của thời niên thiếu. Tô Thần rũ mắt, nhìn về phía vực sâu. Thanh đồng môn, có một bóng đen từ bên kia vực sâu đối mặt với Tô Thần, phát ra những âm thanh chồng chéo lên nhau. Ta là hiểu. Thiếu niên, ta thấy tư chất của ngươi bất phàm, có hứng thú theo ta tu luyện cực cảnh không? Giờ khắc này, không do dự, Tô Thần xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn sâu vào vực sâu, qua ký ức của Lương Thái Tổ, hắn đã thấy được những văn tự trên cánh thanh đồng môn cổ xưa kia. Trên đó có những dòng chữ phiêu dật. Đẩy ra cửa này sẽ có tiên nhân giáng lâm. Nhưng Tô Thần không tin, cánh cửa này chỉ có tu sĩ cực cảnh mới có thể lay động. Đó là một cái bẫy. Có lẽ là một cái bẫy chuyên nhằm vào các tu sĩ cực cảnh. Chương 78, can thiệp hoàng quyền. Chương 78, can thiệp hoàng quyền. Hoàng cung hoang tàn khắp nơi, không biết bao nhiêu lầu son gác ngọc đã sụp đổ, ngay cả nước trong hồ Thái Dịch cũng cạn khô. Sáng sớm, trong nội cung, các trưởng ấn chủ sự đã sai thái giám và cấm vệ quân dọn dẹp tàn cuộc, tu sửa lại cung điện. Tô Thần vươn bay, trở lại dáng vẻ của Hứa Ca, hắn bay về tàng thư lâu. Cứ như thể tất cả sóng gió đêm qua đều không liên quan gì đến hắn, chẳng ai có thể ngờ được. Phong Tuyết tiểu tông sư lừng lẫy lại luôn ẩn mình trong tàng thư lâu cũ kỹ. Bên trong tàng thư lâu, gió êm sóng lặng, có lẽ do ở quá xa nên sóng gió đêm qua không hề lan đến tàng thư lâu. Kỳ hoa dị thảo tỏa ngát hương thơm, chỉ có tiểu quy trong chum nước là lười biếng bỏ ra phơi nắng, ngửa cả bụng lên trời. Nấc, no quá, quy quy ăn không nổi nữa. Thanh Tước vẫn như mọi khi, tu luyện trên nóc tàng thư lâu, không quản ngày đêm, vô cùng chăm chỉ. Tô Thần đặt món quà mang về cho nàng ở ngay cửa. Hoàng cung xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Giang Quốc thái tử cũng bị giết rồi. Diệm đế không thể tiếp tục giả chết được nữa, cũng nên trở về rồi. Tô Thần thầm nghĩ, chỉ là 7 ngày đã trôi qua, Diệm đế vẫn chưa trở lại. Từ thành Cẩm Giang, Tây Sưởng truyền tin tức đến, nói rằng bệnh tình của Diệm đế trở nặng, cần tiếp tục tĩnh dưỡng. Sau đó, Diệm đế lại chỉ định một hoàng tử, nhị hoàng tử, nhận ngôi vị thái tử, tạm thời nắm quyền Giang Quốc. Đối với biến cố lớn ở hoàng thành 7 ngày trước, hắn không có bất kỳ phản hồi nào. Thiên hạ lời đồn xôn xao, có người nói Diệm đế sợ rồi, nhưng cũng có người nói Diệm đế hùng tâm trang trí, đang lưu tính một đại cục kinh thiên. Lúc biết được những tin tức này, Tô Thần đang ở tàng thư lâu, vùi 7 miếng tiên thạch màu xanh thẳm vào dược điển, xới đất, bón phân cho những hạt giống mới gieo. Diệm đế thật sự bị bệnh nhẹ à? Tô Thần nhìn về phía Vũ Trung, người mang tin tức tới. Mấy ngày nay không thấy Vũ Trung, dường như đã bị tiểu hiền tử phái đến Cẩm Giang làm việc gì đó. Nhìn Tô Thần đang chăm sóc dược điển, Vũ Trung có chút hoảng hốt. Trong một thoáng chốc, hắn lại cảm thấy Hứa trưởng đá trước mắt chính là Tô Công mà năm đó hắn phụ dưỡng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Tô Công là nhân vật bậc nào, tu vi tuyệt thế, tiêu dao tự tại giữa nhân gian, sao lại có thể tiếp tục chịu đựng ở chốn thâm cung này? Hứa trưởng đã 27, 28 tuổi, Tô Công đã 38, sao có thể là một người được? Bao nhiêu năm nay, Đông Sưởng và Tây Sưởng đều đang tìm kiếm Tô Công, người được ví như thần long thấy đuôi không thấy đầu. Tô Công sao có thể ở ngay dưới mí mắt Tây Sưởng, tại trốn cũ tàng thư lâu được, điều đó là không thể nào. Bị bệnh nhẹ. Vu Trung cười lạnh. Vị bệ hạ này ngày ngày quyến luyến tuyến hoa, tham hoa ngắm trăng, vui đến quên trời quên đất. Hắn khỏe như rồng như hổ, e là vì sợ hãi Tô Công, chỉ khi ở dưới sự bảo vệ của 10 vạn đại quân ở Cẩm Giang mới có được một tia cảm giác an toàn. Đối với Huyền Long Tiên Đế, Vu Trung đặc biệt tôn sùng, còn khi nhắc đến Diệm Đế, sự căm hận của Vu Trung lại hiện rõ. Không chỉ hắn, các thế lực của Cửu Lương đều như vậy. Chỉ vì Diệm Đế không hề coi người Lương là con người. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn kiên trì chính sách người Chu hạng nhất, người Lương hạng hai quan lại trong thiên hạ vẫn đang thi hành quốc sách của Diệm Đế nhằm bức tử người Lương. Dù cho Phong Tuyết tiểu tông sư đã dùng gió kiếm phong tỏa hoàn thành, cố ý hòa giải mâu thuẫn giữa người Chu và người Lương, vì thế mà không tiếc hy sinh một vị tông sư người Lương, hắn vẫn không biết hối cải. Không tôn trọng Tô Công, cho dù là hoàng đế, cũng là kẻ địch của Tây Sưởng chúng ta. Hoàng Lăng vẫn chưa có tin tức của Diệp tổng còn sao? Tô Thần hỏi. Không có. Võ giám cục bây giờ đã sụp đổ. Bát hổ chỉ còn lại ba hổ, bây giờ ngày nào cũng ồn ào rằng Diệp tổng quản đã chết, muốn Tây Sưởng chia rẽ và giải thể. Mặt khác, ba vị áo bào hồng của võ giám cục, vì để sống sót, cũng đã quay sang đầu quân cho đệ nhất đại giám trưởng Ấn Tư Không. Những nhất phẩm cung phụng còn lại không ít người đã tham gia vào biến cố 7 ngày trước, đều đã bỏ trốn mất dạng. Thái tử giám quốc mới nhậm chức, dưới sự cổ vũ của các vị nhất phẩm đại chu, đang ngấm ngầm ra tay với võ giám cục. Giọng nói của Vu Trung có chút khàn khàn. Sau biến cố lớn ở hoàng thành đó, thời thế đã thay đổi. Mâu thuẫn giữa Cựu Lương và Tân Chu đã hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng. Cuộc đấu tranh đã bắt đầu. Hiện tại, võ giám cục chỉ còn lại trên danh nghĩa. Tây Sưởng cũng sắp rồi. Diệp tổng quản nghe đồn đã chết, chỉ còn lại vị Hứa trưởng đà trước mắt không hề có tu vi, cứ mãi có đầu rút cổ trong tàng thư lâu không ra ngoài, lấy gì để chủ trì Tây Sưởng? Lấy gì để bực dậy võ giám cục? Tây Sưởng xong đời rồi. Nếu không phải e rẻ Phong Tuyết tiểu tông sư, e là lưỡi dao mổ đã sớm vung xuống rồi. Không còn cách nào khác. Tây Sưởng và cả võ giám cục đều ở quá gần hoàng quyền Đại Chu. Bây giờ toàn bộ Tây Sưởng vẫn chưa hoàn toàn tan rã là vì còn ôm một tia hy vọng có thể tìm lại Tô Công về chủ trì Tây Sưởng. Đến lúc đó, dù là hoàng quyền cũng không dám xem thường. Ngươi có muốn tiếp quản vị trí của tiểu nhân tử, vượt dậy Tây Sưởng không? Tô Thần không hề để tâm đến những biến động sóng gió của Tây Sưởng. Tây Sưởng, hắn chỉ quen biết hai người, một là tiểu Hàn tử, một là tiểu nhân tử. Đúng rồi, còn có nửa người, chính là Vu Trung trước mắt đã tìm và đưa hắn về từ Cẩm Giang. Hứa trưởng đà, ngài nói vừa rồi. Ha ha, ta chỉ là tam phẩm cương khí cảnh, không phải nhất phẩm chân nguyên tiểu tông sư, không gánh nổi tấm biển hiệu Tây Sưởng này đâu. Vu Trung cười một cách thê lương, nhìn Hứa ca trước mắt, hắn dường như đang than thở. Sao người trèo lái Tây Sưởng lại có thể hỏi một câu hỏi ngây thơ ngu xuẩn như vậy? Bảo ta gánh nổi sao? Tây Sưởng hiện giờ chính là con mồi đầu tiên mà Hoàng Quyền Đại Chu đang nhắm tới. Cho dù có thêm bao nhiêu nhất phẩm nữa cũng không cứu được Tây Sưởng. Tây Sưởng đã đến đường cùng rồi. Cầm lấy đi. Tô Thần đứng dậy, tiện tay đưa một gấm trên bàn cho Vu Trung, sau đó bắt đầu tỉa lại cành lá khô của cây vệ tâm đằng. Hắn có chút hoảng hốt. Lần trước đưa ra hộp gấm là bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng được 3 năm rồi. Ta tư chất ngu dốt, tam phẩm đã là giới hạn. Cho dù có thêm bảo đàn cũng không thể nào đưa ta lên cảnh giới cao hơn được. Tây Sưởng sắp sụp đổ rồi. Hứa ca công công, nể mặt Hứa công, chúng tôi khuyên ngài nên tìm một cơ hội trốn khỏi hoàng cung đi. Nếu không, sau khi Tây Sưởng sụp đổ, ngài chắc chắn sẽ bị ban cho cái chết. Vu Trung lắc đầu, có chút nản lòng, đẩy hộp gấm về rồi định rời đi. Hắn muốn tập hợp người, tiếp tục tìm kiếm Tô Công. Không còn thời gian nữa, để lãng phí thời gian trước mặt một người trèo lái Tây Sưởng tầm thường này. Người cũng giống hắn. Tại sao không mở ra xem thử? Năm đó, nếu hắn không có nhiều suy nghĩ như vậy, đã nhận hộp gấm của ta, có lẽ cũng sẽ không chết sớm như thế. Tô Thần thở dài. Hứa ca công công đang nói hắn là ai? Vu Trung không biết, nhưng hắn vẫn dừng bước, chút thể diện này vẫn phải nể. Ta xin nhận hảo ý, nhưng Hứa trưởng đà, chúng ta thật sự, thật sự. Vu Trung vẫn mở hộp gấm ra. Ngay khoảnh khắc này, hơi thở của hắn ngưng trệ, con người co lại, ngay cả bàn tay cầm hộp gấm cũng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Rầm. Hắn vội vàng đóng sập hộp gấm lại, ôm vào trong lòng, nhìn quanh bốn phía. Sau khi thấy không có ai khác, mới run rẩy nhìn về phía Tô Thần. Đây là đáo vật như thế này, Hứa trưởng đà, ta có đức hạnh gì? Vu Trung nắm chặt hộp gấm, giọng nói cũng run lên. Đáo vật này quá nặng, đừng nói là nhị phẩm, nhất phẩm, thậm chí là thành tựu tuyệt đỉnh, hay cảnh giới trên cả tuyệt đỉnh, đều có hy vọng đạt tới. Đây không còn là bảo dược nữa, mà là thần dược có tạo hóa che trời vẫn luôn lưu truyền trong truyền thuyết đối với người tu hành trốn nhân gian. Tin tức này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dấy lên một trận tranh phong huyết vũ. Toàn bộ hoàng thành Đại Chu sẽ lại lần nữa rơi vào vòng xoáy, không chỉ là Cựu Lương và Tân Chu, mà cho dù tất cả nhất phẩm trong thiên hạ cùng kéo đến tranh đoạt cũng không xuể. Không sao cả. Tiểu trung tử, hãy giữ vương Tây Sưởng cho tốt. Dù sao đây cũng là thứ quý giá nhất mà tiểu Hàn tử để lại cho ta, mặc dù ta không cần phần quyền thế này. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là một mảnh tâm ý của hắn, không nên cứ thế tan thành mây khói. Nhớ tới người xưa, Tô Thần lại thấy nản lòng. Huống chi, thứ này ta cũng không cần. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh tàng thư lâu, vẻ mặt có chút phức tạp. Một phần tiên vị, vốn là giữ lại cho nàng. Chỉ là, nàng làm sao mà tu tiên được? Lúc Vu Trung đi ra khỏi tàng thư lâu, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. Hắn ôm một gấm, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tàng thư lâu. Hắn đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Hắn vừa rồi gọi Hứa công là gì? Tiểu Hàn tử. Trên giang hồ vẫn đồn rằng Hứa Ca công công là con riêng của Hứa Hàn Xưởng công sao? Chẳng lẽ hắn là? Giờ khắc này, cả người và tâm trí Vũ Trung đều chấn động, hắn nóng nhìn Tàng Thư Lâu, rất lâu không quay người lại. Trong cơn hoảng hốt, hắn nhớ lại, lần đầu tiên gặp Hứa Ca, tại cửa cung, hắn đã nói, quyền thế với ta như mây bay, ta trở về, chỉ là vì thiên hạ tuy lớn nhưng ta lại không có trốn dung thân, chỉ ở nơi này mới có chút cảm giác thân thuộc. Chỉ vậy thôi. Ngay khoảnh khắc này, hắn đã hiểu ra. Hóa ra, Tô công mà cả thiên hạ đang tìm kiếm, thật ra vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt của Tây Sưởng, tại chốn cũ Tàng Thư Lâu của 10 năm trước. Khó trách lại như vậy. Vũ Trung nước mắt giàn giụa, hắn đã ngoài 40, bao năm qua buôn ba vất vả, tóc đã sớm điểm bạc, lúc này quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa. Hắn thề, sẽ không phụ sự phó thác lúc sinh thời của Hứa công nữa. Hứa công, ơn của ngươi với tiểu trung tử nặng như núi, tiểu trung tử chưa từng quên, vốn dĩ sau khi từ biệt ở Cẩm Giang, ta còn tưởng sẽ không còn ngày được chăm sóc Tô công nữa. Ta sẽ thay ngài chăm sóc tốt cho Tô công. Hộp gấm được mở ra, bên trong là một củ nhân sâm già có hình dáng như người, bị đặt tùy tiện ở đó, chỉ là rễ sâm đã bị cắt đi không ít, trông rất lộn xộn. Thiên nhiên bảo dược vương, có thể giúp nhất phẩm thẳng tiến vào cảnh giới tông sư. Đêm đó, có một nhất phẩm ra đời. Hắn mặc đại hồng bào, đi thẳng vào đông cung, phất tay áo quét bay 3000 bình giáp, ngồi đàm đạo xuống cùng thái tử dưới ánh trăng. Bàn về lương, bàn về chu, tranh luận về đại thế thiên hạ. Trong lúc đó, không ngừng có nhất phẩm của Đại Chu nghe tin chạy tới, nhưng trước sau không thấy có nhất phẩm nào còn sống đi ra. Một đêm yên tĩnh, đến khi trời sáng, thái tử đứng dậy, vẫn còn đang cười lớn. Chu Diệt Lương là đại thế thiên hạ. Tây Sưởng, thuận thì sống. Nơi này là hoàng cung Đại Chu, không biết ngươi làm thế nào trở thành nhất phẩm, nhưng ngươi tuyệt đối không dám giết ta, ta là thái tử giám quốc. Thế nhưng, vị nhất phẩm này đã mang đầu của thái tử đi ra. Có một cao thủ tuyệt đỉnh, mang theo sát khí, giận dữ mà đến. Hắn đáp: "Tô công, không muốn Tây Sưởng bị diệt, chúng tôi đến đây khuyên giải thái tử, nhưng không ngờ ngài ấy lại cố chấp, bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải giết ngài ấy. Lần này chúng tôi đến, lần sau sẽ là Tô công đến." Các tuyệt đỉnh cao thủ kinh hãi, không dám ngăn cản. Tin này truyền ra, hoàng thành chấn động, thiên hạ không ai dám lên tiếng. Vị giám quốc thái tử thứ hai, chưa đầy 7 ngày đã lại bị chém giết, mà còn bị một thái giám tầm thường giết chết. Thiên hạ đều đang dõi mắt về Cẩm Giang, chờ đợi cơn thịnh nộ của vị vua Đại Chu tài trí mưu lược kiệt xuất này. Cùng với đó là phản ứng của Phong Tuyết Kiếm Tiên, người đã dùng tu vi nhất phẩm thành tiểu tông sư. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào cờ hiệu của Tây Sưởng. Đối phó không được Tô công, lẽ nào còn không giết được một thái giám nhất phẩm nhỏ nhoi, dám phạm thượng hay sao? Nhưng mà, chiếu lệnh đã đến, không hề có phản ứng gì, chỉ là một chiếu lệnh bình thường, lợi ít ý nhiều, sát phong vị hoàng tử thứ ba làm thái tử, tiến hành giám quốc. Thiên hạ chấn động. Từ nay về sau, vị nhất phẩm này, kẻ trưởng quản Tây Sưởng, đứng đầu võ giám cục, mặc đại hồng bào của Cửu Lương, tên hắn là Vũ Trung, thiên hạ đều biết. Một ngày nọ, bên trong Tàng Thư Lâu, Tô Thần đang điêu khắc tấm bia gỗ cho Diệm Đế, là tính kế cho vạn dân thiên hạ, không biết hối cải. Diệm Đế, xem ra ngươi không thể không chết. Dưới chân Tô Thần có rất nhiều bia gỗ, Lương Thái Tổ, Thiên Võ Đế, Phế Đế, Kiến Võ Đế, Tiểu Hoàng Đế, Huyền Long Đế. Hiện tại đến lượt Diệm Đế. Bên dưới Cẩm Hà Nộ Giang có gì, người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ. Một kiếm kia mở sông cắt dòng, cứu thanh tức rồi nhanh chóng rời đi, không phải là Tô Thần xong việc phủi áo ra đi, mà là bị dọa sợ bỏ chạy. Bên dưới Cẩm Giang có một con đại xà và một cỗ quan tài bằng đồng chìm dưới đáy sông, bị vô số dây xích vừa thô vừa to quấn quanh. Sau khi dung hợp một phần ký ức từ Hải Cốt Thiên Võ, Tô Thần biết rất rõ, Đại Chu Thái Tổ có linh căn, đi theo con đường tu tiên ngự thú, luyện khí tiên giai, tầng thứ 6, tương ứng với hậu thiên tông sư viên mãn. Lương Thái Tổ có thể đoạt thọ huyết của tiên đỉnh, lại dùng thêm bí thuật mà sống hơn 300 năm, vậy thì Chu Thái Tổ, người có thể cùng Lương Thái Tổ chia cắt thiên hạ đại ngu, thật sự đã chết rồi sao? 100 năm đại lương. Chu Thái Tổ băng hà, Lương Thái Tổ, khi đó đã là Lương Văn Đế, thân chinh đến Đại Chu, muốn luyện thi hải của người bạn cũ này thành mà thi. Đi theo đội ngũ đưa tang suốt một đường, nhìn Chu Hoàng Lăng đóng cửa, sau đó vào tìm, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cố quan tài bằng đồng kia. Tại Đại Chu Hoàng Lăng, có một dòng sông chảy xiết, xuyên qua Nam Bắc, nối liền Chu Lương, gọi là Nộ Giang, cũng cứ gọi là Cẩm Giang. Năm thứ 3 triều Huyền Long Đại Chu, cuối tháng 9. Tô Thần bỏ lại hộ kiếm, thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Nộ Giang. Tiểu Ô Quy nghe nói sắp đến Nộ Giang, nhớ tới con đại xà kia, chảy nước miếng, lén lút bỏ vào trong hộ kiếm. Lúc này, sắc trời ảm đạm, gió thu lạnh lẽo thổi bay lá khô héo rụng đầy trời, khiến nhân gian thêm một phần điều hiu. Bên ngoài Tàng Thư Lâu, có một vị khách không mời mà đến. Thiếu niên này mày kiếm sắc bén, hai mắt che vải đen, phải có người dịu mới đi được, đây là cố nhân năm nào? Chỉ là ngắn ngủi một năm, vật đổi sao rời. Người thiếu niên từng ẩn nút truy đuổi ở Tàng Thư Lâu, từng gặp nhau trong mưa ở ngôi miếu đổ nát, hiện tại đã mặc hắc long bào, trở thành vị giám quốc thái tử thứ 3. Lôi tướng quân dịu hắn, cũng không còn là nhị phẩm, hắn đã là nhất phẩm. Hơn nữa, chân ý viên mãn, nửa chân đã bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Hứa công công còn chưa hành lễ. Lôi tướng quân thấy Hứa Ca không động đậy, nhíu mày, không khỏi nhắc nhở: "Điện hạ đã là thái tử, ngươi nên đến hành lễ." Lôi tướng quân không hiểu, tại sao kiệt hoàng tử vừa đến giám quốc, việc đầu tiên không phải là đi gặp triều thần, mà lại đến Tàng Thư Lâu này, gặp một phế nhân gần 30 tuổi, vẫn chưa tu hành. Hóa ra ngươi là thái tử. Tô Thần nhẹ phủi lá rụng trên bàn, định rót trà cho vị cố nhân này, lại phát hiện ấm đã cả nước. Dạng này vẫn ổn chứ, Hứa công công? Thái tử Kiệt ngồi xuống bàn đá, dùng tay nhóm lửa, giơ ngón tay tụ nước, thay Tô Thần đun trà, rót ra chén trà đầu tiên. Vì vạn dân thiên hạ, ngươi ủng hộ ta làm vua, được không? Chương 79, cây hồng bị lấy phong. Chương 79, cây hồng bị lấy phong. Thái tử nói đùa rồi, ta chỉ là một thái giám bình thường. Tô Thần cười nhạt, đẩy chén trà trở lại. Thái tử ban trà, ngươi dám không uống? Lôi tướng quân cao một trượng, mặt đeo mặt nạ quỷ hung tợn, vẻ mặt hung thần ác sát, vừa mở miệng đã phát ra âm thanh như sấm rội. Hắn còn định chạm vào đao, nhưng mà Tô Thần ngước mắt liếc hắn một cái, vị nhất phẩm sắp bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh này liền cảm thấy như con núi cao đè lên người, không tự chủ được mà quỳ rạp xuống. Thứ lỗi, lúc dùng tiên pháp để tu hành cấp tốc theo cách của nhân gian đã xảy ra vấn đề, mất đi bảy hồn, có chút ngây dại, Hứa công công thứ lỗi. Nói xong, Thái tử Kiệt rót cho Tô Thần chén trà thứ hai, đẩy tới cùng với một quận minh hoàng quân chủ. Đây là một đạo di chiếu của tiên đế, do Huyền Long đế tự tay viết, đóng cả quốc ấn. Nội dung là Thái tử Diệm Phản Quốc sắp phong Hoàng Tôn Kiệt làm tân đế. Ta vốn là người hợp tác của Tây Sưởng, hôm nay Diệp tổng quản mất tích, đành phải bỏ qua Vu tổng quản để trực tiếp hợp tác với Hứa Trường Đà. Ta là người thừa kế do Huyền Long đế khâm định. Gió thu dần nổi lên, nhìn đạo di chiếu này của tiên hoàng, Tô Thần có chút trầm mặc. Đạo di chiếu này là thật, vậy thì đạo di chiếu trong tay hắn lấy được từ Tề Vương nữ phong Long Hiên quân làm đế, phải tính là thế nào đây? Không hiểu ý của điện hạ, những chuyện này ngài có thể trao đổi với Vu tổng quản. Ta chỉ biết chút ít tu hành, không dám làm chuyện vượt quá hoàng quyền. Tô Thần đẩy chén trà về, nhưng giữ lại đạo di chiếu thứ hai này của tiên hoàng. Lần này đến lượt Thái tử Kiệt trầm mặc hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, nhưng hắn vẫn rót cho Tô Thần chén trà thứ ba. Xem ra trong lòng Hứa công công đã có người chọn làm tân đế rồi ư? Kiệt này trong lòng cũng có muôn dân chăm họ, cũng không quen nhìn những việc phụ hoàng Diệm đã làm. Kiệt này muốn noi theo hoàng gia ra, cho thiên hạ vạn dân được yên ổn, chu lương một nhà, không biết Kiệt không bằng người trong lòng Hứa công công ở điểm nào. Thái tử Kiệt đẩy chén trà thứ ba qua. Chư vương phản loạn, 30 vạn binh khí, vô số cao thủ nhất phẩm, lại bị Diệm đế dùng đại thế nhân tâm của Đại Chu trở tay trấn áp. Thế của hắn đã thành. Vốn dĩ hắn đã nản lòng thoái chí, mang theo đạo chiếu thư này của tiên hoàng trở về Cựu Chu chi đô. Không ngờ Sơn Hà nhất thống, Phong Tuyết kiếm tiên tái hiện ở hoàng thành, thiên hạ khiếp sợ, hắn cũng nhận được tạo hóa của đại ngu, bước vào đệ tứ trọng, lại được phong làm giám quốc thái tử, lúc này mới nhen nhóm lại hy vọng. Thế nhưng vị Phong Tuyết kiếm tiên này lại không vừa ý hắn. Tại sao? Hắn thầm muốn hỏi một câu tại sao. Rốt cuộc mình không bằng người trong lòng vị Phong Tuyết kiếm tiên này ở điểm nào? Người rất tốt, điểm nào cũng rất tốt, chỉ là nàng ấy rất quan trọng. Tô Thần không đáp, chỉ nhìn về phía đỉnh Tàng Thư lâu. Nơi đó có một con chim thanh tước, nàng cũng là hoàng tộc. Đúng vậy, máu mủ hoàng tộc nhà Lương. Nghe vậy, Thái tử Kiệt trầm mặc. Sau Thiên Vẫn, hoàng tộc tu tiên bị xiềng xích ràng buộc, cần đến số mệnh của vương triều, chỉ có hoàng đế mới có thể đứng trên đỉnh cao của luyện khí tiên. Bằng không, giống như hắn lúc trước, luyện khí tiên giai đệ tam trọng đã là cực hạ. Diệm đế giết cha vì điều gì? Là vì bất bình cho người Chu trong thiên hạ, hay là vì muốn leo lên đỉnh tiên đạo? Hắn không biết, nhưng hắn làm vậy là vì tiên đạo. Nếu như có thể khiến vị Phong Tuyết kiếm tiên trước mắt này đồng ý, hắn nguyện ý để người Chu khổ thêm một chút, để cho 30 triệu lương dân được yên ổn. Đáng tiếc, hoàng tộc tu tiên, một người leo lên đỉnh, những người còn lại đều phải chết. Hắn là kẻ muốn leo lên đỉnh. Hắn và đối phương sớm đã là địch chứ không phải bạn. Lần đầu gặp nhau trong ngôi miếu đổ nát, ta thấy ngươi bất phàm, ta đã cho rằng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Hồi lâu, Thái tử Kiệt tháo miếng vải đèn trên mắt xuống, để lộ ra đôi mắt tỏa ánh sáng như lưu ly, nhìn chằm chằm Tô Thần, nói: "Ngươi từng xuất thân từ Hắc Uyên, nên ta đã tìm khắp thiên hạ, tìm được viên tứ thánh châu này, nghĩ rằng ngươi sẽ thích, dùng làm tín vật kết minh thì rất hợp. Hiện tại, dùng nó để trả ơn che chở ở Tàng Thư lâu vậy." Trên bàn đá có thêm một viên châu ảm đạm không ánh sáng, bên trong có một con hỏa điểu, rõ ràng là con hỏa điểu kinh thế của Dạ Xoa Quỷ đã từng truy sát cổ luyện khí tiên kia. Nói xong, Thái tử Kiệt đứng dậy, cùng lôi tướng quân đi ra khỏi Tàng Thư lâu. Bên ngoài Tàng Thư lâu, hắn dừng lại. "Tô công, ta vẫn luôn rất kính ngưỡng ngài, lẽ nào ngài không thể vì thiên hạ vạn dân mà bỏ qua nàng ấy, lựa chọn ta sao? Ta và ngài liên thủ, thiên hạ yên ổn trong tầm tay. Dù là quần tiên đại ngu, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta và ngài." Kiệt dừng bước, hắn đang đợi một câu của Tô Thần để hắn có thể quay đầu lại. Chỉ là, hắn cứ đợi mãi, nhưng trước sau vẫn không đợi được câu nói đó. Hồi lâu, Tô Thần thở dài. "Nếu ta đưa ngươi lên làm vua, ngươi sẽ từ bỏ việc leo lên đỉnh tiên đạo chứ?" Lần này, đến lượt Kiệt trầm mặc. Hắn không biết. "Thôi vậy, ngươi sẽ hối hận. Hiện tại đã không còn là thiên hạ của tu hành nhân gian nữa. Kiệt đi rồi, không còn chần chừ. Đáng tiếc." Kiệt nói. Gió thu càng thổi càng hữu hát, cuốn theo lá khô rơi rụng, trước cửa Tàng Tư lâu, cũng là giữa hai người một trong một ngoài, như một con hào rộng không cách nào vượt qua. Bên ngoài Tàng Tư lâu, có 30 thiết giáp khiêng cố long liễn màu đen, Thái tử Kiệt đi đến trước cố kiệu, nhìn màn đêm trăng sáng sao thưa, lắc đầu. "Ta không thích hôm nay. Đã ngươi không chọn ta, thì cứ để cho vạn dân tiên hạ này tiếp tục chịu cảnh lầm than đi." Hắn rời đi. Từ nay, như người xa lạ. Có lẽ, khi gặp lại, sẽ là một mất một còn. Trời sinh đã có đôi mắt đặc biệt. Trong tiên tịch, liệu có sánh được với thiên phú linh căn không? Trước cửa Tàng Thư lâu, Tô Thần dõi mắt nhìn đoàn xe của Thái tử Kiệt rời đi. Trời u ám, không có sấm chớp, rầm rầm. Hôm nay trời lại đổ mưa sau một thời gian dài. Chưa đầy một năm, từ một người miễn cưỡng đạt tới nhất phẩm, đã trở thành một luyện khí tiên không thua kém tông sư, mọi loại tiên thuật đều nằm trong lòng bàn tay. Thiên phú thế này, không thể không nói là đáng sợ. Hai người họ liên thủ, thiên hạ ắt sẽ thái bình, đây không phải lời nói đùa. Ngay cả Mộ Huyệt quần tiên cũng không cản được họ. Nhưng hắn không hối hận, hắn sẽ bảo vệ tốt cho thanh tước. Là vì đêm đó trong căn nhà hoang ở rừng trúc năm xưa, có thật sự là vì đêm đó không? Tô Thần cũng không biết. Dưới tàng thư lâu, thanh tước lấp ló cái đầu nhỏ, cầm món quà Tô Thần tặng, nhìn ngó xung quanh rồi chạy lon ton tới. Thừa ra, người bên ngoài là ai thế ạ? Một người quen cũ thôi, vốn gì có cơ hội trở thành bạn bè. Tô Thần cầm ô, che trên đầu thanh tước giữa trời mưa. Cái này cho ta sao? Thanh tước giơ cao món quà, vui mừng nhảy nhót, lại biến thành cô bé thanh tước líu lo, chạy vòng quanh Tô Thần. Bên trong là một lọ nước hoa, còn có một bộ kiếm kỹ tu hành tên là Kiếm Điệp Lãng, thoát thai từ vạn biến của kiếm đạo và được cô đọc lại từ chiêu Táng Tinh, là một phiên bản rút gọn. Dù không có ngộ tính kinh người như Tô Thần, cũng có thể tu hành thành công, đạt đến nhất phẩm, chém được tuyệt đỉnh. Nhưng mà hiện tại thì chưa dùng được. Kiếm kỹ này, cảm ơn Hứa gia. Sau này để thanh tước ta bảo vệ Hứa gia. Thanh tước vui vẻ từ tận đáy lòng. Nàng bây giờ rất mạnh, ngay cả nhất phẩm trong truyền thuyết cũng có thể đối đầu, đã đủ để tung hoành thiên hạ. Giang Lăng Quân gì đó mà thấy nàng, cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lần này cuối cùng nàng cũng có thể bảo vệ Hứa gia, một thái giám bình thường. Được, được. Sau này Hứa gia phải nhờ thanh tước bảo vệ rồi. Tô Thần xoa xoa cái đầu nhỏ của thanh tước. Đêm đó, có một chiếc xe ngựa mang biển hiệu của Tây Sưởng xuất cùng, đi một mạch về phía bắc, thẳng đến Cẩm Giang thành cách đó 50 dặm. Đêm đó, mưa gió sấm chớp gào thét. Hoàng cung ngập tràn mùi máu tanh, chỉ là đã bị cơn mưa gió này che lấp. Kiệt, ngươi dám tạo phản? Ngươi không sợ bệ hạ trở về sẽ đem mẹ ngươi ra phanh thây xé xác, lăng trì xử tử sao? Một cao thủ nhất phẩm tuyệt đỉnh thổ huyết mắng giận dữ. Những nhất phẩm còn lại cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm vị hoàng tử trẻ tuổi không biết sống chết, dám cả gan binh biến này. Trong điện, trên ngai vàng, tia chớp lóe lên, chiếu sáng gương mặt anh tuấn lạnh lùng, với đôi mày kiếm sắc bén của vị hoàng tử trẻ tuổi. Hắn không xem các cao thủ trụ cột của Đại Chu ra gì, đôi mắt đặc biệt của hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa đang rời khỏi hoàng cung, dường như có chút tiếc nuối. Trong một thoáng, hắn lại nghĩ tới những năm tháng bi thảm khi còn nhỏ, sinh ra đã có một đôi mắt khác thường, lưu lạc trốn dân gian, thường xuyên bị sỉ nhục. Năm đó hắn 10 tuổi, hắn đang lang thang thì bị bọn ác ôn bắt đi, nhốt vào trong gò, tra tấn đến tàn phế, biến thành một tên ăn mày thảm thương bên đường, để làm cây dụng tiền cho chúng. Đôi mắt đặc biệt của hắn thức tỉnh, nhìn xa vạn dặm non sông, tìm kiếm phương pháp tu hành có thể giúp hắn thoát khốn. Đó là lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thần. Dưới gốc cây dâm bụt, hoa nở rực rỡ, người ấy cõng trên lưng thi thể của bản thân, một kiếm kinh động mưa gió, chém phá 3000 giáp sắt, đạp lên mưa gió, mang theo đóa hoa dâm bụt rời đi. Khi đó hắn cũng có điều giác ngộ, lĩnh ngộ được chân ý khí tự sinh ra, phá vỏ mà ra, ngự nước hóa kiếm, giết 27 tên ác ôn, tìm được đường sống trong cõi chết. Lần thứ hai gặp Tô Thần là ở Lương Hoàng Thành. Khi đó hắn được Huyền Long Đế đón về, lại vì thiên phú tiên đạo xuất chúng mà bị chính cha ruột ghen ghét chèn ép, phải đến Lương Đô làm con tin để đổi lấy hòa bình bề mặt giữa hai nước. Nào ngờ Lương Đô có biến lớn, hắn trông về phía Hoàng Thành, chứng kiến một kiếm kinh thiên, lại thấy được người ấy, người ấy có bạn trên lưng bẻ một cánh mai, đi xa đến Thanh Sơn để đưa tang bạn hiền. Trong Thanh Sơn, người ấy đang túc trực bên linh cứu, còn hắn thì đứng ngoài Thanh Sơn nhìn vào. Khi đó hắn đã có lòng ngưỡng mộ, đời này nhất định phải kết bạn với người ấy. Hắn cả đời cơ khổ, chỉ có người này mới có thể làm bạn với hắn. Hắn cao ngạo tự phụ, cũng chỉ có người này mới xứng làm bạn với hắn. Quanh đi còn lại 10 năm, người chi kỷ ta ngưỡng mộ 10 năm, lại vì một đứa bé gái mồ côi có tạp linh căn mà trở thành kẻ địch của ta. Không thể làm bạn, vậy thì tranh giành thiên hạ, người chết trong tay ta, ngược lại cũng là một kết cục không tồi. Kiệt, không cho rằng mình sẽ thất bại. Tu hành ở nhân gian, sao có thể so sánh với con đường tiên lộ thông tiên của hắn? Khi đó, ta sẽ lấy thân phận bạn bè để đưa tang cho ngươi. Hoa dâm bụt, hoa ngân hạnh, hoa đào bay lời trời, sẽ phủ kín cố quan tài của Phong Tuyết kiếm tiên nhà ngươi. Thái tử Kiệt thu lại ánh mắt, khi nhìn về phía các cao thủ nhất phẩm, ánh mắt lạnh như băng, hắn nhìn vào vị cao thủ tuyệt đỉnh kia, lộ ra nụ cười khinh miệt. Ta thiên phú tuyệt thế, nếu không cố tình để lộ điểm yếu, không tỏ ra quan tâm đến mẫu phi của mình, làm sao có thể khiến Diệm Đế yên tâm được? Phanh thây xé xác, lăng trì xử tử. Yên tâm, ta đã làm rồi. Những kẻ đã vứt bỏ ta, tất cả đều đáng chết. Trong mấy mắt, trong điện, 30 vệ sĩ mặc giáp đen tràn vào, ánh mắt đờ đẫn, vung vẩy binh khí trong tay, mà ai nấy đều có thực lực nhất phẩm. Kẻ mạnh nhất trong số đó còn có chân ý viên mãn, như Lôi Tướng Quân, có thể sánh ngang với tuyệt đỉnh. Sao có thể? Đây là tà thuật gì mà có thể tạo ra nhiều tu hành giả nhất phẩm như vậy? Các cao thủ nhất phẩm đều kinh hãi. Rời khỏi hoàng cung, ở trong hoàng thành này, hắn không còn gì phải kiêng dè nữa. Ngươi nhất định phải chết. Diệm Đế trở về, mang về thủ đoạn trấn quốc của Đại Chu, chắc chắn sẽ khiến cho nghịch tử nhà ngươi chết không được yên thân. Một cao thủ nhất phẩm sắp chết tức giận mắng. Vậy cũng phải xem hắn có thể sống sót trở về hay không đã. Phong Tuyết kiếm tiền đã đi rồi. Hắn không về được đâu. Cho dù có về thì sao chứ? Ông ta có thể giết cha đoạt ngôi, ta cũng có thể. Kiệt đang cười. Ầm ầm, mưa gió sấm chớp nổi lên. Đêm đó, hoàng cung máu chảy thành sông. Ngày hôm sau, trên điện Kim Loan có hơn 10 cái đầu của cao thủ nhất phẩm, hai bên là 30 binh sĩ mặc giáp, bá quan văn võ nhìn nhau, run rẩy không ngừng. Ta là kiệt đế, ai tán thành, ai phản đối? Hán, xương đế. Mưa sa gió táp. Trong xe ngựa, Tô Thần tay cầm điện tịch tiên thuật, cẩn thận nghiên cứu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt sâu thẳm. Hứa ra, ngươi đang nhìn gì vậy? Thanh tước có chút nghi hoặc. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, quyền thế quan trọng đến vậy sao? Vì một chiếc ghế, rốt cuộc phải chết bao nhiêu người mới chịu dừng tay? Mưa gió hơi lớn. Tô Thần bén rèm xe, nhìn ra non sông Thiên Hạ một lần nữa bị bao phủ trong màn mưa vô tận, trong cơ thể khí thanh ngọc quán thông toàn thân. Hắn đã đạt tiểu nhất phẩm viên mãn. Bước tiếp theo chính là đại nhất phẩm. Nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện, là nghi thức cần phải hoàn thành khi một nhất phẩm cực cảnh bước vào cảnh giới tông sư. Sau khi có được vô tự thư, Tô Thần mới thấy rõ con đường dưới chân mình. Cực cảnh nhất phẩm cũng được chia thành tiểu nhất phẩm và đại nhất phẩm. Toàn thân viên mãn, khí lưu thông khắp cơ thể, tự hình thành nội chu thiên, khí không dứt, huyết không cạn, đó là tiểu nhất phẩm. Hắn vẫn luôn ở cảnh giới tiểu nhất phẩm. Bên ngoài kết nối với trời đất, huyết nhục phá vỡ sự viên mãn, sinh ra tinh khí, hóa thành làn khói, phong tỏa đất trời, hình thành ngoại chu thiên, đó là đại nhất phẩm. Đại nhất phẩm cũng giống như tông sư, không có gì khác biệt, nhưng lại mạnh hơn tông sư. Chỉ là đã quá lâu rồi, hắn chưa từng dốc toàn lực, ngay cả tông sư cũng không thể khiến hắn làm vậy. Khi dốc hết toàn lực, hắn mạnh đến mức nào, chính Tô Thần cũng không biết. Mưa gió hơi lớn, phía trước có một ngôi miếu hoang, vừa hay có thể dừng chân. Tô Thần nói, phía xa, trong màn mưa gió, có một tòa sơn thần miếu đổ nát. Một chiếc xe ngựa hoa lệ đến từ trưởng ấn giám đang đỗ, còn có trưởng ấn đệ nhất đại giám Tư Không cùng mấy người mặc hồng bào đang bảo vệ gần xe ngựa. Bọn họ cũng đang trú mưa, vẻ mặt có chút căng thẳng. Hơn nữa, cũng không dám đi sâu vào trong miếu hoang, chỉ vì ngôi miếu hoang trông có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều hiểm họa, bóng quỷ trung điệp, ngay cả họ cũng không dám xem thường. Trong tình huống bình thường, lẽ ra họ nên rời đi. Bất đắc dĩ, quý nhân trong xe có phần ngang ngược, đã nói rõ sự nguy hiểm mà vẫn nhất quyết đòi trú mưa, ngay cả Tư Không, người đã nửa bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh cũng không dám trái lời, đành phải cẩn thận đề phòng. Trùng hợp vậy sao? Tư Không đại giám cũng ở đây à? Xe ngựa dừng lại. Tô Thần cầm ô, dắt Thanh Tước cùng xuống xe ngựa. Người kia là ai? Trông lạ mặt quá, sao lại ngồi xe ngựa của Tây Sưởng, còn quen biết Tư Không đại nhân? Trong Bát Hổ và ba vị hồng bào không có người này mà. Chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt tới tuyệt đỉnh sao? Sao ta không nhìn ra chút cảnh giới nào của hắn, trông cứ như một người bình thường vậy? Đám đại giám áo bào hồng xôn xao bàn tán. A, Tư Không vốn định nói năng quái gở, nói thẳng ra Chu Lương không đội trời chung, ta và ngươi là kẻ thù một mất một còn, nhưng nhớ tới mình đã tìm kiếm mấy tháng mà không được nửa miếng bách niên thanh quả nào, đành phải hừ cười. Hứa Trường Đà, từ khi chia tay đến giờ vẫn phải chứ? Chuyện này, đám đại giám áo bào hồng giật mình. Hóa ra là vị Hứa Trường Đà kia. Cái gã không hề có tu vi trong Tàng Thư lâu, lại nắm giữ tài sản của Tây Sưởng, cả ngày đóng cửa không ra ngoài mà vận may lại tốt. Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ khinh miệt. Võ giám cục sắp sụp đổ rồi, cũng chỉ có một Vu tổng quản, không hiểu sao lại trở thành nhất phẩm, mượn danh hiệu của Phong Tuyết kiếm tiên mà uy phong một hồi, đáng để chú ý hơn một chút. Hứa Trường Đà, ha ha, kẻ này căn bản không đáng nhắc tới. Bây giờ thiên hạ đại loạn, một phàm nhân mà còn dám dắt theo trẻ con ra ngoài, không sợ chết ở bên ngoài sao? Trường ấn giám và võ giám cục là kẻ thù không đội trời chung, có muốn âm thầm ra tay trừ khử kẻ này cho Vu Trung biết mặt không? Theo ta thấy, chẳng cần chúng ta ra tay, hai họa trong miếu đổ nát này tùy tiện động một chút là tiểu tử này cũng không biết chết thế nào. Các đại gia áo bào hồng thầm truyền âm cho nhau. Chỉ là bọn họ không hề chú ý tới, khi Tô Thần bước vào, những hai họa chiếm giữ trong miếu đổ nát vốn đang lim dim, tất cả đều bừng tỉnh, lông tóc dựng đứng, trở nên căng thẳng. Ngay cả tượng sơn thần mạnh nhất cũng bất động thanh sắc, di chuyển thân hình, dựa vào vết tường, không dám thở mạnh, bắt đầu giả chết. Luồng khí huyết đáng sợ như mặt trời này, bọn chúng không thể quen thuộc hơn được nữa. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên rời đi mau lên. Tư Không thầm thở dài trong lòng. Sớm biết như vậy, thì đã không ăn miếng thanh quả kia. Ai mà biết được, bách niên thanh quả lại khó tìm đến thế, đến nội vốn không nợ ân tình hắn, giờ lại sống sượng thiếu kẻ thù một món nợ ân tình. Vì sao phải rời đi? Ta thấy ngôi miếu đổ nát này an toàn vô cùng mà. Tô Thần cười nói. Ha ha ha. Trong miếu đổ nát, đám đại giám áo bào hồng cười vang. Đúng là một gã trai trẻ ngông cuồng. Không nhìn ra được nguy hiểm từ hai họa trong miếu đổ nát này đã đành, dù sao cũng chỉ là một phàm nhân nhỏ yếu không có tu vi, nhưng đến nửa điểm cảnh giác cũng không có. Võ giám cục và trưởng ấn giám là kẻ thù không đội trời chung đấy. Bọn họ có nhiều nhất phẩm như vậy, tùy tiện một người ra tay cũng đủ để giữ lại mạng hắn ở đây rồi. Ra ngoài ngay cả hộ vệ cũng không mang theo. Không biết còn tưởng Hứa Trưởng Đà hắn đây tu vi kinh thiên, đủ để tung hoành thiên hạ. Đại giám, có ra tay không? Bọn họ nhìn về phía Tư Không. Tư Không lại tháo miếng ngọc bội trừ tà bên hông xuống, ném cho Tô Thần. Trà xong rồi. Nói xong, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Đám áo bào hồng có chút hâm mộ, đây chính là bảo vật ngang giá nhất phẩm. Bất kỳ tai họa nào đến gần đều có thể báo trước, thậm chí có thể ngăn cản được công kích của đại yêu tà trở xuống. Vậy mà cứ thế đưa cho tên phạm nhân cầm đầu của Tây Sưởng này. Tô Thần đang nhóm lửa. Ánh mắt hắn quét qua, trong miếu đổ nát, rất nhiều tai họa nhất phẩm đều run lên bần bật, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn tha thứ. Cảm ơn. hắn không dùng đến thứ này, nhưng vẫn nhặt lên, định cất đi. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, miếng ngọc bội trừ tà này lóe lên ánh sáng xanh rồi nổ ầm thành một miệng. Trong miếu đổ nát, đám áo bào hồng kinh hãi. Đây là, ngay cả Tư Không cũng biến sắc, tâm thần chấn động, nhìn ra phía ngoài miếu. Bên trong một kiếm, Tiểu Ô Quy thò đầu ra, hai mắt sáng rực, nước miếng bất giác chảy ra. Trong miếu đổ nát, rất nhiều thai họa nhất phẩm đồng loạt xuất hiện, dập đầu bên ngoài cửa chính, tượng sơn thần còn dùng đầu cục đất, hai tay giơ cao bảy miếng tiên thạch. Chúng ta hành sự bất lực, sợ hãi, xin hãy trách phạt. Ngoài miếu, có một con chuột lớn đang chạy trong đêm mưa, nhanh như ánh sáng, bộ lông sáng dần, con ngươi ánh lên vẻ trí tuệ như của con người. Mưa do tránh nó, sấm sét xa nó, ngay cả hoa cỏ cây cối, núi đá sông ngòi dường như cũng sợ hai nó. Nó từ phương xa đến. Tuyệt vời. Nhìn thấy trong miếu có nhiều người như vậy, nó vui mừng khôn xiết, đứng lại ngoài miếu. Vị hoàng bì lao tiên này chắp tay thở dài, hướng về phía họ để lấy phong. Các vị quan gia, các ngài xem lão già ta đây là yêu hay là tiên. Hoàng bì lao tiên mong đợi nhìn bọn họ. Thế nhưng, câu này vừa thốt ra, những người áo bào hồng biết nội tình và thân phận của hoàng bì lao tiên, kể cả Tư Không, tất cả đều thấy da đầu tê dại, như rơi vào hầm băng, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì bị dọa ngất đi. Chồn vàng lấy phong. Mẹ kiếp, đây là chồn vàng lấy phong. Chết tiệt. Sao chúng ta lại gặp phải chuyện này chứ? Sớm biết thế này thì đã đi nhanh rồi. Chú mưa làm gì cơ chứ? Trong miếu, chỉ có một mình Tô Thần là thần sắc không đổi, vẫn đang nóng lửa, không thèm liếc nhìn con đại yêu tà này lấy một lần. Chương 80, thân phận của tiểu quy chương 80, thân phận của tiểu quy tại sao lại có đại yêu ma xuất hiện trong nội địa vương triều? Chẳng phải đã nói, 800 năm trước, đại ngu kiếm tiên bằng một nhát kiếm kinh thiên, đã chém ra một con hào trời đất ngăn cách giữa ranh giới nhân tộc và yêu ma sơn mạch, từ đó không còn đại yêu ma nào có thể gây hại cho nhân gian nữa sao? Lửa trại bập bùng, trong miếu đổ nát, hai họa cúi đầu, nhất phẩm run rẩy. Tiên, ngài là tiên. Một tên áo bào hồng cố gắng bước lên, chắp tay nói. Trong mấy mắt, một cơn gió thổi qua, vị tiểu tông sư nhất phẩm đứng trên đỉnh cao nhân gian này, huyết nục khô héo, dần dần ra đi, còn chưa kịp lộ ra vẻ hoảng sợ thì đã không còn hơi thở. Hán, chết rồi. Chỉ có Tô Thần mới thấy được, 20 năm tuổi thọ của tên áo bào hồng này đã bị hoàng bì lao tiên nuốt mất 1/10, tức là 2 năm. Hơn nữa, tu vi của tên áo bào hồng này toàn bộ hóa thành một luồng khí, bị con chồn yêu này hút vào bụng. Chồn vàng lấy phong, đây là một môn tiên thuật tu hành đoạt mạng sao? Tô Thần nhìn lại, thủ đoạn đoạt mạng này có chút giống với mộ huyệt của tiên. Thiên Võ Đế chính là kẻ dùng 14 miếng tiên thạch cũng không mời nổi một đại yêu ma. Nó tuyệt đối có nhiệm vụ khác. Nơi này cách Hoàng Lăng 10 dặm, không biết con chồn yêu này có phải đến để nhòm ngó Hoàng Lăng hay không. Yêu ma, người là yêu ma. Một tên áo bào hồng sợ đến chết khiếp, hoảng hốt không nhẹ, bỏ cả xe ngựa, bộc phát chân nguyên định chạy trốn. Người mới là yêu, cả nhà ngươi đều là yêu. Trong lúc lấy phong, không được nói lao tử là yêu, phải nói lao tử là tiên. Con chồn lớn nổi giận, nhanh chóng giơ chân, toàn thân có sương mù đen không ngừng tỏa ra. Trong mấy mắt, nó đã bao phủ toàn bộ miếu đổ nát, vô số con chồn nhỏ từ trong sương mù đen chui ra, bò đầy lên người tên áo bào hồng này, gặm hắn thành một bộ xương trắng lạnh lẽo. Cứu ta! Tên áo bào hồng kêu thảm thiết. Trước mặt đại yêu ma, hắn ngay cả chân nguyên cũng không thể thi triển. Tư Không và một tên áo bào hồng khác, tim gan run rẩy, im lặng hồi lâu. Trước mặt đại yêu ma, nhất phẩm chỉ như con kiến. Bọn họ có ra tay cũng chỉ có chết. Lễ lấy phong, chỉ còn lại một vật tế cuối cùng. Hai người họ liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Hứa Ca. Gặp phải vị tiên sinh chồn bằng này, ai cũng không muốn, nhưng muốn sống thì phải hiến tế thêm một người nữa. Hoàn thành nghi thức 3 lần lấy phong. Như vậy thì tất cả mọi người đều có thể sống. Bọn họ muốn Tô Thần hiến tế thanh tước. Trong xe ngựa không phải có hai người sao? Dù sao cũng vô dụng. Sao không hiến tế đi? Tô Thần đang dùng cành cây khều đống lửa, không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp lại. Ngươi có biết trong xe ngựa là ai không? Đó là một phi nương nương, mẹ đẻ của hoàng tử Phản Tắc Kiệt, và cả tiểu hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất. Bọn họ là chủ tử, còn ngươi chỉ là một thái giám hoàng nô. Tên áo bào hồng còn lại giận đến muốn nứt cả mí mắt, nếu không phải Tư Không kéo lại, chỉ sợ hắn đã sắn tay áo lao vào đánh Tô Thần rồi. Hứa ra, để ta thử xem, nói không chừng ta có thể hàng phục được nó. Thanh Tước kích động nói. Với thực lực của nàng, tự nhiên không thấy rõ được sự đáng sợ của con yêu ma chồn bằng này. Nàng mới xuất đạo, kiến thức còn nông cạn, vẫn tưởng đó chỉ là yêu ma nhị phẩm, tam phẩm mà thôi. Làm gì có chuyện vừa ra ngoài đã gặp ngay quái cấp của chứ? Tô Thần giữ nàng lại. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Bỉ lão tiên. Lấy phong, ngươi nói lại lần nữa xem. Xem điệu bộ này, Hứa trưởng đã đúng là muốn tự mình làm vật tế thứ ba, điều này khiến Tư Không nhíu mày, còn tên áo bào hồng thì cười nhạo. Thật không biết tự lượng sức mình. Ngươi nghĩ ngươi đang đối mặt với cái gì hả? Đây chính là đại yêu ma trong truyền thuyết đấy. Thấy vậy, trong miếu đổ nát, đám hai họa sắp bị dọa điên rồi, chúng liên tục xua tay, muốn nhắc nhở Hoàng Bì Lao Tiên đừng gây xung đột với vị này. Hoàng Bì Lao Tiên đã hơn 200 tuổi, tuy là hai họa nhưng từ nhỏ đã được tiên nhân làm phép, đi theo con đường sắt chiếu thành tiên, nửa yêu nửa tiên, nên căn bản không nhìn ra được sự đáng sợ của người trước mắt. Luôn khí huyết đáng sợ như mặt trời này, ngay cả bọn chúng cũng chỉ từng cảm nhận được từ trên người Sơn Chủ đại nhân. Sơn Chủ là ai? Là đại yêu ma thượng vị duy nhất của yêu ma sơn mạch. Hứa trưởng đàn này quá không biết sống chết rồi, đã làm thái giám mà ngay cả một người đàn bà cũng không nỡ bỏ, khó thành đại sự. Tư Không nhắm mắt, không muốn nhìn nữa. Ngược lại là, trong xe ngựa, một đôi mắt ló ra. vị quan gia này, ngài xem lão già ta đây là yêu hay là tiên? Hoàng Bì Lao Tiên đi tới gần Tô Thần, dừng lại rồi chắp tay hành lễ, vẻ mặt nó tràn đầy mong đợi. Nhất định phải là tiên, nếu không nghi thức lấy phong của nó sẽ không thể hoàn thành, và nó sẽ phải đại khai sát giới. Xong rồi, trong miếu đáng hai họa kia sắp bị dọa điên rồi. Lần này vì 7 viên tiên thạch mà mất một con quỷ nữ đã đành, giờ lại mất thêm một đại yêu ma, biết ăn nói thế nào với sơn chủ đây. Tiên, Tô Thần nói, ha ha ha, tiên gia ta thành công rồi. Con chồn lớn cười to. Vành, trong mấy mắt một luồng hấp lực vô hình xuất hiện, muốn cướp đoạt thọ nguyên của Tô Thần để chuyển sang cho Hoàng Bì Lao Tiên. Nhưng mà luồng hấp lực này căn bản không hút được, bởi vì Tô Thần là cực cảnh nhất phẩm. Tô Thần vẫn bất động như núi, ngược lại con người hắn trở nên sâu thẳm, cảm nhận thảo phong đăng tiên tri thuật này và dần có chút lĩnh ngộ. Từ khi có được vô tự thư, những văn tự tiên thuật vốn chỉ người có linh căn mới có thể đọc hiểu, ghi nhớ, tu hành và lĩnh hội, thì nay hắn, một người tu hành ở nhân gian, cũng có thể đọc hiểu. Sau khi tầng tiên cơ che giấu tiên nhân, ngăn cách phàm trần bị phá bỡ, chỉ cần có thể đọc hiểu là hắn có thể tu hành, đơn giản như vậy, không khác gì mấy so với pháp tu hành của nhân gian. Thảo phong đăng tiên tri thuật này cũng có chút thú vị. Tô Thần thầm nghĩ. Một hơi thở trôi qua, mười hơi thở trôi qua, nửa chén trà trôi qua. Trong miếu đổ nát, không khí có chút trầm mặc. Ngươi sao còn chưa chết? Người áo bào hồng kinh ngạc. Tư không kiếp sợ. Đúng vậy a, sao ngươi còn chưa chết? Ngươi đã đáp ứng ta rồi, đáng lẽ phải bị ta hút khô mới đúng chứ? Ngay cả con đại yêu ma chồn yêu này cũng vò đầu bứt tai, vội vàng đi vòng quanh Tô Thần. Thảo phong đăng tiên tri thuật của nó, cho dù là tông sư cũng không dám đáp lại, lần này sao lại không linh nghiệp rồi? Nó sốt ruột. Ba lần lấy phong đã qua, vị đại tiên này, ngươi nên rời đi rồi chứ? Đây không phải là quy tắc mà vị tiên nhân truyền thụ thuật này đã đặt ra cho ngươi sao? Tư không đành phải tiến lên, hắn là người mạnh nhất ở đây, hắn không ra mặt thì ai ra mặt, chẳng lẽ lại để Hứa Trường Đà, một phàm nhân không hề tu hành, ra mặt sao? Trong miếu, một đám thai họa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không đánh nhau sao? Tốt quá rồi. Nếu thật sự chọc giận vị này, đừng nói là Hoàng Bì tiên sinh, mà ngay cả bọn họ cũng khó thoát. Không được, làm lại lần nữa. Lần này ngươi nói. Yêu. Ánh mắt Hoàng Bì Lao Tiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Thần. Được. Tô Thần gật đầu. Vừa hay, hắn cũng muốn xem thử biến hóa thứ hai của Thảo Phong Đăng Tiên Chi thuật này. Ta là yêu hay là tiên? Hoàng Bì Lao Tiên cũng không hành lễ nữa, để lộ bộ mặt hung ác, nhai ra hàm răng lạnh lẽo. Yêu. Tô Thần nói. Vành. Trong mấy mắt, xương đen cuồn cuộn bốc lên, vô số con chồn nhỏ hung tợn với đôi mắt đỏ như máu chen chúc chui ra, nhiều như núi như biển, nhai răng cười nham hiểm lao về phía Tô Thần. Nhưng mà, những con chồn nhỏ này vừa mới chui ra, xông về phía Tô Thần được một lúc thì đã bị thiêu đốt kêu gào thảm thiết. Nóng quá, sắp bị thiêu chết rồi. Tại sao phía trước lại là một lò lửa lớn? Vẻ mặt chúng đầy hoảng sợ, điên cuồng chui ngược vào trong làn xương đen, không biết đã giẫm chết bao nhiêu đồng loại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta có chút không nhìn ra. Tư Không và vị áo bào hồng kia nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Hoàng Bì Lão Tiên cũng không hiểu rõ, vội vàng đi vòng quanh, vò đầu bứt tai. Rốt cuộc là sao thế này? Thảo Phong Đăng Tiên Chi thuật xảy ra vấn đề rồi sao? Tuy chỉ mới tu thành được nửa quấn, cũng từng xảy ra vấn đề, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy. Thì ra là do mới tu được nửa quấn, nên nghi thức lấy phong đã xảy ra vấn đề. Hai người Tư Không lúc này mới yên lòng lại. Vừa rồi xem cảnh này, bọn họ sợ đến vỡ mật, suýt nữa cho rằng vị trưởng đà phạm nhân của Tây Sưởng này đã biến thành một tồn tại đáng sợ nào đó. Thì ra là vấn đề của Hoàng Bì Lao Tiên. Này, con trồn da vàng. Lúc này, Tô Thần lên tiếng. Sao? Gọi ra ra ngươi làm gì? Hoàng Bì Lao Tiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, tức giận đáp lại. Nhìn tên tiểu tử tà môn này, sát ý trong nó trào dâng, đã có ý định phá vỡ quy tắc ba lần lấy phong để giết người. Bây giờ đến lượt ta, ngươi phải gọi ta là tiên. Tô Thần ung dung nói. Hắn đã có chút lĩnh ngộ, cảm thấy hơi ngứa nghề, bèn nhìn quanh bốn phía, thấy đám thai họa đang dập đầu lệ hắn như giã tỏi, mặt mày đầy vẻ cầu khẩn, nên quyết định không gây họa cho chúng. Thế là hắn nhìn thẳng vào Hoàng Bì Lao Tiên. Hả? Hoàng Bì Lao Tiên tức đến suýt bật cười. Tiểu tử này muốn lấy phong với nó sao? Không đúng. Ngươi biết Thảo Phong Đăng Tiên Chi thuật à, mà đòi lấy phong, lại còn tìm một đại yêu ma như nó để lấy phong, đúng là không biết sống chết. Hơn nữa, Thảo Phong Đăng Tiên thuật, cho dù tu thành, cũng chỉ có kẻ ở địa vị cao cướp đoạt của kẻ ở địa vị thấp mà thôi. Ngươi là cái thá gì? Được. Hoàng Bì Lao Tiên cười lạnh. Nay tiểu yêu, ngươi xem ta là người hay là tiên? Tô Thần cũng không nhiều lời, ánh mắt lãnh đạm, ngưng mắt nhìn Hoàng Bì Lao Tiên, chậm rãi nói. Thảo Phong Đăng Tiên Chi thuật, khởi động. Thuật này chính là tiên pháp cao thâm, không phải thứ mà tu hành nhân gian hay luyện khí sĩ mạt pháp có thể thấy được. Thậm chí, ngay cả con chồn yêu cũng không nhìn đấu, tu hành một cách u muội, mông lung. Ở đây, người duy nhất nhìn rõ sự vận chuyển của thuật này chỉ có Tô Thần. Hứa trưởng đã điên rồi sao? Lại dám trêu chọc đại yêu ma. Ngươi muốn chết thì đừng có kéo theo bọn ta. Tư Không và vị áo bào hồng kia bị dọa đến hồn phi phách tán, hoảng hốt đánh xe ngựa chạy ra ngoài. Đại yêu ma, có thể sánh ngang với tông sư nhân gian. Huống chi, đây còn là bán tiên hoàng bị kỳ lạ nhất trong số các đại yêu ma. Tiên gia thấy ngươi đúng là kẻ không biết sống chết. Hoàng Bì Lao Tiên đón gió mà lớn lên, thoáng chốc từ một con chồn lớn đứng thẳng bằng hai chân đã biến thành một đại yêu ma khổng lồ cao ba trượng đứng sừng sững trong mưa gió bên ngoài miếu đổ nát. xem tiên gia ăn tươi nuốt sống ngươi đây. Con chồn lao về phía Tô Thần trong miếu đổ nát. Mưa gió tránh nó, sấm sét lùi xa, cây cỏ núi sông đều sợ nó, nhưng Tô Thần thì không. Ta nói, ta là tiên. Giờ khắc này, khí và huyết trong cơ thể Tô Thần giao hòa, tạo ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới, tựa như thứ sức mạnh điều khiển tiên thuật trong truyền thuyết. Trong cơ thể Tô Thần, một viên thuật tinh hư ảo cũng ngưng kết trong nháy mắt, trên đó có một hình vẽ chồn vàng lưới phong. Vành. Trong nháy mắt, Thảo Phong đăng tiên chi thuật, trọng thứ nhất, tiên khởi động. A. Con chồn vàng vốn đang hung hăng ngạo mạn lập tức trở nên hoảng sợ, một luồng hấp lực đáng sợ đang tác động lên người nó, hút lấy thọ nguyên và cả tu vi yêu ma của nó. Thảo Phong đăng tiên thuật. Đây là Thảo Phong đăng tiên thuật do vị đại nhân kia truyền thụ cho ta, sao ngươi cũng biết? Ngươi học được từ đâu, không lẽ là học từ chỗ ta? Không thể nào. Không có linh cơ làm nền tảng, một tiên thuật cao thâm như vậy, không thể nào có người học được ngay lập tức. Hoàng Bì Lao tiên sợ gần chết. Không chỉ vậy, lấy phong thành tiên chỉ có kẻ địa vị cao hút kẻ địa vị thấp, nhưng nó là đại yêu ma cơ mà, hơn nữa cũng không hề đáp lại theo quy tắc, thế mà vẫn khởi động thành công được sao? Còn có thiên lý nữa hay không? Trong chớp mắt, Hoàng Bì Lao tiên vốn có bộ lông bóng ngợn, thần thái phi thường, giờ đây lông lá đã sơ xác, già đi rất nhiều, bộ lông vàng nóng còn nhuốm một màu xương trắng, trông già đi không chỉ 10 tuổi. Cứ tiếp tục thế này, nó sẽ bị hút đến chết. Đại tiên tha mạng. Ta sai rồi. Hoàng Bì Lao tiên liên tục kêu than, định dập đầu cầu xin tha thứ. Lực hút đột ngột biến mất. Không phải Tô Thần tha cho nó, mà là viên thuật tinh hư ảo trong cơ thể hắn dường như đã đến cực hạn, nổ tung thành từng mảnh. Khí và huyết cũng từ trạng thái giao hòa trở về tách biệt rõ ràng. Tiên thuật không thể thi triển được nữa. Lúc này, con đại yêu ma này mới bừng tỉnh ngộ ra, thì ra những hành động kỳ quái của đám thai họa trong miếu đổ nát lúc nãy là để nhắc nhở nó rằng tiểu tử này không dễ trọng. Mẹ kiếp, các ngươi không có miệng à? Sao không nói cho tiên gia ta biết? Hoàng Bì Lao tiên tức giận mắng, ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi, đã bị Tô Thần dọa cho vỡ mật, quay đầu bỏ chạy, biến mất trong đêm mưa rằng rạc. Đừng chạy. Quy Quy nói. Trong một kiếm, Mặc Ngọc Tiểu Quy lao nhanh trên bốn chiếc chân ngắn, bám sát theo con chồn yêu khổng lồ. Các ngươi còn không đi sao? Tô Thần quét mắt nhìn đám thai họa trong miếu. Trong mấy mắt, chúng như bừng tỉnh từ trong động, lập tức giải tán. Chỉ để lại trên mặt đất 7 viên tiên thạch tỏa ánh sáng xanh hàm, được Tô Thần nhặt lên. Hứa ra, ngươi lợi hại thật đấy nhỉ? Chỉ có Thanh Tức là nhận ra sau cùng, nàng có chút nghi hoặc. Không có. Hứa ra quả thật chỉ là một thái giám bình thường thôi. Ngươi quên rồi sao? Ta cũng biết một chút tu hành mà. Chỉ là mấy gã thái giám tầm thường trong miếu vừa rồi quá yếu mà thôi, ngay cả con chồn kia cũng chỉ là một con tiểu yêu thôi. Tô Thần xoa xoa cái đầu nhỏ của Thanh Tước, nói như vậy. Thì ra là vậy. Thanh Tước bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, nàng cảm thấy con chồn yêu này trông thì oai phong lẫm liệt, nhưng lại là đồ thùng rông kêu to, bị dọa chạy một cách khó hiểu. Thì ra chỉ là tiểu yêu, không lợi hại lắm. Hơn nữa, mấy gã thái giám kia trông có vẻ lợi hại, lại còn hộ tống nương nương và hoàng tử trong cung, hóa ra cũng chỉ là những thái giám tầm thường yếu ớt mà thôi. Nhất phẩm ba vị, một vị đỉnh phong, bốn gã thái giám tầm thường đứng trên đỉnh cao của tu hành nhân gian, còn có một tiểu yêu cấp bậc đại yêu ma. Trong thiên hạ, người có thể gọi họ như vậy không nhiều lắm, nhưng Phong Tuyết Kiếm Tiên Tô Thần tuyệt đối là một trong số đó. Thảo Phong đăng tiên thuật sao? Tô Thần xuề lòng bàn tay, nhìn viên châu đen kịt này, lờ mờ có thể thấy bên trong có một con trồn nhỏ. Đây là thọ nguyên và tu vi yêu ma cướp đoạt được từ Hoàng Bì Lao tiên. Thoạt nhìn, hơi giống tứ thánh bảo châu. Mưa gió dần ngớt, Tô Thần cầm ô, dẫn Thanh Tức lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Đây là, Tô Thần dừng bước, vốc lên một ít đất đen trước cửa miếu hoang, con người hắn hơi nheo lại. Thứ đất đen này do Hoàng Bì Lao tiên mang đến, lạnh lẽo ở bước, còn mang theo âm khí mà đất thường không thể có, chỉ có ở Hoàng Lăng mới có. Chính xác mà nói, đây là đất của Hoàng Lăng đại ngu. Hoàng Bì Lao tiên đi đảo Hoàng Lăng đại ngu. Đây là ý của nó, hay là ý chí của yêu ma sơn? Lần sau gặp lại con chồn yêu này, xem ra phải hỏi cho rõ ràng mới được. Chỉ là, Tô Thần không biết, hắn không có cơ hội. Ngoài 10 dặm, tiểu vương bắt đạn từ đâu tới, dám cản đường tiên gia nhà ngươi? Cút! Chồn yêu nổi giận, định một cước đá bay con Mặc Ngọc Tiểu Quy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không biết từ đâu chạy tới này. Vâng! Mặc Ngọc Tiểu Quy gặp gió liền lớn, lộ ra bộ mặt hung ác, dùng cái miệng rùa khổng lồ nuốt chửng Hoàng Bì Lao tiên. Ngươi là? Sơn! Hoàng Bì Lao tiên nhìn dáng vẻ của con rùa khổng lồ, sợ đến hồn bay phách lạc, há miệng định kêu lên. Máu tươi văng khắp nơi. Đại yêu ma đã vất lạc. Nấc! Tiểu Quy lại biến về dáng vẻ Mặc Ngọc Tiểu Quy, ở một cái non nê, gật đầu thỏa mãn, giương cổ, lười biếng đi về phía miếu hoang. No căng rồi, vẫn là đại yêu ma ăn ngon hơn. Thật lâu sau, trong mưa gió, Tiểu Quy nhìn ngôi miếu hoang vắng vẻ, ngớ ngác. Ố ố Quy Quy còn chưa được lên xe, sao lại quên Tiểu Quy rồi? Tiểu Quy sốt ruột, bốn cái chân ngắn cũng cúi, nó ngửi tới ngửi lui, sau đó chạy lon ton đuổi theo về hướng Cẩm Giang. Xa xa, phía Hoàng Lăng, đợi Tiểu Quy đi rồi, những yêu ma nhất phẩm chạy tới để phối hợp tác chiến đều im lặng. Vừa rồi con rùa hung ác kia, các ngươi có thấy không? Trông nó, sao mà hơi giống sơn chủ đại nhân? Nó, chẳng lẽ sơn chủ đào Hoàng Lăng cũng là để tìm quả trứng kia ư? Cuộc đấu sức lúc nãy thật ra rất bình thường, mà đối đầu giữa hai bên là thủ đoạn tu hành đã siêu thoát khỏi cảnh giới nhân gian. Cần phải mở pháp nhãn, có linh căn, là luyện khí tiên đỉnh cấp thì mới có thể nhìn ra. Trong miếu, toàn là một đám người tu hành trốn nhân gian, tất nhiên không nhìn ra được sóng ngầm mãnh liệt trong cuộc đấu giữa hai bên. Thảo Phong thành tiên, môn tiên thuật này rất mạnh, vượt xa luyện khí tiên giai. Chương 81, Đồng Quan xuất thế chương 81, Đồng Quan xuất thế xe ngựa đi trước tới Cẩm Giang, còn Tô Thần lưng đeo hộ kiếm, đội mưa gió tiến về phía Hoàng Lăng. Luyện khí tiên giai có 10 tầng. 9 tầng đầu tương ứng với cảnh giới nhất phẩm, hậu thiên và tiên thiên của đại tông sư. Con đường tu tiên hơn hẳn con đường tu hành trốn nhân gian. Tuy chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng Tô Thần biết rõ, bị đóng băng 3-400 năm mà vẫn có thể sống lại, trong mộ huyệt quần tiên có vô số luyện khí tiên đẳng cấp cao. Có thể thả họ ra, nhưng không phải bây giờ. Thiên hạ đã đủ loạn rồi, không cần thêm một đám luyện khí tiên thời đại ngu nữa. Hoàng Lăng, ngoài 10 dặm, có một ngôi đình nghỉ chân. Có một bóng người khí vũ hiên ngang đang đứng đó, nhìn về phía hoàng thành và Cẩm Giang xa xa, mày khẽ cau lại, dường như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không có ai để giải bày. Hắn quay lưng về phía Tô Thần, nhìn ra chốn nhân gian xa xăm. Hắn nhìn thấy gì? Hoàng tộc tương tàn, thiên hạ tan vỡ, lại là một hồi hạo kiếp nhân gian. Hoàng tộc Đại Chu yên bình hơn 300 năm, đột nhiên xuất hiện nghịch tử giết cha, các vương nổi loạn, bây giờ lại đến cha con tranh giành ngôi vị. Thiên hạ sao lại có hai vị hoàng đế Đại Chu? Năm đó, thoái vị là hắn đã sai rồi sao? Hứa Trường Đà, trong đình có rượu. Hắn nói, hắn dường như cũng không ngạc nhiên khi Tô Thần đến. Trong hoàng cung cũng có hai mắt của hắn. Khi biết tin Vu Trung từ Tàng Thư lâu bước ra, một đêm nhập nhất phẩm, dương cao đại kỳ của Phong Tuyết kiếm tiên chém vị giám quốc thái tử thứ hai, hắn liền tỉnh ngộ, hóa ra Tô Thần vẫn luôn ở trong hoàng cung, dõi theo hoàng tộc Đại Chu. Khó trách, Hứa Trường Đà này có thể sống sót qua bao sóng gió. Hóa ra, hắn chính là vị kiếm tiên đã khuấy đảo phong vân trốn nhân gian đó. Tô Thần cũng không khách sáo, đội mưa gió bước vào, ngồi xuống trong đình rồi tự rót cho mình một chén rượu nóng. Vừa vào miệng, không có vị thuần hậu thơm nồng, chỉ có vị đắng chát. Đây là bạch nho tửu, hắn đã từng rất thích, chỉ là đã lâu không uống. Hoàng Lăng không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Thần hỏi. Trong thủy đã rót vào Hoàng Lăng, nước sắt nóng chảy đã bao bọc, lại có bùn lầy phong toàn núi, ngay cả đại yêu ma trong truyền thuyết cũng có thể bị phong ấn. Có lẽ không sao. Hắn nói xong, nhìn Tô Thần không uống rượu nữa. Ta cố ý nghe ngóng sở thích của ngươi, vốn tưởng rằng chuẩn bị kỹ lưỡng bạch nho tửu thì ngươi sẽ thích. Hứa Trường Đà, không biết ta nên gọi ngươi là Hứa Công Công hay là Phong Tuyết kiếm tiên của Đại Chu. Long Hiên Quân nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt phức tạp, vừa có kính trọng, vừa có sợ hãi, còn có cả sự hoảng hốt như trong ngộng. Suốt 3 năm, hắn không dám ngủ. Trong mơ, tất cả đều là nhát kiếm kinh thiên động địa, rực rỡ chói lòa đó. Hắn đã sợ hãi suốt 3 năm, vô số lần bừng tỉnh trong mơ. Suốt 3 năm, hắn không dám vào hoàn thành, chỉ khổ công tu luyện, dù đã trở thành nhân gian tông sư đầu tiên, vẫn như cũ. Hôm nay, hắn không sợ nữa, quyết định bước ra bước này. Vì Đại Chu, hắn muốn thử xem kiếm của Phong Tuyết kiếm tiên có còn sắc bén không thể đỡ như năm đó, giống như chọc thế kiếm tiên không. Cứ ở yên trong Tàng Thư lâu, làm thái giám Tàng Thư lâu của Đại Chu ngươi, hoặc làm Hứa Trường Đà, không tốt sao? Ngươi không nên can thiệp hoàng quyền. Thiên hạ này không còn là thiên hạ của nhất phẩm nữa rồi. Long Hiên Quân thở dài, thân phận bị bại lộ cũng không có gì lạ. Lúc ở Đại Lương, hắn vẫn còn kín tiếng, chưa bao giờ làm ra những chuyện kinh thiên động địa, lại có chức quý, Hứa Hàn che giấu giúp nên cũng không sao. Bây giờ ở Huyền Long triều của Đại Chu, tu vi của hắn kinh thiên động địa, sắc bén không thể cản, mấy lần ra tay đều khiến thiên hạ chú ý, người đời kinh sợ, đại thế thiên hạ như ván cờ trong lòng bàn tay hắn, có thể tùy ý xoay chuyển, cho dù trước có Diệp tổng quản, sau có Vu tổng quản cũng vô dụng. Với năng lực của họ, căn bản không thể che hết được dấu vết mà Tô Thần để lại. Phong Tuyết kiếm tiên mấy lần xuất hiện đều ở hoàng cung, hành tung lại trùng khớp một cách kỳ lạ với Hứa ca, chỉ cần có tâm, điều tra thì khó nhưng đoán ra thì không khó. Diệm đế như thế, Kiệt hoàng tử như thế, Long Hiên Quân cũng như thế. Tô Thần, không giấu được nữa. Nếu đã như vậy, thì không giấu nữa. Còn nhớ giao ước của ngươi với ta 3 năm trước không? Vạn Dặm Giang Sơn đại lương giao cho Đại Chu, nhưng Huyền Long triều có thể cho 30 triệu dân lương được yên ổn không? Thiên hạ trao đảo, dân lương sống không bằng heo chó, thậm chí không bằng thời Bạo Lương thống trị. Can thiệp hoàng quyền, ta có thực lực này. Trong mắt ta, tông sư cũng không bằng một nhất phẩm như ta. Tô Thần không uống rượu nữa, đặt cuốn di chiếu của Tiên Hoàng Sắc Phong Long Hiền Quân làm đua lên bàn đá, nói: "Ta muốn đưa ngươi lên ngôi, để bảo vệ vạn dân thiên hạ. Nếu không, ta không ngại thay triều đổi đại, chọn một người khác làm hoàng đế của Tân triều. Hoàng đế tu tiên, có người lên đến đỉnh cao, kẻ còn lại thì thân vong. Chuyện này liên quan đến huyết mạch, liên quan đến số mệnh của vương triều. Tô Thần không muốn thanh tất chết, để Long Hiên Quân, vị nhân gian tông sư này lên làm vua, nắm giữ thiên hạ, mang lại yên ổn cho bản dân, lại có hắn đứng sau ủng hộ, là lựa chọn tốt nhất." Long Hiên Quân trầm mặc. Sự im lặng này kéo dài rất lâu. Ngôi vị của Huyền Long Hoàng thúc là có được sau khi các huynh đệ tương tàn, phụ hoàng ta băng hà, các vị hoàng huynh tranh giành đến mức cá chết lưới rách. Cuối cùng, ta lại trở thành huyết mạch duy nhất của phụ hoàng. 30 năm trước, ta đã không đăng cơ, bây giờ, câu trả lời của ta vẫn vậy. Vương triều có quy luật hưng thịnh suy vong của riêng nó. Tô Công, vì sao cứ phải nhúng tay, khuấy động phong vân thiên hạ? Bất luận là Diệm hay Kiệt, đều có hùng tâm vạn trượng, ý chí vĩ đại, là những minh chủ, tân quân. 10 năm sau, sẽ không còn Chu hay Lương, các vương triều trong thiên hạ, cái nào mà không phải như vậy? 3 năm qua, Long Hiên Quân đã nghĩ đến vô số cảnh tượng gặp lại Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là như thế này. Đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm. Chiếc ghế trên điện Kim Loan, có kẻ đỏ mắt, không tiếc giết cha cũng muốn chiếm lấy, có người lại chẳng thèm ngó tới, lần thứ hai cự tuyệt. Nghệ tình chén bạch nho tửu này, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là lên ngôi, hoặc là thay triều đổi đại, Giang Sơn đổi chủ, ta sẽ tự mình chọn người lập tân triều, làm tân đế, đến lúc đó sẽ không còn đại chu nữa. Tô Thần rót một ly bạch nho tiểu, cùng với di chiếu của tiên hoàng, đẩy về phía Long Hiên quân. Lập tân triều. Tô công, có thể thử xem. Thiên hạ không chỉ có Chu Bà Lương, còn có việc thiên hạ nhất thống, vô số tông sư sắp xuất thế, cùng với các vị quần tiên thời đại ngu đang mỏi mắt trông chờ tiên nhân giáng lâm. Không có đại chu của ta, thiên hạ sẽ càng loạn. Bây giờ, nhất phẩm đã sớm là quá khứ rồi. Nói cho cùng, ngươi dù mạnh đến đâu cũng chỉ là nhất phẩm mà thôi. Long Hiên quân tuy có kiêng rẻ, nhưng khi đối mặt với Tô Thần lại không muốn lùi dù chỉ một bước. Thiên hạ này là của đại chu hắn, không phải là nơi để bất kỳ người tu hành hùng mạnh nào có thể tùy ý định đoạt. Cho dù là Phong Tuyết kiếm tiên đã từng chém tông sư, cũng không thể. Tốt. Tô Thần nở nụ cười. Trong mấy mắt, mưa gió đẩy trời trở nên hỗn loạn. Trong lương đình, vị nhất phẩm cực cảnh này và vị tông sư đệ nhất thiên hạ, không khí giữa hai người bắt đầu dương cung bạc kiếm. Dường như ý và thế của cả hai đang giao tranh. Vâng. Bên ngoài lương đình, lấy lương đình làm trung tâm, một nửa bầu trời nhuốm màu sương lạnh, mưa gió rơi xuống nhân gian, hóa thành bụi băng. Tuyết lớn đẩy trời rơi xuống, đóng băng cả đất trời. Nửa bầu trời còn lại thì có địa hỏa rực cháy, đốt núi nung mưa, cắt đứt mưa gió, còn có sấm sét lấp lánh đầy trời, dường như vô tận. Một con rồng sấm sét và lửa phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Hoàng đô xa xôi và cả phương hướng Cẩm Giang, rất nhiều người tu hành đều chấn động, đồng loạt ngẩng lại nhìn dị tượng trời đất xuất hiện ở phương hướng Hoàng Lăng, trong lòng vô cùng rung động. Họ thầm suy đoán, có phải Hoàng Lăng lại có tiên nhân xuất thế không? Nào ngờ đâu, đây là hai sự tồn tại đứng trên đỉnh cao của tu hành nhân gian, một nhất phẩm cực cảnh và vị tông sư đệ nhất nhân gian, đang đối đầu gay gắt. Ta là tông sư đệ nhị cảnh. Long Hiên quân chắp hai tay sau lưng, nhấn mạnh. Tông sư có ba cảnh giới. Đệ nhất cảnh, khai mở 72 nhân thiếu, ngôi dưỡng con rồng chân ý đầu tiên. Đệ nhị cảnh, phá vỡ 36 địa tỏa, ngôi dưỡng con rồng thế thứ hai. Đệ tam cảnh, ngưng tụ thiên quan duy nhất, con rồng thứ ba, bản thân hóa rồng. Tô Thần từng chém vị tông sư trăm tuổi của Đại Lương, tuy thế đã thành nhưng vẫn chỉ ở đệ nhất cảnh, trình độ nuôi dưỡng rồng chân ý ngắn ngủi mấy tháng đã bước vào đệ nhị cảnh, địa tỏa. Long Hiên quân quả thật bất phàm. Ta vẫn chưa rút kiếm. Tô Thần chỉ vào hộp kiếm dưới chân. Vậy ngươi rút kiếm đi. Long Hiên quân cười nhạt, cao ngạo tuyệt thế, ánh mắt có thần, bước ra một bước này, hắn thể phải chút hết khí phách trong lồng ngực. Ba năm qua, áng mây đen bao phủ trên đầu vị tông sư này cũng nên tan đi rồi. Phong Tuyết kiếm tiên, chẳng qua chỉ là nhất phẩm, còn hắn đã là thiên tông sư đệ nhị cảnh, sớm đã không còn như xưa. Cũng nên để cho vị Phong Tuyết kiếm tiên bị lời tân bút của thế nhân làm mở mắt này biết rằng, hiện tại tông sư mới là chủ nhân của nhân gian. Đại Chu không phải Đại Lương, hắn không diệt được đâu. Rút kiếm, đến đây đánh một trận. Long Hiên quân dậm chân bước tới. Con rồng sấm sét và lửa cao 300 trượng phát ra tiếng gầm khủng bố, lao về phía Tô Thần, sóng lửa và sấm sét càn quét tứ phía, như một con rồng diệt thế. Tông sư mới là chủ nhân của nhân gian. Từng có người nói với ta những lời tương tự, rằng tu hành nhân gian sao có thể sánh với con đường thông thiên của tiên nhân. Nhưng trong mắt ta, ta mới là con đường thông thiên. Nhân gian cũng nên phụ phục dưới chân ta. Tô Thần uống một ngụm bạch nót ỉu. Hắn không rút kiếm, chỉ là một tông sư đệ nhị cảnh, không cần hắn phải vận dụng chiêu mạnh nhất là Táng Tinh Nhất Kiếm. Phong Tuyết, Tô Thần thì thầm. Trong ngáy mắt, gió cùng nổi lên, bão tuyết tập đến, như sóng như biển, ngập trời kéo tới, hóa thành một thanh kiếm trong lòng bàn tay Tô Thần. Phong Tuyết Nhất Kiếm. Đã gọi ta là Phong Tuyết Kiếm Tiên, vậy ta sẽ dùng một kiếm Phong Tuyết này chém ngươi. Không chỉ Táng Tinh Nhất Kiếm, mà cả Phong Tuyết Nhất Kiếm này cũng sẽ là ác mộng của ngươi sau này. Tô Thần chậm rãi nói. Nực cười. Tô Thần, ngươi thật sự bị những lời tán tụng của thế nhân làm mở mắt rồi. Ngươi nghĩ mình là ai? Tông sư đệ tam cảnh viên mãn sao? Ta mới là tông sư. Ngươi chỉ là một nhất phẩm nhỏ nhoi. Long Hiên quân cười lớn, trong mắt ánh lên vẻ chế giễu lạnh lùng. Chân đạp con rồng thế sấm sét và lửa, thề phải đạp nát cả Tô Thần trong lương đỉnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang sáng chói vút lên tận trời. Kiếm khí phong tuyết dài 300 trượng phóng lên trời, nơi nó đi qua, trời đất đóng băng, sấm sét và lửa cũng phải né tránh. Một kiếm này vừa ra, nhân gian tĩnh lặng. Gió thu điệu hiu, nơi đây không còn một giọt mưa. Khắp mặt đất là băng xương khô cằn. Giữa hố sâu, con rồng sấm sét và lửa dài 300 trượng đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại Long Hiên quân ngã trong vũng máu, áo giáp vỡ nát, vết kiếm trên ngực đã đông cứng vì băng xương, máu tươi không ngừng rỉ ra rồi đông lại thành băng. Tại sao? Ta là tông sư mà. Tại sao lại thua? Ngươi thật sự chỉ là nhất phẩm sao? Long Hiên quân không thể hiểu nổi, hơi thở của hắn yếu ớt nhưng vẫn còn một tia sinh cơ. Chỉ là thất bại này đã đập tan tất cả của hắn. Hắn thả chết còn hơn. Ít nhất cũng có thể chết trong ảo mộng bảo vệ Đại Chu. Sau kiếm này, Long Hiên quân đã hiểu ra, Phong Tuyết kiếm tiên vẫn là Phong Tuyết kiếm tiên, người thật sự bị lời tán tụng của thiên hạ làm mê mội tâm trí chính là hắn. Phong Tuyết kiếm tiên thật sự có thực lực thay đổi cả một triều đại. Một khi bước vào cảnh giới tông sư, e là chư tiên cũng phải cúi đầu. Ta nguyện là đế. Ta nguyện là đế. Xin Tô công hãy buông thà cho Đại Chu. Long Hiên quân bị giảm xuống đất, nước mắt giàn giụa. Cảnh tượng này phản phất như quay lại ngày Diệt Lương 3 năm trước. Khi đó, hắn cũng đã dập đầu như dã tỏi trước mặt thiếu niên này để đổi lấy một con đường sống. Lần này, hắn không phải cầu xin cho mình, mà là cầu xin cho Đại Chu. Thế nhưng, lần này, Tô Thần không đáp lại hắn, chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm bạch nho tiểu, rồi chém nát cả bầu rượu lẫn di chiếu của tiên hoàng. Rượu này thật không hợp với ta. Đáng quá, ngươi không đủ tư cách mời ta uống bạch nho tiểu. Ta và ngươi cũng không thể làm bạn. Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ không còn đại chu nữa, Tô Thần rời đi. Trong dáng vẻ của Hứa Ca, hắn đạp gió tuyết, lưng đeo hộ kiếm, một mình tiến bước, tiếp tục đi về phía Hoàng Lăng. Nơi đây chỉ còn lại một mình Long Hiên Quân thất hồn lạc phách. Trăng sáng, xua tan mây đen. Dưới ánh trăng, mái tóc đen của Long Hiên Quân bạc đi trong nháy mắt, tóc hai bù xù, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chỉ một đêm mà tóc đã bạc trắng. Không ngờ cuối cùng lại chính tay ta chôn vùi tia sinh cơ cuối cùng của Đại Chu. Long Hiên Quân cười thảm. Một bóng người đạp tuyết đi tới, nhìn về phía Hoàng Lăng xa xôi, con người u ám, dường như cũng không hiểu tại sao một tông sư đệ nhị cảnh cũng không thắng nổi người này. Dùng ý cảnh phong tuyết của nhất phẩm mà chém được tông sư đệ nhị cảnh, cho dù là trong 500 năm đại ngu hay 300 năm thiên vẫn thời đại, cũng chưa từng xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như vậy. Người này, rốt cuộc là ai? Sấm sét rền vang, chiếu sáng dung nhan lạnh lùng của nàng, Tề Vương nữ. Nhưng nàng không phải Tề Vương nữ. Hoàng Lăng, Tô Thần tìm hồi lâu nhưng không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Nước thủy ngân rót đầy lăng mộ, sắt nóng chảy bịt kín các lối đi, bùn đất lấp núi, lại còn có 1000 hắc long trọng khải qua lại tuần tra, không hề có một chút sơ hở. Chỉ là Hoàng Bì Lao Tiên đã mang đến đất bùn, tại sao lại có đất âm từ bên trong Hoàng Lăng đại ngu? Chẳng lẽ là khi huyệt mộ chưa được niêm phong, nó đã đi theo ba đợt cao thủ nhất phẩm của Hoàng Đô tiến vào? Tô Thần không hiểu, hay là vào xem thử? Tô Thần thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, oanh, đất rung núi chuyển. Trong doanh trại tại Hoàng Lăng, cấm quân đồn trú ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Họ không cần phải thắc mắc lâu. Nước sông nổ ra ngập trời, như sóng như biển, ầm ầm kéo đến, trong giây lát đã nuốt chửng mặt đất, nhấn chìm toàn bộ doanh trại và cả Hoàng Lăng. A, Nộ Giang, sông Nộ Giang đổi dòng rồi. Có người gào thét. Họ vừa định bỏ chạy thì nước sông Nộ Giang đã ngập trời kéo đến, nuốt chửng toàn bộ doanh trại, bao gồm cả Hoàng Lăng. Dãy núi ban đầu thoáng chốc đã biến thành một nhánh của sông Nộ Giang. Dưới uy lực mênh mông của đất trời, dù là nhất phẩm cũng chỉ như con sâu cái kiến. Chỉ có tông sư mới có thể bảo toàn tính mạng trước uy lực mênh mông này của đất trời, nhưng cũng không còn sức để bảo vệ người khác. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Trong giây lát, dãy núi dài 30 dặm đã bị một nhánh của sông Nộ Giang nhấn chìm, biến thành một hồ nước lớn chảy xiết. 1000 hắc long trọng hải, cùng với cấm quân đồn trú và những người tu hành nhất phẩm, tự nhiên không một ai sống sót. Sông Nộ Giang ở Cẩm Giang gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đồng quan đã xuất thế. Chỉ có chiếc đồng quan của Đại Chu Thái Tổ được niêm phong kia phá vỡ phong ấn xuất hiện, mới có thể khiến sông hồ đổi dòng, trời đất biến sắc, gây ra động tĩnh lớn đến thế. Đại Chu Huyền Long Triều, cuối năm thứ 3. Sông Nộ Giang đổi dòng, nước ngập ngàn dặm. Không biết bao nhiêu thành trì, thôn xóm bị nhấn chìm, thương vong vô số, càng có trăm vạn dân chúng phải tứ tán chạy nạn. Lời đồn lan truyền khắp nơi. Đại Chu vô đức, trời đất giáng tai ương. Chỉ có triều đại mới mới có đường sống. Trong thành Cẩm Giang, Diệm Đế nhìn chiếc đồng quan dài 10 trượng và con đại xà dài 300 trượng đang canh giữ phía trên, phấn chấn không thôi. Con cháu đời thứ 17 của Đại Chu là Diệm, cung nên lão tổ hồn về. Nói xong, Diệm Đế liền đẩy vật tế đã chuẩn bị xong đứa con trai nhỏ mà hắn yêu thương nhất, vị tiểu hoàng tử được hộ tống suốt chặng đường từ hoàng đô đến đây về phía đồng quan. Phu hoàng, ta sợ. Tiểu hoàng tử mặt đầy sợ hãi, không dám lại gần đồng quan đang tỏa ra khí lạnh, còn có cả con rắn lớn, ngã xuống, muốn quay về. Chạy về đi, được chết vì Đại Chu là vinh hạnh của ngươi. Diệm Đế đá hắn vào trong đồng quan. Đồng quan, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có một hồi âm thanh nai nướt. Bây giờ là năm nào của Đại Chu? Bên trong đồng quan truyền đến một âm thanh khàn khàn như kim loại ma sát vào nhau. 300 năm, Chu Thái Tổ đã tỉnh. Cùng lúc đó, vào lúc sông nộ đổi dòng, sóng cuồn ngập trời, có một vị chấp tể áo đỏ son dừng lại, ngó về phía dãy núi xa xăm, nơi có chiếc xe ngựa và bóng lưng xinh đẹp mặc thanh ý của nàng, rồi hỏi: "Nàng chính là huyết mạch hoàng tộc Đại Lương tôn quý?" Lôi tướng quân đang phanh thây xé xác một phi, ngây người gật đầu. "Ừ." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn kịp phản ứng, kinh hãi. "Chấp tể, không thể. Bệ hạ không ra lệnh được này." Vị chấp tể áo đỏ của năm kiến vũ thứ 10, năm huyền long thứ nhất này, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương cho muôn dân thiên hạ, nghiêm túc nói: "Vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, nàng phải chết." Chương 82, kiếm tiên giết đua. Chương 82, kiếm tiên giết đua. Sông nổ đổi dòng, nhấn chìm Hoàng Lăng, biến nơi đây thành đầm nước ngàn dặm. Tô Thần chân đạp trên mặt sông, đi về phía Cẩm Giang thành theo hướng lúc đến. Không tìm thấy, vẫn không tìm thấy. Ngay cả khi nhìn khắp hai bờ Cẩm Giang thành, ngay cả ánh lửa sự sống của thanh tước cũng không thấy. Ngược lại, hắn tìm được Tiểu Quy. Tiểu Quy toàn thân mặc ngọc, rẽ sóng mà đến, cắn lấy ống quần Tô Thần, xoay quanh không ngừng, lo lắng khoa tay múa chân gì đó. Tô Thần xem đã hiểu, nhưng hắn không muốn tin. Thanh tước bị lũ cuốn đi rồi. Rất nhanh, Tô Thần đi theo Tiểu Ô Quy đến bờ sông ngoại thành Cẩm Giang, nơi này có một chiếc xe ngựa vỡ nát, cùng hàng trăm hàng ngàn thi thể xương phồng. Tô Thần tìm kiếm từng người một. Không phải nàng. Vẫn không phải nàng. Không một ai là thanh tước. Nàng chết rồi sao? Tô Thần hỏi Tiểu Quy. Tiểu Quy cúi thấp đầu, không dám trả lời. Sẽ không đâu. Sóng biển ngập trời có thể khiến nhất phẩm bỏ mạng, nhưng không làm gì được tu tiên giả. Tô Thần đi tới, vẽ một đoạn xương gãy của một thi thể, hóa về nguyên dạng, một thiếu niên áo đen như tiên nhân trong cõi trần. Tu vi vận chuyển, dung hồn truy ức được kích hoạt, không có hình ảnh của thanh tước. Tiếp theo, dung hồn truy ức được kích hoạt. Trong lòng Tô Thần vẫn mang một tia mong đợi. Có lẽ, Tiểu Quy nhìn lầm rồi. Từng người một, Tô Thần phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, vô số ký ức hỗn loạn xối xả khiến hắn sắp không phân biệt được mình là ai nữa. Nhưng, hắn vẫn xem xét từng người một. Thật lâu sau, hắn thấy được và cũng đã trầm mặc. Xe ngựa đỗ bên dãy núi, có một thiếu nữ mặc thanh y liễu, nhìn về phía hoàng lăng xa xăm, như đang chờ đợi người trong lòng. Sông nộ cuộn trào, đổi dòng chảy, có đồng quan xuất hiện, xiềng xích vỡ tan. Một mảnh vỡ trong đó xuyên thủng tim của thiếu nữ, làm vỡ nát xe ngựa, rồi sông lớn dâng lên, sóng biển ngập trời, cuốn cả thi thể thiếu nữ vào trong lòng sông. Nàng chết rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bên bờ Cẩm Giang, trong đống thi thể có hàng trăm hàng ngàn người. Thiếu niên áo đen như tiên nhân trong cõi trần ấy, dựa vào xe ngựa, đôi mắt vô thần, cứ ngây ngẩn ở đó thật lâu. Ngày đến rồi lại đi, lặp đi lặp lại. Chỉ là ánh dương quang tươi đẹp này, dường như không bao giờ có thể chiếu rọi vào nội tâm thiếu niên nữa. Thật là trân trọng. Hắn vì bảo vệ thanh tước, trước thì chống lại thái tử Việt, sau thì nâng đỡ Long Hiên Vân, đến Cẩm Giang để giết vua, kết quả chỉ một chút sơ sẩy, thanh tước này đã không còn nữa. Can thiệp hoàng quyền, can thiệp hoàng quyền. Tô Thần có chút không rõ, hắn muốn vượt qua hoàng quyền, là vì nghi thức nhất phẩm thương sinh nguyện để bước vào cực cảnh tông sư, hay là vì bảo vệ cho một thanh tước nhỏ bé? Chỉ là, tất cả đã vô nghĩa. Hắn lại trở thành kẻ cô độc. Ít nhất, ta muốn tìm được nàng, an táng cho tử tế. Trời vẫn cứ âm u, Tô Thần tìm kiếm hai bên bờ sông, tìm kiếm trong lòng sông, tìm mãi đến nỗi hộp kiếm cũng đánh mất, tìm rất lâu. Hắn không quan tâm đến phong vân thiên hạ thay đổi, thế cục dung chuyển, cũng không đến Cẩm Giang tìm Diệm Đế gây sự. Từ cuối năm Huyền Long thứ 3, tìm mãi cho đến cuối năm Huyền Long thứ 4, hắn khoác áo cỏ, đội nón lá, cứ mãi mới tìm. Một năm, hắn vẫn không tìm được nàng, đến cả an táng cũng không làm được sao? Tô Thần ngẩng đầu nhìn trời. Trời đổ mưa. Bên bờ Cẩm Hà, hàng vạn thi thể đã thối giữa bốc mùi, đến nỗi hóa thành một đống xương trắng, một năm rồi, không có ai quan tâm. Thời buổi loạn lạc này, rẻ mạt nhất chính là mạng người. Bên bờ sông, Tô Thần ngồi đó, dưới chân hắn, tiểu quy cuộn tròn, cắn lấy ống quần hắn, sợ lại bị lạc mất, cứ mãi bầu bạn với hắn. Lúc này, có một chiếc thuyền buồm đen theo dòng sông đi xuống. Trên thuyền, có một bóng người tóc trắng khô héo. Đồng tử ông ta đục ngầu, bưng một hộp kiếm, dắt theo một đứa bé mà đến. Một năm, ngài đã tìm được người muốn tìm chưa? Tô Thần không đáp. Kiếm là kiếm tốt. Nghe nói để có được thanh kiếm này, Hứa Tặc đã viết tẩy tẩy kiếm chỉ, khiến cho các tu sĩ rửa kiếm đời đời và Tây Sưởng không đội trời chung. Hứa Tặc tuy chơ chẽn, nhưng tâm ý trong thanh kiếm này, mong Tô công đừng phụ lòng. Thuyền buồm đen cập bến, bóng người tóc trắng khô héo đặt hộp kiếm xuống bên cạnh Tô Thần. Dung hồn truy ức không thể làm dụng. Tính cả kiếp trước, Tô Thần cũng chỉ có chừng 50 năm kinh nghiệm, nhưng lại dung nạp ký ức của hơn ngàn người, dù đều là phàm nhân, cũng đã xáo trộn khiến hắn quên mất chính mình. Dần dần, hắn ở bên bờ sông này, chỉ nhớ rằng mình đang tìm tên của một người rất quan trọng. Là ai, hắn đã quên rồi. Lúc này, chiếc thuyền buồm đen đến, đánh thức ký ức của Tô Thần. Hứa Tặc là ai? Kiếm này là của ta. Tâm ý của ai? Đồng tử Tô Thần nổi lên bọn sóng. Hắn nhìn sang. Trong một kiếm, tẩy trần kiếm lặng lẽ nằm đó, thần quang thu liễm. Trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy được một bóng người mặc mãng xà bào màu đỏ thẫm đang pha trà cho mình, dâng lên thanh kiếm nhuốm máu tanh ngập trời này, nghiêm túc đáp. Tô gia, nên dùng kiếm tốt nhất. Bên bờ sông, trước thuyền buồm đen, thiếu niên áo đen như tiên nhân trong cõi trần ấy, hơn 1000 ký ức hỗn loạn sộc vào đầu, đau đớn ôm lấy đầu. Ta là ai? Trương Đồ Tể ở phố Tây Cẩm Giang Thành, không đúng, ta là từ Tam Nương trong Cẩm Tú Lâu, cũng không đúng, ta là phu quân Bắc ở bến tàu Cẩm Giang. A, Tô Thần mở mắt, hoang mang tột độ, nhìn chằm chằm bóng người tóc trắng khô héo trước mắt, gằn từng chữ hỏi. Ta là ai? Ầm. Sông Cẩm Giang sôi trào, sóng lớn cuộn cuộn, như muốn lật tung chiếc thuyền buồm đen. Ngài là Tô Công, đứng đầu Tam Công của Đại Lương, Tô Công, tu sĩ đệ nhất thiên hạ, Phong Tuyết Kiếm Tiên. Ngài từng ở trên Đăng Thiên Lâu, một kiếm kinh thiên hạ xuống, khiến tông sư phải chết, hơn trăm tiểu tông sư nhất phẩm phải cúi đầu, thiên hạ không ai dám lên tiếng. Ngài từng cùng vị tông sư đệ nhất thiên hạ kia, ngồi ở đỉnh nghỉ mát ôn chuyện, một kiếm chém đứt xương sống của triều đại Chu này. Ngài là bạn thân của nghĩa phụ ta, Trương Công, cũng là hy vọng cuối cùng của người dân Đại Lương trong thiên hạ. Ngài không nên trầm luân ở nơi này. Bóng người tóc trắng khô héo chậm rãi kể lại. Ầm. Thiếu niên áo đen như tiên nhân trong cõi trần, ánh mắt càng thêm hoảng hốt. Hắn thấy được một bóng người mặc áo bào tím, hăng hái quay đầu lại, khoe miệng mỉm cười, dịu dàng nói với hắn: "Một ngày kia, ta khoác áo bào tím, tất sẽ hứa cho ngươi chiếc áo bào hồng đệ nhất." Ngắm núi biển biến hóa, thế sự tăng thương, lòng có thủy triều lên xuống, chính là Sơn Hải Ngộ. Ầm. Nghi thức nhất phẩm, Sơn Hải Ngộ đã thành. Sâu trong đầu, toàn bộ ký ức vốn đang trầm luân từ năm Thiên Võ thứ 23, ồ ạt tuôn ra. Giờ khắc này, ánh mắt Tô Thần dần dần có thần. Hắn đã tỉnh lại. Đêm đó, ầm. Sông Cẩm Giang sôi trào, cuộn lên từng đợt sóng. Nghi thức nhất phẩm, Sơn Hải Ngộ đã thành. Ầm. Tận sâu trong đầu, toàn bộ ký ức từ năm Thiên Võ thứ 23 lại một lần nữa hiện ra sắc màu, ồ ạt tuôn ra. Giờ khắc này, ánh mắt Tô Thần dần dần có thần. Hắn đã tỉnh lại. Nghi thức nhất phẩm có 4 loại: Thương Sinh Nguyện, Vô Nga Đạo, Sơn Hải Ngộ, Thiên Địa Thế. Sơn Hải Ngộ, Thiên Địa Thế, hai nghi thức nhất phẩm lớn cùng lúc phát lực, muốn gõ mở thiên môn, đưa Tô Thần vào cảnh giới tông sư. Thế nhưng, nguyện lực của vô số sinh linh trong quá khứ, hiện tại và tương lai ngưng tụ thành đại nguyện, ngăn cản hai nghi thức này ở bên ngoài. Tô Thần vẫn là nhất phẩm. Thế nhưng, vẫn có sự thay đổi. Giờ khắc này, khí thanh ngọc toàn thân hắn lưu chuyển bên ngoài cơ thể, kết nối với trời đất, dường như có dấu hiệu phá vỡ huyết đục viên mãn, sinh ra tinh khí, hóa thành quái hiệu, phong tỏa đất trời. Nhưng, vẫn chưa thành công. Có điều, chỉ là đã sinh ra một con thế chi long. Chân ý viên mãn, sinh ra thế, phong tuyết chi thế, hóa thành chi long. Cũng chính là chi long của tông sư đệ nhị cảnh. Chúc mừng Tô Công, đã thâm bước vào cảnh giới tông sư, còn tiến thêm một bước, đạt tới đệ nhị cảnh, tông sư viên mãn đã ở trong tầm tay. Nhìn con phong tuyết chi long này, người tóc trắng khô héo chắp tay chúc mừng. Trừ Tiêu, ngươi sắp chết rồi. Tô Thần nhìn về phía Trừ Tiêu. Thọ mệnh của hắn đã cạn, hôm nay chắc chắn phải chết. Đây là cái giá rất lớn của thôn Tiên Ma Công. Đốt cháy thọ mệnh, bước lên tuyệt đỉnh, như ánh sao băng rực rỡ, vượt qua trong thoáng chốc. Ta biết rồi. Cho nên, muốn mời Tô Công chiếu cố cho tia huyết mạch cuối cùng này của Trừ Thị Hoàng tộc. Nhìn Trừ Tiêu, hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ một năm trước, người đã từng đạp sóng lớn trên sông Nộ Giang, bước vào tuyệt đỉnh với phong thái tuyệt thế. Hán, dung mạo dàn mua, mái tóc khô héo, dáng vẻ hong hèm. Trông như lão ông 80-90 tuổi. Nhìn thế nào cũng không ra hắn là một tráng niên 30 tuổi. Ngươi muốn để hắn làm đùa sao? Tô Thần hỏi. Không dám nghĩ tới. Chỉ muốn để hắn được sống mà thôi. Trừ Tiêu cười khổ. Hắn chậm rãi kể lại những biến hóa trong một năm qua. Đại Chu có hai đua, cách nhau một con sông Cẩm Giang, Nam Bắc trông về nhau, thiên hạ chưa cắt, ai cũng nắm trong tay trăm vạn hùng binh, tranh giành thiên hạ. Tây Sưởng ở Hoàng Đô, Đông Sưởng ở Cẩm Giang. Đã qua một năm. Hai vị vua láng giềng. Đã sớm không còn Đông Sưởng và Tây Sưởng nữa. Nếu không phải ở Cẩm Giang gặp được một Tô Thần đang sắc cơ, e là Trừ Tiêu đã sớm mang kia huyết mạch cuối cùng này của Trừ Thị Hoàng tộc rời khỏi đây. Đông Sưởng và Tây Sưởng đã không còn sao? Vũ Trung, Tô Thần trầm mặc. Lúc đó, để Vũ Trung tiếp quản Tây Sưởng, giúp hắn bước vào nhất phẩm, thật không ngờ lại tạo ra một kẻ như kiệt đế. Không biết Vũ Trung còn sống hay không. Thời còn trẻ, khí phách vô cùng đồng bột, ai cũng muốn bước lên đỉnh cao, ngắm nhìn phong cảnh thiên hạ. Đến khi có tiên thức tỉnh, có tông sư ra đời, ta mới biết đất trời này rộng lớn như nào, bản thân nhỏ bé ra sao. Cuối cùng ta cũng chỉ là một phàm nhân không đáng kể, một vai phụ của thời đại mà thôi. Không biết mình đã không thể bảo vệ tốt cơ nghiệp Đông Sưởng, dưới Cửu Tuyền, Trương Công liệu có trách tội mình không? Nhưng mà, cho dù có trách tội, cũng tốt. Ít nhất, còn có thể gặp lại hắn. Trương Công, Tiêu Nhi, ta đến với hai người đây. Trừ Tiêu nhìn về phía hoàng thành xa xôi, khỏe miệng nở một nụ cười thanh thản, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tan thành mây khói. Hắn, huyết nục khô héo, thân xác hóa thành cho bụi, bay theo gió, phương hướng bay tới chính là ngọn Thanh Sơn ngoài hoàng thành. Bờ sông, chỉ còn lại hai người. Tô Thần và đứa bé này nhìn nhau. Lấy ra. Tô Thần chìa tay ra. Cái gì? Đứa bé tuy thông minh nhưng lại giả vờ không hiểu. Thôn Tiên Ma Công. Tô Thần nói. Bẩm Tô Công, tuyệt học này, Tiêu gia không hề chuyển cho ta. Đứa bé chắp tay. Bành. Một lực hút hiện lên trong lòng bàn tay Tô Thần. Một cuốn sách thẻ tre dính máu tươi đã bị hút vào tay Tô Thần. Ma công này hại người, ngươi tu luyện cái này đi. Tô Thần ném cho hắn một cuốn sách gấm. Đó chính là pháp môn tông sư Trượng Lục Kim Thân Quyết. Hơn nữa còn là một môn tu hành pháp dẫn tới cực cảnh. Có điều, thiên hạ rộng lớn, ở nhân gian này, ngoài Tô Thần ra, e là không còn ai có thể dựa vào pháp môn này để bước vào cực cảnh. Nói xong, Tô Thần định rời đi. Hắn đặt tiểu quy vào hộ kiếm, đi về phía thành Cẩm Giang, hắn muốn đi giải quyết chuyện còn giang dở của một năm trước. Thì đế, thiên hạ oán than, vì diệm mà nổi lên, cũng nên vì diệm mà kết thúc. Tô Công, ngài chẳng phải đã hứa với Tiêu gia là sẽ chiếu cố ta sao? Ta chính là tia huyết mạch cuối cùng của Trừ Thị Hoàng tộc đó. Thấy Tô Thần sắp đi, đứa bé sốt ruột. Vốn dĩ, hắn đã rất vui mừng. Dù sao, vị trước mắt này chính là Phong Tuyết Kiếm Tiên, một năm trước, dị tượng trong trận chiến ngoài Hoàng Lăng đã khiến cả thiên hạ phải chú ý và chấn động. Người này, nói là đệ nhất nhân tu hành trong thiên hạ cũng không hoa. Đi theo ngài ấy, chắc chắn tốt hơn nhiều so với đi theo Trừ Tiêu sắp chết. Nào ngờ, vị Phong Tuyết Kiếm Tiên này không chỉ chiếm lấy thôn Tiên Ma Công của hắn, mà còn định bỏ mặc hắn. Tô Thần dừng bước. Tô Công. Đứa bé mừng như điên, định đuổi theo. Tuyết rơi là tả. Như kiếm khí, ngăn cách giữa hai người. Người mang trong mình kỳ cốt, thiên phú bất phàm, môn công pháp này đủ để ngươi có sức tự bảo vệ mình. Đây là thứ nhất. Ngươi bẩm sinh thông minh, tâm cơ rất sâu, Trừ Tiêu chết, không thấy ngươi có nửa phần đau thương, ngược lại còn mừng thầm. Ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng lại cực kỳ giống những vị hoàng đế kia, trong mắt không có tình cảm, chỉ toàn là lợi và hại, ta không thích. Đây là thứ hai. Về phần thứ ba, ta sẽ không giữ bất kỳ ai bên cạnh để chăm sóc nữa, một khi đã có tình cảm, rồi lại phải mất đi, chi bằng đừng có ngay từ đầu. Đương nhiên, vào ngày này hàng năm, ngươi có thể đến hoàng thành tìm ta, nếu ngươi còn sống, ta sẽ nể mặt trường quý mà cho ngươi một phần cơ duyên. Tô Thần đi rồi. Lưng đeo hộ kiếm, khoát chọc thế huyền y điệp, thiếu niên tựa như tiên nhân. Lần này đi là để giết người, chỉ để lại đứa bé đang thở hổn hển, dậm chân chửi ầm lên bên bờ sông. Thành Cẩm Giang, tường thành cao 10 dặm, trên đó có khắc phù văn. Trên tường thành còn có binh lính hắc long trọng giáp đi lại tuần tra, ánh mắt sắc lạnh như điện. Trên tường thành này có bố trí tiên thuật cảnh báo, không thể cưỡng ép xông vào. Còn về con sông lớn chạy xuyên qua thành Cẩm Giang để vào thành. Tô Thần nhắm mắt, nhìn thấy dưới đáy sông có một con đại xà vảy xanh dài trăm trượng đang cuộn mình, đó là một con đại yêu ma, cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Vẫn không được. Trong thiên hạ, những kẻ có thể khiến hắn kiêng dè không nhiều lắm. Ngoài Cổ Tiên gia, Chu Thái Tổ ở bên trong đồng quan chắc chắn là một trong số đó. Đúng lúc này, có một cỗ xe ngựa phi nhanh tới. Hứa Ca, ngươi còn sống? Xe ngựa dừng lại. Tư Không nhìn Tô Thần một năm không gặp vẫn bình an vô sự, dường như kinh ngạc tại sao Hứa trưởng đà này vẫn còn sống. Lúc này, Tô Thần đang trong dáng vẻ của Hứa Ca. Rất nhanh, hắn liền bừng tỉnh ngộ ra. Hứa Trường Đà, thời khắc cuối cùng, ngươi đã đẩy cung nữ kia ra làm tế phẩm thứ ba, hoàn thành nghi thức tam phong sao? Tư Không cười lạnh. Hắn còn không biết, Hoàng Bì Lao Tiên, con đại yêu ma này, đã chết trong đêm mưa đó. Mà ngay cả Tô Thần cũng không biết. Tiểu Quy, vật bồi táng, đang ở trong hộp kiếm thò đầu ra, nó nghiêng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía con đại xà dưới đáy sông, có chút tiếc nuối vì không thể đi đường thủy vào thành. Ta muốn vào thành, có thể đi nhờ một đoạn đường không? Tô Thần hỏi. Ha ha. Trường ấn giám và võ giám cục như nước với lửa, trường ấn của đại chu chúng ta và người cầm lái của Tây Sưởng Cựu Lương các ngươi phải là quan hệ không chết không thôi chứ. Tư Không niệm ai, thúc xe ngựa định vào thành. Xe ngựa dừng lại. Mà thôi. Miếng thanh quả kia vẫn chưa tìm được. Chỉ lần này thôi. Cứ như vậy. Tô Thần ngồi xe ngựa, nên ngang vào thành. Cảm ơn. Nếu ngươi không sống nổi ở đại chu, có cơ hội thì có thể đến nương tựa ta, nếu như lúc đó vẫn còn có thể gặp lại ta. Tô Thần nói. Tư Không không hiểu gì cả, cảm thấy đầu óc của Hứa Trưởng Đà này có vấn đề. Hắn rất được Diệm Đế tin tưởng. Đối với vị đế vương đời thứ ba của đại chu, hắn trung thành và tận tâm. Làm sao có thể không sống nổi chứ? Xe ngựa đi về phía trước. Tô Thần đi theo Tư Không, thẳng vào quân doanh, tiến về phía soái trướng của Diệm Đế. Ta vào báo cáo tình báo. Đến lúc đó, theo ta rời đi. Tư Không bước vào soái trướng. Hắn rất yên tâm về Hứa Trưởng Đà. Dù sao, chỉ là một người cầm lái phạm trần không hề tu hành. Lúc này, trong soái trướng, Diệm Đế đang vô cùng đắc ý 10 vạn binh khí, tường thành có phù văn, đáy sông có tiên thú, trong thành có lao tổ, phòng thủ kiên cố. Hơn một năm rồi. Xem ra, vị phong tuyết kiếm tiên của đại lương kia cũng căn bản không tìm được cơ hội để ra tay với chấm. Đợi lao tổ khôi phục thực lực. Đến lúc đó, chính là ngày chấm trở lại hoàng thành, chấp trưởng thiên hạ. Diệm Đế rất vui mừng. Một năm đã trôi qua. Hán ban bố quốc sách của mình, giành được toàn bộ lòng dân của người Chu, hãm hại vô số người lương, nhưng phong tuyết kiếm tiên vẫn thờ ơ hiển nhiên, cũng là không làm gì được hắn. Cứ tiếp tục như vậy. Hắn được ý chí của vạn dân nước Chu gia trì, việc bước vào tầng thứ 5, tương đương với tông sư đệ nhị cảnh, đã ở trong tầm tay. Dưới tay hắn, cũng sẽ ra đời một vương triều đại nhất thống hoàn toàn mới. Hắn muốn cho Huyền Long Tiên Đế xem cho kỹ, kẻ phản quốc không phải là thái tử Diệm hắn, mà là vị hoàng đế đại Chu này. Hắn không có sai. Sai là ở vị phụ hoàng kia của hắn, đã phản bội ngàn vạn người dân nước Chu trước. Không có người lương thần phục, hắn vẫn có thể thống nhất thiên hạ, bước tử tất cả những người lương không tuân theo quy tắc trang phục, ngồi vững trên giang sơn 10 vạn dặm này, để cho hoàng tộc đại Chu tồn tại ngàn thu vạn đời trên mảnh đất này. Về phần lịch tử kiệt, hắn chưa bao giờ để trong lòng. Ha ha, phong tuyết kiếm tiên cũng chỉ là hư danh. Diệm Đế lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Tư Không đi vào doanh trướng, con ngươi lập tức trợn trừng, bắt đầu sợ hãi. Lùi qua cuộc, hắn lùi lại mấy bước, làm đổ cả bàn, chỉ vào Tư Không, run rẩy nói: "Ngươi?" Tư Không nghi hoặc khó hiểu, quay đầu nhìn lại, vậy mà lại thấy Hứa Trưởng Đà. "Ngươi vào đây làm gì? Mau ra ngoài." Tư Không quát lớn. Sau đó, hắn quay đầu, hãy náy nói với Diệm Đế: "Bệ hạ, Hứa Trưởng Đà do ta mang đến, không hiểu quy củ, mong bệ hạ thứ lỗi." Giờ khắc này, vẻ mặt Diệm Đế trở nên méo mó. "Ngươi mang hắn vào?" Tư Không lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. "Tư Không, ngươi dám bán đứng chấm?" "Hứa ca, hắn chính là Phong Tuyết Kiếm Tiên Tô Thần, ngươi không biết sao?" "Vâng." Tư Không như bị sét đánh, đầu óc cong cong, không thể tin được mà nhìn về phía Tô Thần. "Cái gì? Ai?" "Hứa Trưởng Đà, Phong Tuyết Kiếm Tiên Tô Thần." "Bệ hạ, Hứa Trưởng Đà chỉ là một phàm nhân tầm thường, sống bình lặng trong tàng thư lâu, sao có thể là người khuấy đảo giới tu hành, đệ nhất thiên hạ được? Một năm trước, hắn ở trong miếu đổ nát, suýt chút nữa đã bị Hoàng Bì Lao Tiên." "Ừm." Tư Không kịp phản ứng, nhớ tới trận pháp thứ ba đã mất hiệu lực, còn có vẻ tức tối của Hoàng Bì Lao Tiên, hắn bừng tỉnh. "Phong Tuyết Kiếm Tiên, vị đệ nhất thiên hạ này, vậy mà vẫn luôn ẩn náu trong hoàng cung Đại Chu, giả ngốc lâu như vậy ngay dưới mí mắt của vị đại nội trưởng ấn là hắn." Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được những lời Tô Thần nói với hắn lúc trước là có ý gì rồi. Chẳng trách hắn nói mình sẽ không sống nổi ở Đại Chu. Phong Tuyết Kiếm Tiên muốn giết vua, mà hắn, thân tín của Diệm Đế, lại tự mình đưa vị Phong Tuyết Kiếm Tiên của Đại Lương này vào trong doanh trướng của Diệm Đế Đại Chu. Giờ khắc này, Tô Thần rút kiếm, một kiếm phong tuyết, đóng băng cả đất trời, một con rồng băng tuyết gào thét lao ra. "Vì vạn dân thiên hạ, xin bệ hạ lên đường." Chương 83, Huyền Long 5 năm chương 83, Huyền Long 5 năm tiên thuật, hô phong hoán vũ. Tiên thuật, Hóa Long. Diệm Đế ra tay. Dù đối mặt với Phong Tuyết Kiếm Tiên, hắn biết rõ hy vọng sống sót rất mong manh, nhưng vẫn ra tay. Hắn còn có hùng tâm tráng chí chưa thực hiện được. Trong mấy mắt, trời nổi cuồn phong, mưa như chút nước, vô số giọt mưa hóa thành rồng lớn, gào thét đón đầu Phong Tuyết Chi Long, sau đó dễ dàng bị nghiền thành bột mịn. Đêm mưa, Diệm Đế tóc hai bù xù, ngã trong vũng máu. Trên lệch thực lực quá lớn, không thể có kỳ tích. Phong Tuyết Kiếm Tiên, Diệm Đế hơi thở thoi thoát, nhưng trước khi chết, hắn nhìn non sông xa xôi, nhìn về phía Tô Thần, hỏi: "Chấm đã làm sai ở đâu? Không đáng chết sao?" Hắn muốn thấy Đại Chu của khởi, còn muốn thấy vạn vạn dân Chu đã chịu khổ hơn 300 năm ở vùng đất nghèo khó được sống một cuộc đời sung túc. Vì thế, để người lương khổ một chút thì có gì sai? Người được thiên hạ là Đại Chu mà. Thiên hạ này, vương triều đại nhất thống nào mà không phải đi lên như thế? Tại sao đến lượt hắn lại sai rồi? Tô Thần trầm mặc. Nếu đứng từ góc nhìn của dân Chu, Diệm Đế tuyệt đối là một đời minh quân, yêu dân như con, trong lòng luôn nhớ đến dân Chu, không tiếc giết cha, cũng muốn thực hiện lý tưởng trong lòng. đáng tiếc, hắn không phải người Chu. Ta là người Lương. Tô Thần đáp như vậy. Cũng phải. Diệm Đế tự dễ ước. Hắn nhìn ra xa vạn dặm non sông, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Hắn có hùng tâm vạn trượng, sắp có thể một bước lên trời, thế nhưng lại gặp phải Phong Tuyết Kiếm Tiên, chết một cách lặng lẽ ở thành Cẩm Giang này. Nhưng hắn không hối hận. Đây là khí phách thời trẻ của hắn, là con đường mà hắn đã chọn. Đại Chu quá khổ rồi, dựa vào đâu mà không thể có một ngày tốt đẹp hơn? Dù hắn đã chết, đó cũng chỉ là hắn thất bại, chứ không phải hắn sai. Người sai là vị phụ hoàng đã ruồng bỏ vạn vạn dân Chu để chọn Đại Lương Huyền Long. Kiếm Tiên, chấm giao lại dân Chu cho ngươi. Khoe miệng Diệm Đế nở một nụ cười. Mưa gió tan đi, hoàng hôn buông xuống. Diệm Đế chết rồi. Hắn làm hoàng đế được 3 năm, để lại một thiên hạ đại loạn, để lại cuộc phân tranh giữa Chu và Lương, để lại cục diện rối ren cho Giang Sơn 10 vạn dặm. Hắn có phải là một hôn quân không? Tô Thần không biết. Vậy hạ. Tư Không nước mắt giàn giụa, lảo đảo, run rẩy tiến lên, gào khóc thảm thiết, thay Diệm Đế trải lại mái tóc, sửa sang lại áo bào, để ngài trông vẫn ra dáng một vị đế vương. Bầu không khí trầm mặc một lúc. Tô Công, vạn vạn dân Chu sẽ xem ngài là kẻ địch, không chết không thôi. Ta cũng vậy. Giọng Tư Không khàn đặc. Thanh quả à, thanh quả. Chúng ta tại sao lại phải ăn quả thanh quả đó của ngươi, hại chết bệ hạ rồi. Sớm biết như thế, thà rằng chết dưới vách núi bên ngoài Hoàng Lăng còn hơn. Hắn trầm mặc, con thi hải của Diệm Đế đi về phía bắc. Nơi đó là Cửu Chu, một nơi rất khổ, rất lạnh, hoang vu, cũng là nơi vạn vạn dân Chu sinh ra và chết đi, cũng là nơi Diệm Đế muốn đưa dân Chu thoát khỏi. 10 vạn binh sĩ lặng lẽ tập hợp lại. Họ phẫn nộ, căm hận nhìn chằm chằm vị kiếm tiên áo đen chân đạp phong tuyết chi long này. Báo thù cho hoàng đế. Có người gào thét. Đáp lại là những tiếng hô vang trời dậy đất. Giết kiếm tiên. Báo thù cho hoàng đế. Vô số người vì Diệm Đế mà khóc than thảm thiết. Những ngọn trường mâu lạnh như băng đâm về phía Tô Thần, hết ngọn này đến ngọn khác. Gầm. Phong tuyết chi long gầm thét. Nơi nó lướt qua, trời đầy băng tuyết, đất phủ băng sương, hàng trăm hàng ngàn binh sĩ hóa thành tượng băng, hóa thành băng vụn. Nhưng không một ai lùi bước. Vì sao lại giết quân chủ của chúng ta? 10 vạn binh sĩ đồng loạt kéo đến, không một người lùi bước, dù phía trước là tuyệt địa băng sương, họ vẫn xông vào chịu chết. Dù đối mặt với người được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ trong giới tu hành, vẫn không một ai sợ hãi. Đế vương của họ đã chết trong tay đối phương. Chịu chết, chẳng qua cũng chỉ là một cái chết, thì có gì phải sợ? 10 vạn binh sĩ tràn đến như núi lở biển gầm. Vì sao lại có thể như vậy? Tô Thần không hiểu. Giờ khắc này, hắn chân đạp phong tuyết chi long, tung hoành giữa 10 vạn binh sĩ, không ai có thể ngăn cản, thế nhưng lại giống như một kẻ thua trận. Hắn đến đây là để vạn dân thiên hạ được yên ổn. Những binh sĩ này cũng là dân. Họ đang khóc vì Diệm Đế. Ta sai rồi sao? Tô Thần cho rằng chém Diệm Đế để thiên hạ lại có một Huyền Long Đế, vạn dân sẽ được yên ổn, sẽ giống như năm Huyền Long thứ nhất. Nhưng hắn đã sai. Năm Huyền Long thứ nhất cũng có người dân phải chịu khổ, đó là dân Chu. Hoàng hốt như trong động, hắn phảng phất thấy được ở Cựu Chu xa xôi, nơi vùng đất nghèo khó không một mảng cỏ, có vô số người dân Chu bụng ăn không no đang nhìn vị Diệm Đế mới lên ngôi, trong mắt tràn đầy mong chờ vào một cuộc sống mới. Tô Thần bỏ chạy, chật vật trốn khỏi nơi đây. Lần chật vật bỏ chạy trước là ở Hoàng Lăng, khi đối mặt với mộ huyện của tiên, nhưng lần này, 10 vạn binh sĩ chỉ như con kiến, khó lòng địch lại một chiêu nhất kiếm táng tinh của hắn, chỉ cần quét qua là có thể tiêu diệt. Vậy mà hắn vẫn bỏ chạy, trốn đi còn chật vật hơn. Hóa ra là hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn không hiểu Diệm Đế, không hiểu thiên hạ, cũng không hiểu vạn dân. Đưa bệ hạ về nhà. Một lao tướng mặc ngân giáp lên tiếng. Đưa bệ hạ về nhà. 10 vạn đại quân, thút thít nỉ non, bi thương, đều mang khăn tăng trắng, hộ tống linh cứu, tiễn Diệm Đế về Chu. Ngay hôm đó, cả thiên hạ đều dõi theo. Diệm Đế băng hà. 10 phủ ở Cựu Chu, toàn thành mặc áo tang, lụa trắng răng đầy, vạn vạn dân Chu tự phát ra ngoài thành trông theo linh cứu của Diệm Đế về quê hương. Hậu bối này của ta, quả thật được vạn dân kinh yêu. Chăm chỉ tu tiên. Biết đâu, có thể mượn vận mệnh vốn chiều, thực sự đi đến cuối con đường luyện khí tiên giai. Đáng tiếc. Vạn dân như con kiến, nhân thế tăng thương, hắn đã lạc lối, lại thật sự đặt dân chúng vào lòng, nào biết rằng chỉ có trường sinh cựu thị mới là thật. Bên trong thành Cẩm Giang, lão giả trông như bộ xương khô, chân đạp con rắn lớn, lao về phía hoàng đô. Chu Thái Tổ trở về, thiên hạ yên ổn. Từ đó, Đại Chu chỉ còn một vị đế vương, là Kiệt. Huyền Long 5 năm, tháng riêng, trời đang rét, có tuyết rơi. Kiệt Đế chính thức đăng cơ, hiệu lệnh thiên hạ, noi theo quốc sách của Huyền Long Thiên Đế, tiếp tục đối xử tốt với dân lương, tôn trọng tầm giáo, hứa hẹn với cựu thế gia, đuổi 5 triệu dân Chu trở về Cựu Chu. Thiên hạ yên bình, một mảnh thái bình. Vạn vạn dân lương, chúc mừng trời quang mây tạnh, minh quân xuất thế. Chỉ là, ở vùng đất nghèo khó, vạn vạn dân Chu bụng đói cồn cào, mắt đỏ ngầu, giống như loài sói, nằm im chờ đợi, ẩn mình mài giũa nanh bướt. Cùng lúc đó, trên con đường ở hoàng thành, dưới chân thiên tử, có một y quán mở cửa, chủ tiệm là một thanh niên mặc áo đen. Hắn trông tướng mạo bình thường, chỉ là khi cười lên trông rất hiền hòa. Kiệt, ta đang nhìn ngươi đây, hy vọng ngươi thật sự có thể làm tốt vị hoàng đế này. Hắn nhìn về phía hoàng đô, dường như đang thì thầm, đó chính là Tô Thần, người đã chém Diệm Đế rồi lại chật vật bỏ đi. Tô Thần cũng không hiểu, phải làm thế nào để thống trị thiên hạ, cho vạn dân cuộc sống yên ổn. Dù sao thì hắn chỉ là một thái giám giả, cùng lắm thì lại đổi một hoàng đế khác lên ngôi. Đời người 100 năm, vương triều tuổi thọ cũng chỉ 300 năm, còn hắn thì thọ nguyên vô hạn. có đủ thời gian và vốn liếng để thử và sai.
Đại phu, có đại phu ở đây không?
Bạn của tôi bị gãy chân, có thể nối xương được không?
Một giọng nói hoảng hốt vang lên.
Năm người phu quân vác, khiến một người trẻ tuổi đang dên gì, xông vào trong y quán, họ khẩn khoản nhìn Tô Thần. Trong túi tiền gom góp lại, không có nửa thỏi bạc, tất cả đều là những đồng tiền cũ nát.
Tiền quá ít.
Bọn họ đã gõ cửa rất nhiều y quán, đều bị đuổi ra.
Bất đắc dĩ,
mới đến đây tìm kiếm vận may.
Y quán này có đại phu là một người trẻ tuổi, không hề có danh tiếng, mở cửa hơn một tháng mà chẳng có chút khách khứa nào.
Đến rồi.
Chưa được.
Có thể đi sổ.
Nhưng không thu tiền, chỉ cần tìm vài loại hạt giống kỳ hoa dị thảo hoặc hạt giống kỳ lạ quý hiếm để trả phí khám bệnh.
Tô Thần nối xương, nắn lại chỗ gãy, dùng nẹp gỗ cố định, bốc một thang thuốc rồi ném cho đám phu quân vác ở bên tàu, nói:
"Nhớ tìm cho ta một ít hạt giống hoa cỏ đấy."
Huyền Long năm thứ năm, thiên hạ yên ổn.
Thiên hạ đã thống nhất.
Vận mệnh sơn hà không ngừng dâng cao.
Các cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên hạ lần lượt đột phá lên cảnh giới tông sư hậu thiên đệ nhất cảnh xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa.
Tuyệt đế tuyển nạp phi tần, mở rộng hậu cung.
Năm đó, có Chu Lương đại giáo dâng lễ vật, chúc mừng khí tượng của triều đại mới.
Năm đó, Vu tổng quản xây dựng lại Tây Sưởng, một mình được sủng ái, trở thành trưởng ấn đệ nhất giám của đại nội thế hệ mới, được ban thưởng son bảo, là tâm phúc cận thần của thiết tử.
Năm đó, có vị chấp tể mặc son bảo lần nữa bước lên địa bàn, vào nội các bái tướng, được tôn làm thủ phụ tôn sư, mở khoa thi, tuyển chọn sĩ tử tài giỏi trong thiên hạ vào triều.
Người đời đồn rằng, Phong Tuyết kiếm tiên, vị tu hành đệ nhất thiên hạ này, sau khi mai danh nhận tích, có phải cũng vì tu luyện thôn thiên ma công mà đã lặng lẽ qua đời?
Giống như hai người còn lại trong Đại Lương Tam Công vậy.
Như hoa phủ dung sớm nở tối tàn, đã tuyệt tích giang hồ.
Người đời đang suy đoán,
Phong Tuyết kiếm tiên, nếu còn tại thế, trên võ bảng ngày nay sẽ xếp hạng bao nhiêu?
Liệu có còn là đệ nhất thiên hạ không?
Xuân đi thu tới,
thu qua, đông lại đến.
Tuyết rơi dày như lông ngỗng, bao phủ cả hoàng thành.
Một góc phố,
một y quán,
vài người tu hành của một bang phái trông hung thần ác sát đạp tung cửa y quán, đánh thức vị đại phu trẻ tuổi đang ôm lò sưởi ngủ ngáy khò khò bên trong.
Từ đại phu, nộp phí bảo kê.
Tô Thần đứng dậy, đưa túi tiền ra.
Đúng là quả hờ mềm.
Bọn chúng cười một cách khinh miệt.
Những người này còn chưa đi xa, ở Lang Đào Mã Đầu đã có một người trẻ tuổi bắt đòn gánh lao tới đánh nhau với bọn chúng.
Hồi lâu sau,
người trẻ tuổi mặt mũi bầm dập nhưng đã giành lại được túi tiền.
Ừm.
Từ đại phu, đừng để bị cướp nữa.
Dưới chân thiên tử, không đến lượt bọn chúng coi thường phép tắc như vậy.
Tháng riêng, năm Huyền Long thứ năm,
Tô Thần đã cứu người trẻ tuổi bị gãy chân này.
Để báo ân, người trẻ tuổi kia luôn mang chút đồ ăn đến cho hắn, qua lại nhiều lần, cả hai dần trở nên thân thiết.
Ta chỉ là một đại phu bình thường, nộp chút phí bảo kê cũng là chuyện nên làm.
Tô Thần thở dài,
thật không hiểu nổi.
Hắn nhớ đến Tiểu Hiên Tử ở dược phòng.
Hồ Tử,
gia nhập Tào Bang, tu hành thế nào rồi?
Tô Thần chọn một ít dược liệu, tiện tay gói lại rồi ném cho Hồ Tử.
Hồ Tử đang ở bên cạnh bọt nước, đùa giỡn với con tiểu ô quy to bằng cối xay, đáp lại:
"Từ đại phu, chẳng bao lâu nữa, ta có thể đột phá đến ngũ phẩm huyết nhục cảnh viên mãn rồi.
Lúc phân chia địa bàn, ta nhất định sẽ chọn con phố này, đến lúc đó sẽ không còn lũ du côn lưu manh đến quấy rầy từ đại phu nữa."
Sông Nộ Giang đổi dòng, nhấn chìm Hoàng Lăng, biến nơi đây thành đầm lầy nặng dặm, khiến trăm vạn dân chúng mất nhà cửa, nhưng cũng tạo nên danh vọng như mặt trời ban trưa cho kiệt đế.
Hắn tàn sát nhà giàu, ép họ phát triển lương thực,
dân chúng ca tụng.
Nói theo quốc sách của Huyền Long Đế quốc, tam giáo cựu thế gia đều quy phục.
Chỉ là việc này đã hoàn toàn làm nguội lạnh lòng người nước Chu.
Nhưng mà hắn cũng chưa chắc đã quan tâm những chuyện này.
Nhánh sông Nộ ra ngoài hoàng thành chính là con sông đã đổi dòng chảy xiết, nhấn chìm Hoàng Lăng 2 năm trước.
Hoàng thành có vô số quan to quý tộc, thiên hạ thái bình, các phú thương đều đổ về hoàng thành, vô số vàng bạc châu báu cũng hội tụ về đây.
Tào Bang cũng nhân thế mà trỗi dậy.
Ban ngày hoàng thành là thiên hạ của quan to quý tộc, còn khi đêm xuống, đó lại là thiên hạ của Tào Bang.
Sông Nộ chạy dọc nam bắc, dài đến 10 vạn dặm, có hàng trăm nghìn bến tàu, 10 vạn phu quân bắc có tu hành, đúng là một thế lực khổng lồ.
Mà Tào Bang này mới trỗi dậy chưa đầy một năm.
Bang chủ Tào Bang, Huyền Vô Mệnh,
hạng 10 trên tông sư thiên bảng,
đại cao thủ đệ nhị cảnh.
Tô Thần nhìn lên mặt bàn.
Ở đó có một bản danh sách thiên hạ võ bảng.
Tông sư xếp trên thiên bảng gồm 16 vị trí, tiếp theo là nhất phẩm địa bảng, nhị phẩm huyền bảng, tam phẩm hoàng bảng.
Địa bảng hạng nhất vẫn là hắn,
Phong Tuyết kiếm tiên,
chưa từng thay đổi.
Chỉ có 16 vị trí trên thiên bảng là liên tục thay đổi.
Trong thiên hạ này, số lượng tông sư xuất hiện thật sự quá nhiều.
Huống chi, trong đó còn ẩn giấu những tông sư từ thời đại ngu thất tỉnh.
Trên thiên bảng không có tên hắn.
Ngược lại, Long Hiên Quân, người vẫn luôn canh giữ trên dòng sông cạnh Hoàng Lăng, tóc đã bạc trắng, dáng vẻ già cỗi, lại lọt vào hạng 16 trên thiên bảng.
Hạng nhất thiên bảng đêm qua đã đổi chủ rồi, nghe nói là một vị tông sư của đại ngu bị đóng băng từ 100 năm trước, là sư thúc tổ của Quy Khư kiếm tông, một đại cao thủ tông sư đệ nhất cảnh.
Nhưng mà chắc chắn không bằng Phong Tuyết kiếm tiên của Đại Lương chúng ta.
Người là kiếm tiên cơ mà,
một kiếm diệt lương, đè bẹp đại chu, phong thái tuyệt đại, đó là Phong Tuyết kiếm tiên của Đại Lương, vị tiên nhân của một thời loạn thế.
Nếu Phong Tuyết kiếm tiên xuất thế, cái gọi là tông sư đệ nhất cảnh này tuyệt không phải là đối thủ của người.
Người mới thật sự là đệ nhất thiên hạ.
Ánh mắt Hổ Tử tràn đầy sùng bái.
Không chỉ riêng hắn,
người dân nước Lương trong thiên hạ đều tôn sùng Phong Tuyết kiếm tiên.
Chỉ có người mới mang lại sự yên ổn cho 30 triệu dân Lương.
Chuyện này chưa chắc đã đúng.
Chưa từng giao đấu,
ai biết được ông ta có phải là đối thủ của tông sư đệ nhất cảnh hay không, ông ta mới chỉ là nhất phẩm mà thôi. Tô Thần ngáp một cái, lười biếng đáp, không cho phép ngươi nói xấu Phong Tuyết kiếm tiên, cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng của ta cũng không được. Hổ Tử rất tức giận, hắn vác đòn đánh lên, thở phì phò chạy về bến tàu. Lại qua một ngày, vẫn không có khách nào tới cửa. Tô Thần thu lại vẻ lười biếng, đóng cửa tiệm, rồi vỗ vỗ tiểu Ô Quy, trông nhà cho kỹ nhé. Sau đó, hắn rời khỏi tiệm thuốc, tu vi vận chuyển, hắn biến trở về dáng vẻ của Tô Thần, áo đen giữa có trần, thiếu niên tựa tiên, chỉ là trong tay không có thanh tẩy trần kiếm. Không ngờ tiểu tử này vẫn còn sống được, ta cứ ngỡ nó chết thật rồi. Ta thật cảm thấy có chút lỗi với Trương Quý. Gió nổi, tuyết rơi. Tô Thần bước đi, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, hắn phảng phất hòa làm một với gió tuyết. Nơi hắn đi qua, rõ ràng mang dung mạo của Phong Tuyết kiếm tiên kinh động thiên hạ. Thế nhưng, trên con đường tấp nập vô số người qua lại, trước sau không một ai chú ý tới hắn. Cứ như thế, hắn chỉ là một phần của gió tuyết đầy trời này, là cơn gió này, cũng là trận tuyết này. Đây là cảnh giới hòa hợp với thiên địa, bản thân hòa làm một với thế của gió tuyết. Đại nhất phẩm vẫn còn xa vời. Điều này không có nghĩa là tu vi của Tô Thần không hề tăng tiến. Thế của đệ nhất trọng gọi là tỉ mỉ, đệ nhị trọng gọi là tương dung, tương ứng với nó là tông sư đệ tam cảnh, thu thiên quan, bản thân như rồng. Tô Thần đã đạt đến thế tương dung. Đối với một kiếm tam biến mà vị kiếm tiên thần bí trong kiếm duyên pháp hiện truyền thụ, hắn cũng đã mơ hồ lĩnh ngộ được biến hóa thứ hai. Nếu có cơ hội lĩnh ngộ được kiếm thứ hai, nó sẽ được gọi là chẳng nguyện. Ngoài hoàn thành, đứa bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên, đang tha thiết nhìn hắn. Tô công, cứu ta! Ta đã đắc tội với một người, e rằng khó giữ được mạng. Thiếu niên quỳ xuống đất khóc lóc. Ai? Tô Thần hỏi. Hạng 10 thiên bảng, bang chủ Tào Bang, Huyền Vô Mệnh. Nghe vậy, Tô Thần gật đầu. Ngươi cứ sống thêm 10 ngày nữa đi. 10 ngày sau, ta sẽ thay ngươi giải quyết mối phiền phức mang tên bang chủ Tào Bang đó. Nói xong, Tô Thần biến mất không còn tăm tích. Hạng 10 thiên bảng. Qua lời hắn nói, dường như đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lúc Tô Thần thành danh, vị bang chủ Tào Bang này vẫn còn đang lẹn đẹn ở cảnh giới tuyệt đỉnh, ngay cả tư cách ngước nhìn Tô Thần cũng không có. Thằng ngại danh, dám cướp cơ duyên của Tào Bang ta, cuối cùng cũng bị bọn ta bắt được rồi. Phía xa, có một đám thuộc hạ Tào Bang cầm vũ khí xuống tới, mặt lộ vẻ hung tợn, bóng dáng trẻ trung cường tráng của Hổ Tử cũng ở trong số đó. Thiếu niên Trử Doanh cắn răng, toàn thân tỏa ra kim quang, không trốn mà phản công, gân cốt toàn thân kêu răng rác, lao về phía đám người Tào Bang. Đừng làm Trương Quý mất mặt. Tô Thần thì thầm, hắn chưa đi xa, vẫn luôn quan sát ở đây. Đương nhiên, chết rồi thì cũng chết thôi. Hắn chỉ cảm thấy có chút lỗi với người bạn cũ, không hơn.